Cung Âu đã nắm tay nàng, đưa nàng đỡ ra khỏi nhà tắm. Nàng người bị Cung Âu đẩy lên trên giường, Thời Tiểu Niệm mí môi, làm tốt chuẩn bị đẩy ngã. Ta đi trước tắm, ngươi nằm một lúc, tay trái không cho phép lộn xộn, có nghe hay không? Cung Âu nói rằng, không yên tâm căn dặn nàng. Nha. Thời Tiểu Niệm gật đầu, nhìn Cung Âu đi vào buồng tắm. Ào ào tiếng nước từ buồng tắm truyền đến. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, túi đầu nhìn váy trên người, không tự chủ được thở dài. Hắn ngày hôm nay lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng cho là hắn di tình luyến biệt, sẽ không tới cứu nàng, kết quả hắn đến rồi. Nàng cho là hắn sẽ đem nàng chửi đến máu chó xối xả, kết quả hắn ôn nhu thay nàng gội đầu rửa ráy, chính hắn còn bị thương. Là nàng đem tình cảm Cung Âu đối với nàng nghĩ đến quá mức nông cạn sao? Thời Tiểu Niệm phiền lòng nhíu nhíu mày. Hắn là đối với nàng tốt, nàng cũng đang nghĩ kế thoát đi. Đừng với nàng tốt như vậy, nàng không chịu nổi. Thời Tiểu Niệm nằm trên giường hạ xuống, đầu gối gối, yên lặng nhìn trên đỉnh đầu đèn treo thủy tinh, mưa bên ngoài cách cửa kính thanh âm truyền đến. Tiếng nước có tiết tấu thật đặc biệt. Thời Tiểu Niệm nghe cảm thấy một tia buồn ngủ, hai mắt chậm rãi khép lại ngủ. Nàng là bị hôn tỉnh lại. Một trận hôn nồng nhiệt ở môi nàng trong lúc đó, làm cho nàng chống cự không được, chống đỡ không được. Ưng. Thời Tiểu Niệm ưng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt ngông lung thấy Cung Âu khom lưng đứng bên giường, túi đầu chính đang đè lên nàng hôn nồng nhiệt, một tay ấn lại cánh tay trái của nàng. Thấy nàng tỉnh lại, Cung Âu mới ý vị liếm liếm môi nàng, đứng lên. Trên người hắn ăn mặc áo tắm màu xám bạc, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm nàng, nhanh như vậy liền tỉnh rồi, ta còn chuẩn bị môi hôn không được, liền hôn địa phương khác. Lưu manh. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm một tiếng. Không muốn dùng con mắt của ngươi nhìn ta, nhìn ta chỉ muốn ngươi. Cung Âu nhìn thẳng vào nàng chằm chằm, ngón tay cái đầu ngón tay chạm chạm môi, phía trên kia có mùi của nàng. Thời Tiểu Niệm không nói gì rời mắt đi chỗ khác. Hừm, Thời Tiểu Niệm, ai cho phép nàng không nhìn ta? Cung Âu liều lĩnh nói. Là hắn không cho phép nàng xem. Hắn còn có thể hay không người khỏe mạnh rồi. Thời Tiểu Niệm tay phải dùng lực, từ trên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, ngươi đem ta đánh thức muốn làm gì? Chính là vì một hồi không để cho nàng nhìn hắn, một hồi làm cho nàng nhìn hắn. Ta không phải đánh thức nàng, ta là hôn nàng tự tỉnh. Cung Âu nhíu mày, ta khí đến cực điểm. Cung Âu quay đầu, tầm mắt rơi vào trên tủ đầu giường, muốn làm cái này. Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn hướng về trên tủ đầu giường nhìn lại, chỉ thấy mặt trên bày một mâm thức ăn, phía trên là thức ăn nóng hổi, món ăn thanh đạm, nhưng mùi thơm kinh người, làm người mười ngón đại động. Ngửi thấy vị thơm, Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt đói bụng, đưa tay liền muốn đi lấy đũa, tay bị Cung Âu tàn nhẫn mà vớt ve. Không cho phép nhúc nhích tay. Cung Âu nói. Không phải cho ta ăn à? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung Âu ở bên giường ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy bát ăn cơm đặt ở trong lòng bàn tay, một tay cầm lên thìa trắng, xúc một cái đưa tới bên môi nàng. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, rõ ràng ý đồ của hắn. Hắn là muốn đút cho nàng ăn. Lại như lần trước ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn nàng tay bị thương, hắn liền cố ý cho nàng ăn đồ ăn. Không cần, ta tự mình tới a. Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, Cung Âu liền đem một miếng cơm nhét vào trong miệng nàng. Miệng của nàng bị cơm ngăn đến chặt chẽ, nói không ra lời. Ta liền yêu cho ngươi ăn, ngươi quản ta, cho ngươi ăn thì ăn. Cung Âu nói rằng, lại xúc một thìa thức ăn đút vào trong miệng nàng. Thời Tiểu Niệm cơm nước bọc lại đầy miệng, nói không được, chỉ có thể tiếp tục ăn. Cung Âu từng thìa đút cho nàng ăn, một đôi mắt đen kịt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng môi bởi vì nhai nghiền ngẫm mà động tác nhu động, màu sắc phấn hồng, mắt hắn nhìn ngày một sâu, túi đầu ngay ở môi nàng hôn trộm một cái. Thời Tiểu Niệm này hơi co lại, không nói gì. Cung Âu tiếp tục cho nàng ăn, ngoài miệng nói, phong đức lao già kia làm không có ngon cho ngươi ăn ngon, nhưng hắn cũng là thi qua giấy chứng nhận, miễn cưỡng ăn một chút. Phong quản gia làm so với nàng ăn ngon hơn nhiều. Thời Tiểu Niệm lặng lẽ nghĩ, nhìn trước mắt đến thật lòng Cung Âu cho nàng ăn, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Không cần đoán cũng biết, những thức ăn này đơn giản thanh đạm, nhất định lại là hắn dặn Phong Đức. Ở trong bệnh viện, thầy thuốc nói ăn kiêng, hắn so với nàng nghe còn chăm chú, thậm chí còn dùng di động ghi âm lại. Thời Tiểu Niệm nuốt cơm vào trong miệng, không nhịn được nói, Cung Âu, không phải đối với ta tốt như vậy. Bọn họ không phải người trên một con đường. Nàng sớm muộn muốn rời khỏi hắn. Hắn đối với nàng càng tốt, nàng lại càng thấy hổ thẹn. Việc này sau lại nói. Cung Âu nhìn chằm chằm nàng nói, đưa tay lại xúc một cái thìa cơm nút vào trong miệng nàng. Thời Tiểu Niệm ăn, có chút buồn mà nhìn hắn, cái gì gọi là sau lại nói. Nàng không hiểu. Cung Âu đống nhiên lại túi đầu hôn nàng một cái, cứ như vậy một miếng cơm một cái hôn hành hạ nàng, nàng làm sao trốn đều tránh không khỏi. Chương 120, nàng có hay không yêu ta? Ta nghĩ đi xuống, nhưng trên núi giả quá trơn, liền rơi xuống. Nàng nói rằng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, chân đã kéo xuống thủ thế nắm chặt. Dứt lời, Cung Âu khẽ môi độ cong sâu hơn. Hắn xoay người đi đến, đi thẳng đến trước tường để tivi, bóng lưng lạnh lẽo. Đông dưng, chỉ nghe ầm một tiếng, Cung Âu giơ chân lên đem một bình thủy tinh bày làm cảnh tàn nhẫn mà đập lăn, bình theo tiếng mà vỡ. Cung Âu đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nàng, trên một gương mặt là vẻ càng tức giận thời tiểu niệm. Ta Cung Âu có thể có hôm nay là ta từng bước đi ra, không phải ngươi nghĩ khi ta ngớ ngẩn, chính là ta người ngu ngốc. Nàng lại còn muốn cùng hắn nói dối. Thời tiểu niệm cả kinh, tay càng dùng sức mà nắm lấy chăn. Ngươi muốn đi xuống làm sao sẽ rơi xuống ở ngoài công viên? Cung Âu nhắm thẳng vào yếu điểm, một đôi mắt đen âm trầm trừng mắt về phía nàng, không nên cùng ta nói dối quá lớn, ngươi núi hai mặt đều không phân biệt được. Thời tiểu niệm sắc mặt trắng nhợt, ta. Đừng tiếp tục theo ta nói dối. Cung Âu giống nàng, có chút khàn cả giọng, ta muốn nghe lời nói thật. Hắn không chịu được nàng lần nữa với hắn nói dối. Thời tiểu niệm nhất thời không còn thanh âm. Cho nàng không được nói dối ngươi liền nói không ra lời rồi. Cung Âu giận dữ cười, được, ta thay ngươi nói. Nàng nghĩ đem đường nghệ người phụ nữ kia cho ta có phải không? Cung Âu hỏi, con ngươi đen âm lệ quét về phía nàng. Thời tiểu niệm nhìn hắn, một câu nói đều nói không ra, nàng há miệng, không biết nên nói cái gì. Mới hai ngày. Đường nghệ mới tiến vào hai ngày, nàng tự nhận cùng đường nghệ đều làm từng bước, không tính nôn nóng, nhưng dù là như vậy, hắn dĩ nhiên cũng cảm giác được đi. Cung Âu, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Thời tiểu niệm, nàng không phải cái nữ nhân ngu xuẩn, nàng không phải không nhìn ra đường nghệ đối với ta hứng thú. Cung Âu nói qua, toàn thân đè nén một cơn lửa giận, giơ chân lên lại đạp lăn một cái bình, thấp giọng hô lên, nàng vốn là cố tình tạo cơ hội. Vừa bắt đầu, hắn còn không rõ, còn đang vì nàng trì độn méo lông mày, muốn nàng cẩn thận bạn học của chính mình. Mãi đến tận nàng rơi xuống ở ngoài công viên một khắc đó, nếu là hắn còn không rõ, hắn liền sống nhiều năm uổng phí như vậy. Nàng dĩ nhiên làm như vậy. Đến tột cùng đem hắn để ở nơi đâu? Thời tiểu niệm cắn môi, ta. Ngươi đề nghị các nàng vào ở, bữa cơm đi ở trại, chơi trốn tìm cũng là vì cho nàng chế tạo cơ hội tiếp cận ta. Cung Âu trừng mắt nàng, tiếng nói âm trầm đến như từ trong cổ họng thấp nói ra tới như thế. Thời tiểu niệm, nàng có thể vì nàng ta có thể không tiếc ném tới ngất, bạn tốt đồng thời chia sẻ nam nhân đi. Ta là không phải nên khen các ngươi tình bạn đáng quý. Ta không có. Theo dõi sắc mặt hắn đáng sợ, nàng không khỏi phủ nhận. Phủ nhận, kết cục chính là Cung Âu một cước đạp lên cuối giường, giường mạnh mẽ chấn động, thời tiểu niệm ngồi ở trên giường cũng là chấn động. Thời tiểu niệm vẫn không có, nàng miệng có thể hay không theo ta có một câu lời nói thật. Cung Âu tức giận mà giống lên đi ra, ta Cung Âu móc tim móc phổi đối với ngươi, có phải là ngươi đưa hết cho ta vứt trong mưa? Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt. Người dần dần buông xuống, vô lực tranh luận. Đã lâu, nàng mới hỏi ngược lại, nam nhân không đều yêu thích ôm ấp để về hả? Ta không cần. Cung Âu lớn tiếng nói, một thân lệ khí không chỗ che giấu, ta càng không cần nàng tới thay ta tìm. Điều này làm cho hắn cảm giác ở trong lòng nàng, hắn Cung Âu chính là không có gì khác. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao phải tìm cho ta nữ nhân? Cung Âu hỏi, con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng mặt tái nhợt. Thời tiểu niệm mím môi. Nói a. Cung Âu lại muốn đạp hướng về giường. Suy nghĩ một chút, chân lại cứng rắn rút trở về. Dương chấn động sẽ làm bị thương đến nàng. Hắn muốn khống chế. Thời tiểu niệm túi đầu ngồi ở chỗ đó, tay cơ hồ làm xấu, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Cung Âu sẽ nhanh như thế liền phát hiện chuyện này. Tất cả kế hoạch tất cả đều rối loạn. Không nói được đúng không, được ta đổi vấn đề cho nàng. Cung Âu đứng cuối giường, một đôi mắt đen chặt chẽ trừng mắt nàng, từng chữ từ bên trong môi mỏng nói ra, ta hỏi nàng, nàng có hay không yêu ta? Nàng có hay không yêu ta? Lời này vừa ra, thời tiểu niệm cả người run rẩy. Mưa bên ngoài đến mức rất lớn, hạt mưa không ngừng gõ cửa, trong phòng ngủ, bầu không khí là so với bên ngoài còn kém hơn, nột ngạt đến người không thở nổi. Hắn lại hỏi nàng vấn đề này. Nói A Cung Âu tiếp tục hỏi dồn nàng vấn đề này rất khó trả lời sao. Nàng không phải yêu hắn, yêu e rằng thuốc không thể cứu sao, liền tranh châm biếm lại vẽ ra hắn. Vậy tại sao nàng còn muốn cho nữ nhân cơ hội tiếp cận hắn, nàng có biết hay không nàng đang làm gì? Nàng ở cứ để người phụ nữ tới chia sẻ nam nhân của nàng. Thời tiểu niệm túi đầu, cuống họng khô khốc, một câu nói đều nói không ra. Người phụ nữ kia cho nàng chỗ tốt gì, cho nàng không tiếc chia sẻ nam nhân của chính mình. Cung Âu trừng mắt nàng hỏi, nàng muốn cái gì ta không thể cho nàng à, nói chuyện à. Thời tiểu niệm trước sau không lên tiếng. Cung Âu càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, thật giống như hoàn toàn là kịch một mình hắn một vai, nàng không tham dự trong đó. Được Cung Âu mất kiên nhẫn, hướng về phía bên ngoài dương giọng quát, Phong Đức. Đem đôi mẹ con kia cột dây lại mang tới đây cho ta. Mẹ con Đường Nghệ. Thời tiểu niệm cả kinh, hắn muốn làm gì? Nàng nhìn phía Cung Âu, chỉ thấy cung Âu một thân buồn bực, một đôi con ngươi đen bên trong tràn đầy âm lệ vẻ mặt đáng sợ. Vào lúc này, nàng tin tưởng hắn là chuyện gì đều làm được ra tới. Đường Nghệ nàng mặc kệ, cũng không quan tâm. Có thể con còn nhỏ như vậy, chỉ đứa trẻ là không biết thế sự, bị một thân bệnh hành hạ, hơn nữa còn là con trai của hắn. Ta nói. Thời tiểu niệm há mồm. Cung Âu chậm rãi xoay người lại, con ngươi đen nham hiểm quét về phía nàng, như chim ưng, hung hăng, lạnh lùng, nói. Hắn ngược lại muốn nghe một chút xem, nàng có thể nói ra đáp án ra sao. Thời tiểu niệm từ trên giường đứng lên, đứng trên chăn mềm mại, sắc mặt lộ ra trắng xám, nhưng nàng có điều biểu hiện lại chăm chú. Không phải Đường Nghệ cho ta chỗ tốt gì, là ta biết nàng ngưỡng mộ ngươi đã lâu, vì lẽ đó kéo nàng đi vào. Thời tiểu niệm nửa thật nửa giả nói rằng. Tại sao cùng Âu âm trầm nhìn nàng? Ngươi vừa không phải hỏi ta có không có yêu ngươi sao? Thời tiểu niệm từ trên giường đi xuống, rũ hai tay hai chân trần truồng đứng trên sàn nhà. Ta bây giờ trả lời ngươi đáp án. Không có. Cung Âu đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ, như bị phong ấn thành giống như hóa thạch vậy, trên mặt vẻ mặt cứng đờ, trong tròng mắt chỉ còn dư lại kinh ý. Ta không có yêu ngươi. Thời tiểu niệm lại một lần nữa nói rằng. Nàng bất cứ giá nào. Ngược lại, nàng cùng Cung Âu trong lúc đó sớm muộn muốn ngả bài, nàng không muốn trăm phương ngàn kế bày ra chạy trốn, hắn cũng đang liều mạng mà đối tốt với nàng, nàng như vậy hiểu ý sinh hổ thẹn. Nàng nói dối. Cung Âu đột nhiên hô lên đến, khàn cả giọng. Ta không có, là ngươi chính mình đơn phương động tâm đối với ta, nhưng ta tin tưởng biết ta không có. Thời tiểu niệm nói rằng. Nàng nói cái gì? Cung Âu cắn răng, cực lực đè nén mình mới không ra tay với nàng. Thời tiểu niệm nhìn sắc mặt của hắn. Nếu bất cứ giá nào, vậy thì thông suốt đến cùng. Nàng trật tự rõ ràng tiếp tục nói, ta không có yêu ngươi, vì lẽ đó ta vẫn muốn rời xa ngươi. Đường Nghệ rất đẹp, cùng ta loại hình gần như. Vì lẽ đó, ta bởi vì nàng là tạo cơ hội. Cung Âu chặt chẽ trừng mắt nàng. Nàng là muốn cho hắn coi trọng Đường Nghệ xong, nàng liền bước ra rời đi. Nàng hay là thật đánh một tay lật bài. Những việc này đều là ta một người ý nghĩ, xin ngươi không liên lụy vô tội. Thời tiểu niệm nói rằng, nàng vào lúc này còn đang suy nghĩ đôi mẹ con kia. Cung Âu nhanh chân đi đến trước mặt nàng, một cái nắm nàng kéo đến trước người mình, thấp người trừng mắt nàng, lạnh lùng hỏi, nàng bây giờ còn có tâm tình nghĩ người khác. Không vì chính mình ngẫm lại hậu quả. Tay hắn đặt tại nàng sau gáy, dùng sức mà đè lại. Thời tiểu niệm bị đè đến cái cổ đau. Nàng cho rằng, nàng nói ra những câu nói này ta còn có thể buông tha nàng. Cung Âu hỏi, âm thanh tàn khốc lánh huyết. Hắn không chuẩn bị buông tha nàng là sao? Thời tiểu niệm bị ép ngửa đầu nhìn hắn, nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi mới vừa không phải còn hỏi ta muốn cái gì ngươi không thể cho ta sao? Cung Âu nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt đen bọc trong toàn tơ máu. Tự do, tôn trọng. Thời tiểu niệm từng chữ nói ra khỏi miệng, hai thứ này ngươi liền cho ta không được, không phải sao? Ngươi coi ta là thành chó của ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta phải theo đi đấy, xưa nay không quản qua ý nguyện của ta, ngươi đang ở đây Anh Quốc, cũng phải ta tại mọi thời khắc mang thai nghe, ngủ cũng không thể lấy xuống, để tránh khỏi ngươi kêu ta không thể ngay lập tức đáp lại. Thời tiểu niệm nói đến đây này, trong giọng nói khó tránh khỏi có một tia oán hận. Chương 121, vậy thì căm ghét triệt để đi. Như thế nào bây giờ còn có cái gì nói tốt? Hỏi hắn, tiếng nói rất nặng. Câu này, không thể nghi ngờ là đang hỏi thế nào, ngươi bây giờ có thể yêu ta không? Câu nói này, quả thực thấp kém đến đáy vực, thấp kém đến không giống Cung Âu hắn. Thời tiểu niệm kinh ngạc mà nhìn hắn. Cung Âu đặt tay tại sau gáy nàng chậm rãi buông ra, đẩy nàng ra, thời tiểu niệm từng bước lùi lại, mãi đến tận lùi tới bên tường, không thể lùi được nữa. Cung Âu đưa nàng đặt tại trên tường, một tay đặt tại trên vai nàng. Một tay đặt tại đỉnh đầu nàng phía trên tường. Hắn thấp người thật sâu nhìn chằm chằm nàng, như thế nào, nói à, ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta? Ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta? Như vậy liều lĩnh. Thời tiểu niệm dựa vào tường lạnh lẽo, môi giật giật, có. Cung Âu thân hình lại một lần nữa cứng đờ. Nàng thực sự là hiểu làm sao tổn thương hắn. Một dao, lại một dao nữa. Dao dao máu me đầm địa. Thời tiểu niệm theo dõi mặt hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi đi Anh Quốc là vì cái gì, không phải công sự, đúng không? Cung Âu con mắt lập tức ổn định, nàng. Nàng biết rồi. Ngươi là đi cùng đối tượng thông gia gặp mặt, ta nói không sai chứ. Thời tiểu niệm hỏi, như vậy ngươi muốn ta cho là như vậy ngươi độc thân. Cung Âu đứng trước mặt nàng, con ngươi màu đen lập tức căng lại, sắc mặt có một lúng túng trong nháy mắt. Hắn là sợ nàng suy nghĩ nhiều mới thương tâm. Đó là gia tộc căn bài, cung gia từ xưa giờ đã như vậy. Cái này không có nghĩa là cái gì. Cung Âu trầm thấp hô lên. Ta không có nghi vấn an bài gia tộc của các ngươi. Thời Tiểu Niệm tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, ánh mắt chăm chú, nhưng ta có ta nguyên tắc của mình, một người không phải độc thân ta sẽ không nghĩ tới có yêu hay không. Quan hệ nam nữ bên trong, không phải chỉ có cảm tình, còn nên có nguyên tắc, không phải sao? Ta nói rồi, ngoại trừ hôn nhân, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Cung Âu trừng mắt nàng, người gia tộc an bài chỉ là cung gia thiếu phu nhân mà thôi. Không phải người trong lòng hắn. Nàng tại sao chính là không hiểu có một số việc không phải một mình hắn có thể cường quyền quyết định. Hà tất đem hạnh phúc nói tới đường hoàng như vậy. Thời Tiểu Niệm nói, ngươi liền không phải coi hôn nhân này là một tờ giấy sao? Ta tôn trọng hôn nhân. Thời Tiểu Niệm như chặt đinh chém sắt nói, ta chán ghét nhất một cái gọi là môn đăng hộ đối, tình nhân lý luận ái tình. Ở trong mắt ta, loại này lý luận chính là nói bậy, là các ngươi nam nhân vì là thỏa mãn dục vọng chính mình nói ra được chuyện ma quỷ. Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, ta không biết ngươi có thể hay không rõ ràng, nhưng đây chính là nguyên tắc ta. Nàng nói, đây chính là nàng nguyên tắc. Cái gọi là nguyên tắc, chính là không thể đánh vỡ. Cung Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, một đôi con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng, ngươi này kiên trì nguyên tắc chết tiệt tính là gì? Hắn đã gặp nữ nhân không ít. Ai sẽ giống như nàng kiên trì loại nguyên tắc vô dụng? Thời Tiểu Niệm đang muốn phản bác, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn, hắn ăn mặc áo tám, cổ áo mở rộng, lộ ra kiên cố lồng ngực, mặt trên chảy ra co to to nhỏ nhỏ. Vẫn không có xử lý chảy ra. Đều là ở công viên lúc leo núi lưu lại. Sắp tới, hắn không có cho mình xử lý vết thương, nhưng cho nàng gội đầu, cho nàng ăn cơm. Nhìn thấy những này, Thời Tiểu Niệm ngự khí không khỏi mềm hạ xuống. Cung Âu, ta biết ngươi bây giờ đối với ta tốt vô cùng, ta rất cảm kích. Cảm kích. Cung Âu âm trầm nhìn nàng. Ai muốn cảm kích quái đản này? Thời Tiểu Niệm mím môi, ngừng một chút nói, nhưng ta thật sự không thể chấp nhận làm tình nhân của ngươi. Xin ngươi rõ ràng, ta cũng sẽ không yêu một không phải độc thân. Cung Âu. Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, mang theo một tia không thể nào hy vọng nói rằng, giả như ngươi đối với ta thật sự có như vậy một tia cảm tình, xin ngươi thả ta à. Lời của nàng còn chưa nói hết, Cung Âu liền túi đầu hôn lên nàng. Hắn đệ nàng đặt tại trên tường, dùng sức mà hôn, liều lĩnh mãnh liệt. Tại sao không thể cùng nàng hảo hảo đàm luận một lần? Thời Tiểu Niệm dùng sức mà đóng chặt môi, Cung Âu ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm nàng, hàm răng cắn tới môi nàng mềm mại, bức bách mở môi nàng ra. Nàng cố chấp không chịu đóng chặt môi. Hành động chống cự như vậy càng thêm chọc giận Cung Âu, hắn điên cuồng cắn môi nàng, như mãnh thu tập kích con mồi, lồng ngực rắn chắc dán lên nàng. Thời Tiểu Niệm dụng hết toàn lực, cố chấp đến ngoan cố. Hắn điên rồi như thế ở trên môi của nàng dàn vặn. Mãi đến tận một tia mùi máu tanh ở hai người kề sát trên môi khuyết tán ra, Cung Âu bóng người lại một lần nữa cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt, chậm rãi buông nàng ra, thấp người nhìn về phía môi nàng. Trên miệng của nàng đỏ sẫm một mảnh, tất cả đều là máu tươi. Nàng dựa lưng vào tường, gương mặt thẫn thờ yếu kém, nhưng ngoan cố phải khiến người phát điên. Cung Âu chậm rãi đưa tay ra, ngón tay cái lau qua môi nàng, đầu ngón tay lập tức một mảnh đỏ tươi. Trên môi của nàng có một rõ ràng bị hắn cắn thành vết thương. Cổ họng của hắn như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, để hắn không thở nổi. Nàng có ý gì? Nàng đây coi như là cùng ta ngả bài. Cung Âu nhìn mình chằm chằm vết máu trên ngón cái. Trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng tàn nhẫn, ngả xong bài liền bắt đầu cùng ta chơi thà chết không từ có đúng không? Nàng dĩ nhiên tình nguyện để hắn cắn phá môi nàng, cũng không chịu đáp lại nụ hôn của hắn. Nàng lợi hại. Thời Tiểu Niệm nếm trải nhàn nhạt mùi máu tanh, đón lấy tầm mắt của hắn, nỗ lực ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta. Ta không hiểu. Cung Âu cùng loạn, một cái nắm quá tay nàng, đưa nàng ném đến trên giường. Thời khắc này... Nàng bình tĩnh từ chối để lý trí của hắn không còn sót lại chút gì. A. Thời Tiểu Niệm bị quăng đến trên giường, băng bó cố định lại cánh tay đụng tới giường nàng đau đến kêu lên, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống. Cung Âu trừng mắt nàng, trong mắt xẹt qua một vệt đau lòng, đưa tay muốn kéo nàng. Thời Tiểu Niệm oán hận địa nhìn về phía hắn. Cái nhìn này, để Cung Âu cứng đờ thu tay về, đem trong mắt đau lòng xóa đi. Một giây sau, Cung Âu bắt nạt mà lên, đưa nàng đặt tại trên giường, thấp người nhìn chằm chằm nàng. Lạnh lùng thốt, Thời Tiểu Niệm, ta cho nàng biết, nàng tiếp thu được hay không cũng phải tiếp thu, không tiếp thu được cũng phải tiếp thu. Nói qua, Cung Âu liền muốn túi đầu hôn hướng về nàng. Hắn môi mỏng hôn lên nàng trước một giây, Thời Tiểu Niệm hỏi, ngươi tại sao nhất định phải như vậy? Tại sao mỗi lần cũng không thể hảo hảo nói chuyện cùng nàng? Tại sao mỗi lần nàng nói chuyện rời đi, thả ra, hắn liền muốn phát điên? Hắn là người, không phải thú hoang. Nghe vậy, Cung Âu môi dừng trước ở môi nàng đỏ tươi, tự rêu câu môi. Tại sao không có tại sao, ta nhất định chính là ta. Hắn muốn người, vĩnh viễn không thể rời đi hắn. coi như ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, ngươi cũng phải như vậy. Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, khiếp sợ nhìn hắn. Hắn liền nhất định phải cố chấp đến mức độ này à? Nghe được yêu chữ này, Cung Âu trong mắt lóe ra một giây sững sờ, sau đó, hắn nhìn chằm chằm môi nàng bị phá tan, từ trong cổ họng phát sinh một chữ, muốn. Hắn liền muốn nàng, không quản được cái khác. Dứt lời, Cung Âu liền liều lĩnh hôn xuống, đưa máu tươi trên môi nàng từng cái liếm cắn sạch sẽ, hôn nàng không tự chủ được run rẩy. Hắn nắm lên tay nàng, hôn lên đầu ngón tay của nàng. Thời Tiểu Niệm đầu ngón tay run rẩy, Cung Âu cuồng ngạo câu môi, xem, ngươi có cảm giác. Ta chán ghét ngươi. Thời Tiểu Niệm trừng mắt mặt hắn nói ra khỏi miệng, âm thanh có chút run rẩy. Cung Âu đồng tử, con ngươi căng lại. Cung Âu, ta vốn là cảm thấy ngươi đối với ta thay đổi tốt hơn. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói, nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này để ta căm ghét. Chán ghét. Căm ghét. Nàng cũng thật là có thể châm trước dùng chữ. Cung Âu vào chỗ chết nắm chặt tay nàng, Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ nhịn đau, không rên một tiếng. Hắn hạ thấp người, nhìn chằm chằm mặt nàng, từng chữ tàn khốc nói, vậy thì căm ghét triệt để đi. Ngược lại lòng của nàng cũng sẽ không cho hắn. Nói xong, Cung Âu lại một lần nữa túi người hôn môi nàng, Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn đánh hắn, tay lại bị hắn dễ như ăn cháo đè lại. Chương 122, tôi không khống chế được chính mình. Bác sĩ không nói gì, tiếp tục cho băng bó cho Thời Tiểu Niệm, đôi tay thoăn thoắt băng bó. Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, còn đang hôn mê bất tỉnh, lông mày vẫn nhíu lại, phảng phất liền ở trong mơ đều nhịn đau. Cung Âu nhìn, ngực như bị cái gì đó xiết lại, mơ hồ một trận đau ập đến. Bác sĩ băng bó cho Thời Tiểu Niệm xong, lại bắt đầu lấy túi nước ra, tiếp tục truyền dịch. Cung Âu chấn động, tại sao còn muốn tiếp tục truyền dịch? Vị tiểu thư này đang sốt, ngài không biết sao? Bác sĩ nơm nớp lo sợ hồi đáp, có thể là gặp mưa nhiễm lạnh, cũng có thể là do vết thương bị nhiễm trùng gây ra. Sốt. Cung Âu khiếp sợ, lập tức xông tới, đẩy bác sĩ ra, đưa tay sờ vào cái trán Thời Tiểu Niệm. Quả nhiên là nóng bỏng một mảnh. Hắn đều không có chú ý, cô nóng thành như vậy làm sao cũng không hắn cho nói, tình nguyện bị hắn giàn vặt. Nữ nhân này thực sự là quật cường tới cực điểm. Cung Âu quay đầu, lạnh lùng nói, Phong Đức, gọi bác sĩ gia đình đến. Vâng. Phong Đức vẫn đứng ở bên cạnh, nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi nhiều hơn một chút, gọi bác sĩ ở nhà chính à? Gọi bác sĩ trong nhà bên Anh Quốc. Cung Âu quả quyết nói. Cái gì, đem bác sĩ cung ra bên Anh Quốc gọi tới? Phong Đức khiếp sợ. Thời Tiểu Thư chỉ là bị thương nhẹ thêm sốt một chút, cần điều động đến bác sĩ gia đình của cung gia bên Anh Quốc. Đây chính là bác sĩ chuyên vì cung lão tiên sinh, thái thái điều trị thân thể, chưa bao giờ mượn dùng cho người ngoài. Cho người đi liền đi nhanh lên một chút, an bài bọn họ lập tức ngồi máy bay tư nhân chạy tới. Cung Âu thấy hắn đứng bất động, lập tức quát. Vâng, thiếu gia. Phong Đức không dám chần chừ nữa, vội vã đi ra ngoài. Cung Âu trừng mắt về phía bác sĩ kia, người trước tiên hạ sốt cho cô ấy. Sau đó cũng không cần ngươi. Bác sĩ Quốc nột động một tí là thích truyền dịch, đối với thân thể người bệnh nhất định có thương tổn, sẽ dẫn đến sức miễn dịch cẩu nữ nhân này giảm xuống. Nha, vâng, cung tiên sinh. Bác sĩ gật đầu liên tục. Trận mưa này kéo dài chưa có dấu hiệu tạnh, Thời Tiểu Niệm ở 24 giờ sau tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra, chỉ thấy mỗi Cung Âu. Hắn đứng trên giường, thân hình cao lớn làm cho không người nào có thể lơ là sự tồn tại của hắn, Cung Âu đang thấp mâu yên lặng nhìn cô. Trái tim đen đú ám choẹn. Của tôi nè, hắn thật giống như rất thích đứng ở chỗ cao, là sợ người khác ngay lập tức không nhìn thấy hắn sao. Thấy cô tỉnh lại, Cung Âu lập tức ở bên cạnh cô nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, lông mày đang vặn chặt buông lỏng ra, gương mặt anh tuấn bất đi sự căng thẳng, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, em tỉnh rồi thấy thế nào, còn có đau hay không, có đói bụng hay không. Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, trong thân thể không có một chút khí lực, vừa chua xót vừa đau, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Cô kinh ngạc mà nhìn hắn, từng cảnh tượng lúc trước vừa nặng nề trở lại trong đầu của cô. Cô muốn đàm luận rõ ràng vấn đề giữa bọn họ. Hắn nhưng là trực tiếp đẩy cô lên trên giường, liều lĩnh ở trên người cô thi ngược, dùng cảm quan nguyên thủy nhất kích thích hành hạ cô. Một lần lại một lần. Ngang ngược không biết lý lẽ. Mãi đến tận khi cô từ trong lồng ngực hắn ngất đi. Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn ánh mắt có chút căm hận. Mỗi một lần hắn đều là như thế này, cố chấp chỉ nhận thức nhận định của chính mình. Chưa bao giờ chịu hảo hảo nghe cô nói chuyện. Hắn muốn cô như thế nào, cô nhất định phải như thế đó, không thể chứa hay cho phép cô lệch khỏi quỹ đạo của hắn một chút, nếu lệch, hắn liền phát điên. Có phải là đói bụng? Cung Âu nhìn chằm chằm cô tiếp tục hỏi, đưa tay an ủi hướng về mặt cô. Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt, không cho tay hắn đụng tới, tâm ý chống cự rất rõ ràng, hai mắt đều không nhìn hắn. Tay Cung Âu dừng ở bên tai cô, yên lặng mà nắm chặt. Hắn nhìn cô, đè nén xuống cảm giác bị làm lơ. Thời Tiểu Niệm dùng tay phải chống lên giường ngồi xuống, phát hiện cánh tay trái mình đã một lần nữa được băng bó, bên trong có một thanh dài cố định, bây giờ cô chỉ có thể hoạt ngón tay trái. Trong thân thể cô sức mạnh như là bị rút đi hết, mỗi một tấc trên cơ thể cũng đều rầm rĩ đau nhức. Có hay không cái nào không thoải mái Cung Âu hỏi, tiếng nói từ tính, ngựa khí khá tốt. Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi, túi đầu nhìn cánh tay trái cậu mình không nói lời nào. Cung Âu bị hoàn toàn làm lơ. Nhất thời, ngực hắn buốc lên một ngọn lửa vô danh, tiếng nói âm trầm, em có thể hay không để ý tới tôi. Cô chuẩn bị lại cùng hắn chiến tranh lạnh. Mỗi lần tính tình của hắn hơi quá khích một chút, cô liền ném cho hắn cái mặt lạnh. Đến cùng ai ở trên, ai ở thế hạ phong. Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt, hờ hững nói, tôi nói cũng vô dụng không phải sao, vậy tôi còn nói làm gì. Những lời cô nói đều sẽ bị hắn cái người hoang tưởng này phủ quyết. Cô chỉ là con chó của hắn, nên bị hắn tùy ý đùa bỡn, không phải sao. Vậy cô còn cái gì để nói? Em. Cung Âu lại một lần nữa bị làm cho tức giận, nắm đấm cơ hồ muốn vung lên. Một lát sau, hắn mạnh mẽ đè xuống tức giận, đứng lên nhảy xuống giường, đi ra ngoài, bước tiến gấp gáp. Hắn không khống chế được chính mình. Nếu còn ở lại, hắn sẽ lại làm cô bị thương một lần. Nhưng hắn không muốn lại làm cô bị thương. Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở sau phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đồ đạc bị ném. Tiếng thét chói tai sợ sệt của nữ hầu gái, không biết đồ dùng gì, món đồ quý giá nào bị vỡ vụn. Ẩm. Binh. Loảng xoảng. Nghe thanh âm kia, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ, đưa tay gõ gõ đầu. Tính khí Cung Âu thật sự quá kém, xưa nay đều nghe không vào những lời khó nghe, xưa nay cũng không quản không để ý. Cho nên cô cũng không dám dễ dàng làm cho hắn tức giận, mỗi lần đều là như là cái lò xo bị kéo đến cực hạn, bị bức ép đến không còn một tia không gian. Cô lại tiếp tục đàn hồi. Đương nhiên, bình thường kết cục sau khi đàn hồi của cô cũng sẽ không quá dễ chịu. Lần đầu tiên, là bị Cung Âu buộc đi vào xâm lâm, tuyệt thực chống lại. Mà lần này, cô ở trên giường bị hắn làm cho hôn mê bất tỉnh. Mà lời của cô, đối với hắn mà nói trước sau vẫn là vô dụng. Bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh rơi xuống đất phá vụn của đồ đạc, Thời Tiểu Niệm nghe được dây thần kinh nơi thái dương nhảy lên liên hồi. May mà, Cung Âu còn không có xấu đến mức coi cô là đồ vật để mà đập phá. Một hồi lâu, thanh âm bên ngoài mới chậm rãi dừng lại, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Thời Tiểu Niệm ngồi ở đầu giường, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, trong mắt có tuyệt vọng. Kế hoạch thất bại. Cô lại không thể rời khỏi bên người Cung Âu, cô vĩnh viễn làm một người không thấy được ánh sáng tình người. Cái gọi là tự do, xa xa khó với. Một cô hầu gái đi tới, cầm trên tay điện thoại di động của cô. Thời Tiểu Thư, tôi thấy điện thoại di động của cô hết pin, tôi đem đi sạc, cô yên tâm, tôi không có nhìn lén. Nữ hầu gái đưa điện thoại di động giao cho cô. Cảm tạ. Thời Tiểu Niệm gật đầu, sắc mặt có trắng xám, âm thanh suy nhược mà hỏi, tôi ngủ bao lâu? 24 giờ. Nữ hầu gái không chút nghĩ ngợi đáp. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, nhớ tới rõ ràng như thế. Bởi vì thiếu gia cách một hồi liền liếc mắt nhìn thời gian, chúng tôi muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Nữ hầu gái cười nói, vậy tôi đi ra ngoài trước, Thời Tiểu Thư, có việc gì cô cứ kêu tôi. Được rồi. Thời Tiểu Niệm gật đầu. Cầm điện thoại di động trên tay khởi động máy. Vừa mở ra, hệ thống NE liền nhắc nhở cô có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc. Cô mở phần tin nhắn ra, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, tất cả đều là của Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ. Cũng họng Thời Tiểu Niệm khô khốc, cô muốn thông báo cho hắn biết, kế hoạch mới 2 ngày liền thất bại, cô muốn nói cho hắn biết, cô không thể rời bỏ rồi. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem điện thoại di động đóng lại, phóng tới phía dưới gối đầu. Cung Âu từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một khay thức ăn, trên khay đặt nhiều món ăn rất phong phú. Đại khái là phát tiết xong, sắc mặt của hắn so với vừa nãy xem ra khá hơn một chút, người có vẻ không còn tức giận. Ăn cơm. Cung Âu đem khay thức ăn đặt trên tủ đầu giường, nói. Tôi không đói bụng. Chương 123, xử lý sạch sẽ một chút. Thời Tiểu Niệm lần thứ 2 trở nên trầm mặc. Quên đi. Là công đốc, một lần hai lần đều cho rằng có thể cùng một người hoàng tưởng tranh luận vấn đề. Cô quá ngây thơ rồi, cô là nhớ ăn không nhớ đánh, giao huấn rõ ràng như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Em nhớ kỹ cho tôi, hoặc là vĩnh viễn đừng làm tôi tức giận, hoặc là liền trốn đi một nơi mà tôi không thể nào tìm được. Cung Âu Ba Đạo nói, muốn bản thân cô học được phép tắc ứng xử. Nói xong, hắn đem một miếng cơm nút tới trong miệng cô, động tác thô bạo, nhưng ngoài dự đoán lại nhẹ nhàng. Thời Tiểu Niệm đối với hắn đã không lời nào để nói. Cô rõ ràng, hiện tại khả năng xem như là lương tâm hắn bùng phát. Sau đó hối hận giải thích cho cô. Hắn đối với cô còn không có xấu đến triệt để, nhưng cô vẫn là nhẫn nhịn không được. Hoang tưởng thật sự đáng sợ. Ăn cơm xong, Cung Âu tự mình bưng khay thức ăn đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm tiếp tục lấy điện thoại di động ra, nhập vạ suật mở ra. Tin nhắn bên trong, ngoại trừ của Cung Âu, còn có là đến từ Thời Địch, cô vừa mở ra, chính là các câu chửi rủa của Thời Địch. Nhìn những này tin nhắn, Thời Tiểu Niệm tuôn ra một tia tức giận. Rốt cuộc là cô làm chuyện sai trái, hay vẫn là Thời Địch làm chuyện sai trái, tại sao Thời Địch có thể mặt dày như thế nói tất cả đều là cô sai. Cô cấp tốc nhập văn tự trên tin nhắn, nhập đờ họ cờ một nửa, cô lại xóa bỏ. Có thể nói cái gì đây? Cùng Thời Địch tranh chấp thắng thì thế nào, cô vẫn như thường bị Thừa Hải gia trục xuất còn gì. Ngày đó ở tập đoàn Mộ Thị, cô nói ra những việc Thời Địch làm để hại cô, bố mẹ nuôi đứng ở một bên nhưng vẫn như thường liền câu chất vấn đều không có, coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Bất cứ lúc nào Thời Địch cũng đều đúng. Ngược lại Thời Địch hiện tại đã bị Mộ Thiên Sơ bỏ rơi, cô cũng không còn bàn kế hoạch trả thù gì nữa. Thời Tiểu Niệm đem tin nhắn của Thời Địch xóa bỏ, sau đó đem số điện thoại của cô ta kéo vào danh sách đen, lúc này mới đến xem tin nhắn cẩu Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối đầu với Cung Âu chỉ có thua mà thôi. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, đầu ngón tay thoăn thoắt trên điện thoại di động nhập văn tự. Cô gửi tin nhắn đi. Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ rất nhanh lại gửi tới. Thời Tiểu Niệm nhìn câu nói cuối cùng kia của hắn, con mắt đông nhiên có chút chua xót. Cô nói không muốn gửi nhắn tin, hắn chỉ quan tâm thân thể của cô có sao không. Hắn quá tốt với cô. Thời Tiểu Niệm chớp chớp con mắt, nhập văn tự. Hắn bây giờ còn có tập đoàn Mộ Thị hỗn loạn phải thu thập, cô làm sao cũng không thể để hắn vì cô mà lo lắng. Mộ Thiên Sơ nói được là làm được. Cô gửi tin nhắn đi cho hắn, hắn liền không gửi một cái tin nhắn nào nữa. Thời Tiểu Niệm đưa tay chuẩn bị xóa bỏ tin nhắn, tầm mắt rơi vào đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, một câu Đường Nghệ cũng mất tin tức. Từ khi trở về Thiên Chi Cảng, cô cũng không gặp Đường Nghệ. Đường Nghệ người này không thể nói được là thật tốt, thế nhưng rất hiểu các phương pháp luồn lách, vào lúc này, nhất định là sẽ phải đi thăm cô. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám, tờ giờ UIE. Nụ ạ toa thế nhưng lần này Đường Nghệ không có đến. Chẳng lẽ là bởi vì ở công viên gửi cho cô cái tin nhắn lừa đảo, tự biết đối lý, liền trốn đi, thời điểm 3 năm trước vu hại cô, Đường Nghệ cũng có thể tiếp tục cùng câu ngụy trang đến mức như không có chuyện gì. Đường Nghệ làm sao có khả năng tự biết đối lý. Vậy làm sao lại đột nhiên không có tin tức? Thời Tiểu Niệm nhớ tới trận cãi vã kịch liệt cùng Cung Âu lần trước, nhớ tới ánh mắt âm trầm của Cung Âu khi nói tới Đường Nghệ, đột nhiên cô cảm thấy rùng cả mình. Sẽ không phải. Thời Tiểu Niệm vội vã vén chăn lên xuống giường, chạy ra ngoài. Trong phòng khách, Cung Âu ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, một chân gác lên, trên đùi đặt một phần văn kiện, hắn đang túi đầu xem, âm thanh lạnh lùng hỏi, qua bao lâu thì có thể khỏi hẳn? Cách phát âm anh ngữ của hắn rất chuẩn, trôi chảy mà gợi cảm. Trước mặt hắn, mấy người nước ngoài đang đứng, nghe vậy một người trong đó hồi đáp, an dưỡng thích hợp thì một tháng sau sẽ bình phục hoàn toàn. Cung Âu cầm trên tay báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe của Thời Tiểu Niệm, lại muốn hỏi tiếp, đồng nhiên thấy Thời Tiểu Niệm chạy đến, hướng về phía phòng khách chạy đi. Cô không nằm nghỉ ngơi lại chạy đi đâu. Cung Âu nhíu mày. Chỉ chốc lát, Thời Tiểu Niệm lại chạy về, sắc mặt tái nhợt nhìn phía hắn, Cung Âu, Đường Nghệ cùng bốc đâu. Mấy người nước ngoài đều là bác sĩ tư gia của Cung gia bên Anh quốc Cung gia, giờ khác này cũng không khỏi kỳ quái nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Lần đầu tiên nhị thiếu gia vì một cô gái mà điều động bọn họ từ Anh quốc xa xôi đến. Đi rồi. Cung Âu ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô. Cô đột nhiên chạy đến vội vội vàng vàng hính là đang tìm Đường Nghệ, cô cứ như vậy lưu ý cái bạn học cũ kia làm cái gì. Đi rồi sắc mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời càng thêm trắng xám, cái gì gọi là đi rồi. Cô sẽ không đơn thuần cho rằng Cung Âu chỉ là đem mẹ con Đường Nghệ đuổi đi. Nếu như là đánh đuổi, Mộ Thiên Sơ sẽ rất dễ dàng tìm được bọn họ, mà sẽ không ở bên trong tin nhắn nói không có tin tức của Đường Nghệ. Bọn họ đã cáo từ rời đi rồi. Cung Âu thâm âu, môi mỏng khẽ mở, hơi hợt trả lời, tiếp tục nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm tra thân thể của cô. Không thể Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt hắn, kích động hỏi, Cung Âu, anh đã làm gì bọn họ? Nhất định là Cung Âu. Em đang ở đây chất vấn tôi. Ngữ khí của Cung Âu trong nháy mắt kém đi, ngước mắt nhìn về phía cô, bên trong đôi con ngươi đen cưỡng chế sự tức giận. Anh đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì? Thời Tiểu Niệm sốt sáng mà hỏi, toàn bộ sự việc đều là do tôi nghĩ ra, cùng mẹ con bọn họ không quan hệ, đặc biệt là cùng bốt tiểu hài tử này không liên quan, anh biết không? Trên thực tế, cô chỉ là lo lắng cho bốt. Hài tử còn quá nhỏ, đã bị các cô liên lụy vào bên trong ván cờ này. Tôi không biết. Cung Âu lạnh lùng thốt. Tôi chỉ biết một nữ nhân đã mang theo con lại còn muốn bỏ lên trên giường của tôi, buồn cười. Hắn Cung Âu có như vậy bụng đói ăn còn sao? Thời Tiểu Niệm tuyển loại nữ nhân này đến thay mình giải vây, quả thực chính là trò cười. Bọn họ ở đâu, anh nhất định là đối với bọn họ làm cái gì. Đối với loại người như vậy làm cái gì cũng không quá mức, mẹ thì nghĩ bỏ lên giường người khác, nhi tử cũng là tiểu sát lang. Cung Âu xem thường. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, đầu óc càng thêm đần độn. Bốp đến cùng là ở đâu, anh đối với đứa bé kia làm cái gì bốp ở đâu? Thời Tiểu Niệm hỏi, cuối cùng âm thanh giống như là xé rách, tim đập đến đặc biệt kịch liệt, cô nỗ lực khống chế được chính mình không nghĩ đến phương án xấu nhất. Cô sợ sệt, cô sợ kế hoạch của mình sẽ hại đến một hài tử nhỏ như vậy. Cung Âu ánh mắt u ám mà nhìn cô đang vì người khác lo lắng, cũng chưa từng dùng ngữ khí điên cuồng như vậy mà lo lắng cho hắn. Hắn ở trong mắt cô đến tột cùng là cái gì? Trở về phòng nghỉ ngơi. Một lát, hắn chậm rãi phun ra 7 chữ. Hắn muốn khống chế tính tình của mình, cô còn đang bị thương. Bọn họ đến cùng là ở đâu? Thời Tiểu Niệm kích động hỏi. Trở về phòng nghỉ ngơi. Cung Âu chỉ có 7 chữ này. Thời Tiểu Niệm từ trên mặt hắn không nhìn ra được một điểm đầu mối, tâm trạng càng thêm lo lắng, đang muốn lại truy hỏi, liền nghe đến một trận tiếng bước chân truyền đến. Phong Đức từ bên ngoài đi tới, cầm trên tay điện thoại di động đang nói chuyện. Được, các ngươi đem xe đến Thiên Chi Cảng đi, xử lý cho sạch sẽ một chút, không nên để. Nói tới đây, phát hiện bọn họ đều ở phòng khách, Phong Đức im bặt đi, thấp túi đầu. Xử lý sạch sẽ một chút. Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm cả người đều ngây dại, cái gì gọi là xử lý sạch sẽ một chút, không nên để cái gì không nên để cô biết. Sẽ không. Không thể. Chương 124, anh có thể thả tự do cho tôi. Câu ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, Cung Âu đứng trước mặt cô, trên người bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hắn túi đầu tức giận trừng mắt cô, Thời Tiểu Niệm, em vừa mới hạ sốt lại muốn dính chút nước mưa hả? Hắn kéo cô từ trong cơn mưa đi ra. Vừa thấy được mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm triệt để không kiềm chế được nỗi lòng, Cung Âu anh là không phải điên rồi, anh lại giết người. Giết người. Nữ nhân này ở nói nhăng nói cô gì đó. Cung Âu nhìn chằm chằm cô. Là tôi làm tức anh giận, là tôi lập lên toàn bộ kế hoạch, anh muốn giết cứ giết tôi, tại sao phải đi hại mẹ con bọn họ? Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, nước mắt từ trong hốc mắt rơi không ngừng. Cô lại hại chết 2 mạng người. Trong mắt Cung Âu một vệt ngạc nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn chằm chằm gương mặt kích động của cô. Hóa ra là cho rằng hắn giết mẹ con Đường Nghệ, cũng tốt, lấy gương bọn họ để xem sau này cô còn dám hay không tùy tiện tìm nữ nhân cho hắn. Em không phải muốn mượn bọn họ để rời khỏi tôi sao, chính là tôi muốn cho em biết, không thể, cả đời này em đều không thể rời khỏi tôi. Trong cơn mưa to, Cung Âu nhìn chằm chằm cô từng chữ nói rằng. Liều lĩnh đến đây. Phong Đức đến gần, bật cây dù đen. Cung Âu tiếp nhận ô, che phía trên đỉnh đầu Thời Tiểu Niệm đầu. Vậy anh hại tôi là đủ rồi, tại sao phải hại bọn họ? Thời Tiểu Niệm cả người hoàn toàn mất đi khống chế, trong óc lần nữa như thiếu đi dưỡng khí, đôi mắt ngập tràn nước mắt, anh quá tàn nhẫn, bút còn nhỏ như vậy, thằng bé mới 3 tuổi. Vậy thì như thế nào? Làm sao Cung Âu, anh căn bản không phải người bình thường, anh có biết hay không, bút là con của anh. Thời Tiểu Niệm hô lên. Dứt lời, một tia chớp lóe sáng bên góc trời. Sắc mặt Cung Âu lập tức trầm xuống. Em nói cái gì? Bút là con của anh. 3 năm trước ở trên tàu, người bỏ thuốc anh chính là Đường Nghệ, không phải tôi. Thời Tiểu Niệm đầu vần đủ, tâm tình dưới sự kích động nói ra trần tướng, bút là con trai cậu anh cùng Đường Nghệ, anh giết chết con trai ruột của mình rồi. Tiếng sấm ầm ầm mà vang lên. Ầm. Cung Âu nhẹ nhàng buông tay, dù đen từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, hai con mắt âm lệ mà nhìn cô. Dù đen bị gió cuốn đi. Trong lúc này, Thời Tiểu Niệm rơi sự hối hận vô hạn, khóc đến khó tự kiềm chế, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên đem mẹ con bọn họ liên lụy vào. Một bên Phong Đức không nhịn được đứng ra, Thời Tiểu Thư, cô đến tột cùng đang nói cái gì, Đường Tiểu Thư làm sao sẽ chết, bọn họ không chết à, bọn họ chỉ là bị thiếu gia giam lỏng mà thôi. Giam lỏng. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sững sờ, kinh ngạc mà nhìn về phía Phong Đức, vừa nhìn về phía đoàn xe đang xếp hàng dài kia, vậy này. Nha. Đó là do thiếu gia đập hư đồ đạc, tôi phải gọi người mang đồ đến. Phong Đức giải thích. Thời Tiểu Thư tưởng cái gì dọn dẹp sát chết. Thời Chú Niệm kinh ngạc đến ngây người, vậy ông còn nói cái gì không nên bị ai biết, nhìn thấy tôi lại không nói. Phong Đức nhìn về phía Cung Âu, dừng một chút mới nói, tôi thấy tâm tình thiếu gia buồn bực, muốn nói để cho bọn họ làm nhanh một chút, không muốn lại bị thiếu gia nhìn thấy, đỡ phải để thiếu gia càng phiền lòng. Tôi là nhìn thấy thiếu gia mới không nói. Không phải là bởi vì đã gặp cô. Thời Tiểu Niệm như cảm thấy lạc vào sương mù, thân thể hư nhược đứng ở trong mưa không đứng vững. Đông dừng, cô xoay người chạy hướng về chiếc xe kia, xốc lên vải trắng. Bên dưới vải trắng không có xác chết, chỉ có đống đèn đóm bị đập hư. Trong cơn mưa to, cô ngơ ngác mà nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh, vậy anh nói cái gì che lại đầu? Bên kia là đầu bên này đuôi, là muốn toàn bộ bao lại, nếu không che lại như vậy, trong quá trình dọn dẹp mảnh vỡ bay ra sẽ làm đả thương người. Vệ sĩ một mặt vô tội giải thích. Hóa ra là cái này đầu ý tứ, cô còn tưởng rằng là đầu người. Thời tiểu niệm ấn ấn đầu, tự lùi về sau hai bước, tự lẩm bẩm, này bốp thật sự không có chuyện gì. Đương nhiên không có chuyện gì. Phong Đức đi tới, ôn hòa nói rằng, Đường tiểu thư ở công viên câu dẫn thiếu gia rất tức giận, nhưng cân nhắc đến là của bằng hữu của tiểu thư, vẫn là chưa nghĩ ra cách xử lý Đường tiểu thư như thế nào. Xác định bốp không có chuyện gì, trái tim thời tiểu niệm cuối cùng cũng coi như vững vàng mà rơi xuống. Cô lại đi náo loạn một trận. Thực sự là bị bệnh đến hồ đồ rồi, mới có thể như vậy. Một giây sau, cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, sốt sắng mà hướng Cung Âu nhìn lại. Chỉ thấy Cung Âu đứng trong mưa, y phục trên người hoàn toàn bị ướt nhẹp, hắn yên lặng nhìn cô, trên mặt không hề có một chút biểu cảm, con ngươi đen kịt, thời tiểu niệm, em có dám đem những lời em vừa nói lặp lại lần nữa? Hài tử? Ai là hài tử của ai? Thời tiểu niệm trong lòng hơi ngưng lại, nói, tôi. Nói dối. Cô còn chưa nói cái gì, Cung Âu liền gào thét lớn đánh gãy lời cô, một đôi con ngươi đen nhuộm tức giận, lúc tiểu niệm, em là mẹ của nó lại cùng tôi nói dối chuyện 3 năm trước chính là em. Chuyện đến nước này, đã không có một điểm cần thiết giấu giếm. Đến khi Cung Âu Phi biết có thể đến mức độ nào. Tôi không có nói láo. Thời tiểu niệm lạnh nhạt nói. Em chính là đang nói láo. Cung Âu vọt tới trước mặt cô, một cái kéo cô lại, ngón tay thon dài nắm chặt cánh tay của cô, như nắm chặt vào chỗ chết. Thời tiểu niệm đau đến cau mày, nhìn về phía mặt Cung Âu, đống nhiên sững sờ. Hắn trừng mắt cô, trong mắt nhưng rõ ràng có một vẻ hoảng loạn. Hắn hoảng rồi. Cô đống nhiên rõ ràng, hắn là tin tưởng cô. Nhưng hắn không tiếp thụ được. Hắn là người hoang tưởng, muốn hắn lật đổ toàn bộ nhận định của chính mình, hắn đương nhiên không tiếp thụ được. Anh tin có đúng không? Thanh âm cô nhấn chìm ở trong mưa. Tôi không tin. Cung Âu gầm nhẹ. Anh tin rồi. Dưới màn mưa, thời tiểu niệm nhìn chăm chú vào đáy mắt của hắn, âm thanh suy yếu cực kỳ. Tôi không có. Cung Âu, chúng ta từng có hiệp ước, con trai của anh giao cho anh sẽ thả tôi. Thời tiểu niệm nhìn về phía hắn hoàn toàn bị nước mưa làm ướt nhẹp mặt, hiện tại. Anh có thể thả tự do cho tôi à? Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à? Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à? Câu nói này ở bên tai Cung Âu hòa cùng tiếng mưa rơi đồng thời nhiều lần vang vọng. Câm miệng. Cung Âu càng thêm dùng sức mà nắm chặt cánh tay của cô, bên trong con ngươi đen hoảng loạn càng rõ ràng. Một hoảng loạn không tên khiến cho bên trong thân thể hắn nhảy lên ra. Thời tiểu niệm bị tay hắn làm đau, đau đến nói không ra lời. Hai người đứng trong mưa, tùy ý để nước mưa quật vào người. Cực kỳ lâu. Thiên Chi Cảng rơi vào bên trong màn mưa. Thời tiểu niệm thay chiếc váy sạch sẽ ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, trên mặt tâm tình phức tạp. Mới vừa từ trong mưa trở về, Cung Âu lại tự tay tắm cho cô một lần, đổi váy cho cô, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Cô không biết hắn tại sao vào lúc này còn có tâm tư rửa ráy cho cô. Trong toàn bộ quá trình, hắn vẫn nghiêm mặt, một câu nói đều không có. Cô hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu, thời tiểu niệm từ phòng ngủ đi ra ngoài. Phong Đức bưng một chén sữa bò nóng hổi từ một hướng khác đi tới, nhìn thấy cô nho nhã lễ độ mà cúi đầu, thời tiểu thư. Thời tiểu niệm nhìn vào chén sữa trong tay hắn, âm thanh suy nhược mà hỏi, là đưa tới cho Cung Âu sao? Vâng. Phong Đức thở dài, có điều thiếu gia từ khi vào nhà liền đem chính mình nhốt lại trong thư phòng, còn khóa trái cửa, không cho tôi đi vào. Đem mình khóa trái. Cung Âu đến cùng đang suy nghĩ gì? Thời tiểu niệm hơi nghi hoặc một chút. Phong Đức nhìn cô, thời tiểu thư, không biết tôi có thể hay không cùng tiểu thư nói chuyện. Thời tiểu niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, sau đó gật gật đầu. Hai người yên lặng đi tới phòng nghỉ ngơi, thời tiểu niệm ở trên ghế phía trước cửa sổ ngồi xuống, nghe âm thanh hạt mưa đánh vào trên cửa, hướng Phong Đức nói, Phong quản gia, mời ngài ngồi. Tôi đứng là tốt rồi. Phong Đức thấp cúi đầu, qua mấy giây sau mới nói, kỳ thực hạ nhân chúng tôi có mấy lời không phải là thích hợp, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy cái gì cũng không nói cũng không thích hợp. Ngài muốn nói cái gì? Thời tiểu niệm hỏi. Tin tưởng thời tiểu thư cũng có thể thấy, thiếu gia nhưng thật ra là rất thương cô, nhưng bối cảnh của hắn, tính cách, chứng cô chấp cũng làm cho hắn không cách nào yêu như người bình thường. Phong Đức thay Cung Âu nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận, thiếu gia rất yêu thích cô. Thời tiểu niệm cho rằng Phong Đức là muốn cùng cô đàm luận chuyện đường nghệ, không nghĩ tới là cái này. Cô cười khổ một tiếng, đơn giản mà nói, chính là chúng tôi ở hai thế giới không giống nhau, làm sao cũng không thích hợp. Hai người nhất định phải thích hợp mới có thể ở một chỗ sao? Phong Đức hỏi ngược lại. Thời tiểu niệm trong nhất thời không tìm được lời nào phản bác. Trong thời gian qua, thiếu gia vì tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện, dù bận rộn đi nữa cũng kiên trì từ Anh Quốc sớm trở về, biết thời tiểu thư sẽ đến nhận điện thoại, thiếu gia không biết có bao nhiêu hài lòng, ở trong công viên không thấy thời tiểu thư, có rất nhiều vệ sĩ như vậy ở đó, hắn vẫn muốn tự đi tìm cô, tay không bỏ khắp cả tất cả núi giả, trên người thương đầy giấy cũng không quan tâm chút nào, trong 24 giờ tiểu thư ngất đi, thiếu gia cũng không nghỉ ngơi, một mực bên giường tiểu thư chăm sóc cho tiểu thư, cô bắt đầu sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn rất gấp. Phong Đức tiếp tục nói. Nghe vậy, thời tiểu niệm ngẩn ngơ. Trong 24 giờ câu ngất đi, cung Âu một mực chăm sóc cô. Chương 125, nếu như không có sự kiện kia. Thời tiểu thư cần danh phận. Lời nói này thật giống như tôi ham muốn danh phận vậy. Thời tiểu niệm không khỏi cười khổ một tiếng, Phong quản gia, cái tôi cần một đơn giản là một mái nhà. Tôi không biết ngài có thể hiểu hay không, từ sinh ra tôi đã bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, sau đó lại bị bố mẹ nuôi trục xuất. Thời tiểu niệm cay đắng nói, nếu như cả đời tôi không thể có một mái nhà thuộc về mình, tôi nghĩ, đến chết tôi cũng sẽ không cam tâm. Cái cô khát vọng là một mái nạ. Cái khát vọng là từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong thân thể cô, cái khát vọng này của cô không dễ như vậy dễ dàng thay đổi. Đến chết cũng sẽ không cam tâm một nguyện vọng, là có một mái nhà. Một nguyện vọng rất đơn giản, nhưng ở nơi này thiếu gia thực sự là không thể thực hiện được, trừ phi lừa mình dối người cho rằng nhà của tình nhân cũng là nhà. Rất rõ ràng, thời tiểu thư sẽ không như thế nghĩ. Phong Đức nhìn thời tiểu niệm, thật lâu cũng không nói ra cái gì. Bên ngoài tiếng mưa rơi từng trận. Hai người đều là lặng im. Một hồi lâu, thời tiểu niệm nghe được Phong Đức nói, tôi nghĩ, nếu như không có sự kiện kia, thiếu gia sẽ có thể cưới thời tiểu thư. Cái gì? Thời tiểu niệm run lên. Sự kiện kia là chỉ cái gì? Phong Đức thở dài một hơi, nói, chuyện anh trai của thiếu gia cô biết không?
Tôi biết.
Thời tiểu niệm gật đầu. Anh trai cung Âu trên đường đến chỗ hẹn với hắn gặp tai nạn bỏ mạng. Thiếu gia cùng đại thiếu gia cảm tình luôn luôn rất tốt, thiếu gia dễ tức giận, có thể kiềm chế tâm tình của thiếu gia chỉ có đại thiếu gia. Phong Đức nói rằng, năm đó, đại thiếu gia thích nhất là Sao Băng, thiếu gia liền hẹn với hắn, không nghĩ tới đại thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ. Một lần nữa nghe đến cố sự này, thời tiểu niệm vẫn cảm thấy bi ai. Có điều cô thật khó khăn tưởng tượng, cung Âu khi quan tâm đến một người thì sẽ ra sao, hắn cũng đi không chê anh trai hắn sao. Phong Đức nghĩ đến đại thiếu gia, không khỏi đưa tay ở trước người mình vẽ cái thập tự, âm thầm cầu khẩn. Một lát sau, Phong Đức chậm rãi nói, cung gia chỉ có hai đứa con trai, đại thiếu gia mất, vì trách nhiệm gia tộc thông gia tự nhiên là rơi vào trên vai thiếu gia, huống chi, thiếu gia vẫn đối với cái chết của đại thiếu gia canh cánh trong lòng, hắn không nói, tôi cũng biết rõ hắn ở bên trong dây dứt tự trách. Thời tiểu niệm hiểu được, ông là nói hắn. Xuất thân gia tộc càng lớn ý thức trách nhiệm càng nặng nề. Thiếu gia là vì cái chết của đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thống NE mà đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới. Thời tiểu niệm có chút khiếp sợ. Những thứ này là cô không biết. Cô thậm chí còn khinh thường cái tề nhân chi phúc mà cung Âu nói tới, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Nói những lời này, tôi hy vọng thời tiểu thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỷ. Phong Đức than thở nói, thời tiểu thư không làm thiếu gia vui vẻ được. Chí ít, đừng tiếp tục làm hắn tức giận. Coi như tôi lão già này thỉnh cầu cô. Nói xong, Phong Đức liền cúi đầu trước mặt thời tiểu niệm, khom lưng góc 90 độ. Thời tiểu niệm khiếp sợ, vội vã đứng lên, Phong quản gia, ngài đừng như vậy. Coi như tôi cậy cái mặt già này, xin cô đáp ứng tôi. Phong Đức khom người không đứng lên, vài sợi tóc bạc đâm vào mắt thời tiểu niệm. Thời tiểu niệm không nhìn nổi ông ấy già đầu cầu xin mình, giật giật môi, được, tôi biết rồi. Cô sẽ cố gắng. Nỗ lực không làm hắn tức giận đi. Cảm tạ, thời tiểu thư. Phong Đức đứng lên, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, chuyện mẹ con đường tiểu thư, xin cô cũng không cần lại kích thích đến thiếu gia. Hắn là thật không muốn một lần lại một lần ra ngoài mua đồ đạc, lại dọn dẹp lại nhà cửa. Hoàn toàn là đang chơi đùa bộ xương già của hắn mà. Cái này, tôi không biết làm sao mới coi như không kích thích hắn. Thời tiểu thư so với tôi còn biết rõ hơn, không phải sao? Phong Đức cười cợt. Thời tiểu niệm trầm mặc, cô biết. Có lẽ vậy, chỉ cần cô không nỗ lực rũ bỏ sạch quan hệ, cung Âu sẽ không bị kích thích rồi. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô liền vĩnh viễn như vậy mất đi tự do sao? Thiếu gia từ nhỏ là thuận buồm xuôi gió, nhưng trách nhiệm hắn phải gánh vác cũng không phải ai cũng có thể hiểu được, xin đừng tạo quá nhiều áp lực cho hắn. Phong Đức thành tâm khẩn cầu cô. Tính của hắn xấu như vậy, ông còn nguyện ý vì hắn nói chuyện thời tiểu niệm nhìn vài sợi tóc bạc trên đầu ông hỏi. Quản gia phải làm tất cả những việc như vậy sao? Cung gia ở nước Anh, quản gia không chỉ có một người, thường có nội đấu, nhưng tôi không thích tranh đấu. Phong Đức cười ôn hòa, nói, lúc thiếu gia rời đi, chỉ đem tôi mang đi, từ lúc ấy, trong lòng tôi chỉ nhận định thiếu gia. Thiếu gia tính khí xấu, đây không phải là do hắn có thích hay không, cũng như một người sinh bệnh, có đau đớn cũng không phải chính mình đồng ý, bởi vì cái này không phải do chính mình khống chế. Phong Đức đem chức trách quản gia làm được quá tốt, cô không cách nào phản bác. Thiếu gia hiện tại tự giam mình ở thư phòng, xin mời tiểu thư vào tâm sự cùng hắn đi. Tôi nghĩ đã. Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, một mình dựa vào tường, bên tai còn vang lời Phong Đức vừa nói. Cô biết không, Thời Tiểu Thư, thiếu gia là lần đầu tiên mời đến bác sĩ tư gia của cung gia bên Anh Quốc, chính hắn sinh bệnh cũng không mời qua. Khả năng ở trong mắt Thời Tiểu Thư, thiếu gia làm những việc này còn trộn hậu làm tiểu thư cảm động. Nhưng ở trong mắt tôi, từ khi thiếu gia gắn liền với tiểu thư ngài ấy đã thay đổi rất nhiều. Thiếu gia là vì cái chết của đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thống NE mà đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới. Nói những lời này, tôi hy vọng Thời Tiểu Thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ. Sau khi cùng Phong Đức đàm luận, Thời Tiểu Niệm đối với cung Âu lại đổi mới rất nhiều. Không biết có phải hay không là cảm quan của cô cũng thay đổi, cô cảm giác cung Âu người này nguyên lai cũng coi nhân tính, nguyên lai, hắn cũng không phải là chỉ là muốn hưởng tề nhân chi phúc. Nhưng dù cho hắn lại có thêm nhân tính, lại thân bất do kỷ, vẫn cùng những nguyên tắc của cô đi ngược lại. Cô không muốn bị hắn khống chế, cô muốn rời đi. Cung Âu người này, muốn yêu thích hắn quá khó khăn, muốn hận hắn cũng không dễ dàng. Ôi chao, ai, tôi. Thời Tiểu Niệm thở dài, suy tư một lúc lâu, đi vào nhà bếp. Một tay tùy tiện làm hai món ăn sáng, phóng tới trên bàn ăn. Nữ hầu gái bưng khay thức ăn cùng với cô đo đến thư phòng. Cửa thư phòng, Thời Tiểu Niệm lấy ra cạt mở phòng đa năng ở chỗ Phong Đức mở cửa phòng. Cửa đóng chặt bị mở ra. Cút ra ngoài, nói rồi đừng đến phiền ta. Tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, kèm theo là một quyển sách nện ở bên chân cô, cách mũi chân của cô chỉ có 3 cm. Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đem chân thu hồi lại, ngước mắt đi đến. Trước bàn đọc sách. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, gương mặt tái xanh, khi nhìn thấy người đến là Thời Tiểu Niệm, bên trong con ngươi đen âm trầm của hắn lóe lên một vẻ kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức đảo qua chân cô. Chân cô không có bị ném trúng. Cung Âu lúc này mới rời mắt, âm lãnh mở miệng, đi ra ngoài. Tôi nghĩ muốn cùng anh tâm sự. Thời Tiểu Niệm mở miệng, âm thanh nhàn nhạt. Em còn có thể nói cái gì, đơn giản là nói em đã tìm tới hài tử, em có thể công thành lui thân, để tôi thả em. Cung Âu mắt lạnh trừng mắt về phía cô. Thời Tiểu Niệm ở cửa, có chút ngạc nhiên. Cô cho là hắn sẽ cân nhắc vấn đề bốp có phải là con của hắn hay không, làm sao hắn lại đang suy nghĩ cái này. Vậy anh sẽ thả tôi sao? Thời Tiểu Niệm hỏi. Nam mơ Cung Âu gầm nhẹ, từ bàn học đứng lên, giơ tay lên liền đem văn kiện trên bàn gạt đi, trong đó có hiệp ước lúc trước cùng cô ký. Thời Tiểu Niệm, tôi cho em biết, trên hiệp ước viết rõ, là giao ra hải tử do em sinh ra cho tôi, rời đi đừng hòng mơ tới. Cung Âu nói cho cô đáp án không ngoài dự liệu. Trước tiên không nói con trai của người phụ nữ kia có phải là con của tôi hay không, coi như là đúng, em cũng không thể vì cái này định tội tôi. Nói xong, Cung Âu lại đem toàn bộ đồ đạc trên bàn có thể đập đập hết, phát tiết sự tức giận trong thân thể hắn. Định tội của hắn? Cô lúc nào định tội của hắn rồi? Thời Tiểu Niệm từ trên tay nữ hầu gái tiếp nhận khay thức ăn, một tay giơ lên, tay trái làm phụ trợ, có chút cố hết sức đi vào. Cô đi chưa được mấy bước lại bị hắn quát, em đứng lại đó cho tôi. Nghĩ rằng tôi không dám ném đến chỗ em phải không? Nhìn thấy hắn nổi nóng còn không có điểm né tránh. Cô có muốn hay không lại bị thương? Vậy anh cũng đừng đập phá. Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, tiếp tục đi vào trong. Cung Âu cầm trong tay một quyển sách muốn đập xuống, thấy nàng kiên định như vậy đi tới, mạnh mẽ mà đem sách thả trở lại, người giận không nhịn nổi, em đi ra ngoài. Thời Tiểu Niệm đem khay thức ăn đặt ở trên bàn, giải thoát hai tay. Ai cho em nấu ăn rồi? Cung Âu vừa nhìn món ăn cũng biết là do cô làm. Chương 126, nghĩ tới nghi lui chỉ có cô. Chuyện tàu bốp anh chuẩn bị giải quyết thế nào? Thời Tiểu Niệm hỏi. Phong Đức sẽ đi chứng thực thằng bé có phải là con trai của tôi hay không, nếu như đúng vậy, sẽ đưa nó về Anh Quốc. Cung Âu lạnh lùng thốt. Thời Tiểu Niệm của mắt. Cũng không phải đáp án ngoài ý muốn, từ lúc vừa mới bắt đầu cô liền đoán được. Thấy cô không nói lời nào, Cung Âu cho rằng cô đang đồng cảm cho Đường Nghệ, không khỏi véo lông mày, lại đang nhớ người bạn học kia của em sao, làm sao? Sợ chia rẽ mẹ con bọn họ. Tôi cho em biết, cô ta có là gan bỏ thuốc tôi không giết cô ta coi như là nhẹ. Không phải lo lắng cô, hắn đã sớm đối với mẹ con Đường Nghệ hạ thủ. Thời Tiểu Niệm vẫn như cũ trầm mặc. Thời Tiểu Niệm, em tốt nhất đừng làm thánh mẫu, nếu như em nói là thật, em năm đó chính là bị cô ta làm hại. Cung Âu nhắc nhở cô. Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, trong con mắt trắng đen rõ ràng của cô không có gì bất ngờ. Xem ra em đã sớm biết. Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, tự rêu cười lạnh một tiếng, em bị cô ta hại, còn muốn cho Cung Âu tôi tiếp nhận mẹ con bọn họ, hưởng vinh hoa phú quý của Cung Âu tôi. Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi? Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi? Hắn tự dễ ước, bên trong tiếng nói lộ ra một vẻ bi thương vốn không thuộc về một người như hắn. Thời Tiểu Niệm của mắt, kế hoạch của cô thời khắc này đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Bởi vì tôi biết, ngoại trừ cái biện pháp này, tôi vĩnh viễn không có khả năng có thể rời khỏi anh. Cô thấp giọng thành thực địa nói rằng, em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi. Cung Âu có chút tức giận gầm nhẹ, tâm tình chập chờn. Nghĩ, quên mất rồi. Cô quên mất, vừa mới xong, cô đáp ứng Phong Đức, không được kích thích hắn. Cô lần lượt nghĩ các biện pháp, lần lượt thất bại, hắn lần lượt bị làm cho tức giận liền mất khống chế dằn vặt cô. Trình tự cứ lặp đi lặp lại, cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Ngoại trừ giấy chứng nhận kết hôn, có cái gì tôi không thể cho em? Cung Âu hỏi. Thời Tiểu Niệm trầm mặc. Cô không phải muốn giấy chứng nhận kết hôn, cô là muốn tự do. Cung Âu chuyển mâu nhìn về phía khay thức ăn trên bàn, Đông Dương đưa tay ra nắm cằm của cô, con người đen thẳng tắp nhìn chăm chú tiến vào trong mắt của cô, tiếng nói trầm thấp mà từ tính. Như vậy, đối tượng kết hôn kia tôi không cùng cô ta phát sinh quan hệ. Cái gì? Thời Tiểu Niệm sửng sốt. Cung gia cần người thừa kế danh chính ngôn thuận, liền để cô ta thụ tinh nhân tạo. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen lập lòe u quang, như vậy có được hay không? Vì cô, hắn lựa chọn lần nữa nhượng bộ không giới hạn. Hắn đời này chưa từng vì một cô gái mà làm nhiều như vậy. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, nếu như không cùng Phong Đức nói qua, cô nhất định sẽ hỏi vậy tại sao còn muốn kết hôn. Nhưng cô hiện tại biết, hắn là vì trách nhiệm, vì là gánh vác trọng trách của anh trai đã chết của hắn. Vì lẽ đó, cô hiện tại chỉ còn dư lại khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp như thế, cũng chỉ là vì không để cho cô rời khỏi hắn, hắn nhốt mình trong, đem phòng khóa trái lại chính là đang suy nghĩ những điều này à? Nghĩ đến nghĩ đi đều chỉ vì cô mà thôi. Anh không cần làm vậy, cô muốn nói chuyện. Thời Tiểu Niệm, Cung Âu, tôi lần đầu tiên vì một cô gái thỏa hiệp đến bước này, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Không cho phép cự tuyệt nữa, Cung Âu đánh gãy lời của cô, ngữ khí bá đạo cực kỳ. Thời Tiểu Niệm mím môi. Dù cho là do Đường Nghệ người phụ nữ kia làm, em cũng không thể đem món nợ này tính ở trên đầu tôi, đứa nhỏ này không phải tôi muốn, là do cô ta bỏ thuốc mà có. Ánh mắt Cung Âu sâu thẳm dừng ở nàng, từng chữ nói, tôi chỉ nhận thức con của em Thời Tiểu Niệm với tôi thôi. Hắn vẫn là chưa từng từ bỏ ý nghĩ muốn cô sinh đứa bé. Tôi cũng sẽ không thừa nhận Đường Nghệ, em nói cái gì đều vô dụng, Cung Âu lại nói, bá đạo đến cực điểm. Tôi không phải để cho anh thừa nhận Đường Nghệ. Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng thán một tiếng. Lại còn coi cô là thánh mẫu. Ở trong công viên, cô nhận được cái tin nhắn kia của Đường Nghệ nói dối cô ta và Cung Âu ở cùng nhau, muốn cô rời đi đi. Từ một khắc đó bắt đầu, cô liền biết Đường Nghệ tuy rằng khắp nơi đều tự nhận mình đáng thương, lợi dụng sự đồng tình của cô dành cho hài tử, kỳ thực trong lòng vẫn là tranh thủ cho chính cô ta. Người như vậy, cô chỉ còn căm ghét. Thật sự Cung Âu có chút ngoài ý muốn nhìn cô, nâng mặt cô lên, ngay ở cái trán của cô tàn nhẫn mà hôn một cái. Được. Chúng ta bây giờ liền đi chứng thực quan hệ của hài tử kia cùng tôi, chờ việc này qua đi, tôi dẫn em đi lạc biển. Ở trên Vân Chi đảo, hắn từng đồng ý muốn dẫn cô đi lạc biển. Nói xong, Cung Âu liền nhảy xuống bàn làm việc đi ra ngoài, tâm tình tốt lên so với trước không ít. Chờ chút. Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn không nhịn được hô, từ trên ghế đứng lên. Còn có chuyện gì? Cung Âu quay đầu lại, con ngươi đen ngóng nhìn hướng về cô, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong. Nhìn nụ cười nơi khóe môi. Thời Tiểu Niệm một lời đến miệng không khỏi thu về. Cô muốn nói, nàng muốn làm một mái nhà đường đường chính chính. Hắn không cần thiết làm những việc kia, cho dù là người nào thụ tinh nhân tạo, cô vẫn chỉ là một tình nhân, chờ hắn kết hôn, cô chỉ là người thứ ba. Nhưng những này nói ra, chính là lại một kích thích không hề nhỏ. Cung Âu hai ngày nay bị cô kích thích quá nhiều, lại một lần nữa bị kích thích, cô không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Huống hồ, cô còn vừa đáp ứng Phong Đức. Cô cười nhạt. Trong mắt có một vẻ vô lực cay đắng, tôi nghĩ, có thể hay không để cho tôi gặp Đường Nghệ. Ngoại trừ rời khỏi tôi, ở chỗ này của tôi, Thời Tiểu Niệm em muốn cái gì cũng được. Cung Âu nói. Lúc Tiểu Niệm hạ mắt xuống, trong mắt càng thêm cay đắng. Hắn xưa nay cũng không hiểu điều mà cô chân chính muốn. Chờ chút, chờ tôi ăn xong lại đi. Cung Âu bỗng nhiên vòng trở lại, cầm lấy đũa nhanh chóng ăn. Cung Âu đem mẹ con Đường Nghệ giam lỏng ở trong một ngôi nhà gỗ thuốc vùng ngoại thành. Sau giờ ngọ. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng gay gắt. Mấy chiếc xe sang đậu trước nhà gỗ. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm vào trong ngực, tay trái của cô được hắn cẩn thận nâng niu. Ở trên xe chờ, Cung Âu đẩy cửa xe ra xuống xe, tự mình thay cô mở cửa xe, lôi kéo tay cô đưa cô mang ra xe. Được Cung Âu che chở như vậy, Thời Tiểu Niệm như một món đồ chơi thủy tinh dễ vỡ, hảo ý của hắn không để cho cô tự tại. Cô quay đầu nhìn về nhà gỗ, là căn nhà gỗ nhỏ hai gian, màu sắc cọc gỗ rất sâu. Nhà gỗ xây ở vùng ngoại ô hoang vu này, lại sạch sẽ thái quá, tựa hồ bên trong cũng đầy đủ tiện nghi đi. Một loạt vệ sĩ đứng trước nhà gỗ, thấy bọn họ đến, bọn vệ sĩ lập tức cúi đầu chào. Cung Âu, có thể để cho tôi cùng Đường Nghệ đơn độc tán gẫu một hồi không? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung Âu liếc nhìn cô một cái, được. Ừ. Thời Tiểu Niệm gật gù, giơ chân lên hướng về phía nhà gỗ đi đến. Cung Âu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, con người đen lần sâu. Một lát sau, hắn mở cửa xe ngồi vào đi, lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức đang ngồi ở ghế phụ, trong nhà gỗ không phải cài đặt máy ghi âm sao, mở máy vi tính ra. Phong Đức ngạc nhiên, thiếu gia ngài muốn nghe lén Thời Tiểu Thư, việc này không hay lắm. Thiếu gia không phải so với ai khác đều biết Thời Tiểu Thư cần tự do sao, hắn còn chơi cái trò giám thị này. Cho ngươi cầm thì cầm, sao nhiều lời như vậy? Cung Âu tức giận nói. Vâng. Phong Đức không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ chốc lát sau liền đem một chiếc laptop vào, đưa cho Cung Âu. Cung Âu ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau xe, mở laptop ra, mười ngón tay thon dài ở trên bàn phím thật nhanh gõ, như một nghệ sĩ piano đang đánh một bản nhạc tao nhã. Trên màn hình laptop, rất mau hiện ra hình ảnh giám sát. Cung Âu sắc mặt lạnh lùng, con người đen thâm thúy nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trên màn hình Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm, đừng tiếp tục để hắn thất vọng. Tuyệt đối không nên lại cùng người phụ nữ kia vạch ra cái kế hoạch cái gì để rời khỏi hắn, hắn sẽ phát điên. Đối với Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không có một chút chắc chắn nào, năm ngón tay chậm rãi căng lại nắm thành quả đấm, che môi mỏng, một đôi con ngươi đặc biệt đen kịt sâu thẳm. Thời Tiểu Niệm không biết gì cả đi lên cầu thang, đi vào nhà gỗ nhỏ. Vừa đẩy cửa vào, một dòng nước nóng tràn ra. Chương 127, Thời Tiểu Niệm tuyệt tình. Không được, vậy cũng không được, tôi không thể cùng bốp tách ra, Tiểu Niệm. Tôi van cầu cô nhất định phải giúp tôi. Đường Nghệ nhanh khóc lên, trong mắt đầy nước mắt, hai tay nắm thật chặt tay phải của cô. Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, đôi mắt dần dần trở nên hờ hững. Tiểu Niệm, cô tại sao không nói chuyện? Đường Nghệ kích động nói, cô không giúp tôi tiến vào cùng cũng không sao. Vậy tôi đem bốp mang đi có được hay không? Tôi van cầu cô, Tiểu Niệm, cô giúp tôi một chút, tôi không thể cùng bốp tách ra. Có thể, chỉ có những chuyện liên quan tới bốp Đường Nghệ mới có thể thành thật một chút. Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn cô ta tâm tình như từng giọt nước nhỏ từng bước tan vỡ, một lúc lâu sau mới từ từ nói, nhưng tôi tìm không ra lý do giúp cô. Cái gì? Đường Nghệ ngẩn ngơ. Vốn là cái kế hoạch này là tôi với cô cùng có lợi, tôi cho rằng chí ít mục tiêu của chúng ta là như nhau, nhưng lại như Thời Địch nói, Đường Nghệ lòng của cô đặc biệt lớn. Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt mà nhìn cô ta, một câu chậm rãi nói. Cô đang ở đây nói cái gì? Đường Nghệ làm ra dáng vẻ nghe không hiểu. Gương mặt đặc biệt thanh thuần động lòng người. Tôi đã đi đến công viên xem qua, ngoại trừ mấy cái núi giả kia, còn có mấy nơi có thể dễ dàng rời đi công viên, trong đó có một chỗ ngay ở chỗ cô trốn, cô không thể không thấy. Thời Tiểu Niệm nói. Đường Nghệ kinh ngạc mà nhìn cô, tôi thật không có nhìn thấy. Hãy nghe tôi nói hết. Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói, hơn nữa, tôi đã đi đến ngọn núi giả đó cẩn thận kiểm tra qua, phía sau lưng ngọn núi giả rất trơn, không phải là bởi vì trời mưa. Chính là do bị bào mòn từ trước đó, tay không leo lên cũng nhất định sẽ té xuống. May là, cô không té đi một cái mạng. Tôi thật không biết, tôi chỉ là nhìn thấy từ ngọn núi giả này có thể đi ra ngoài công viên mà thôi. Đường Nghệ cực lực giải thích, lẽ nào tôi lại hại cô sao, tôi hại cô thì có ích lợi gì đâu. Thời Tiểu Niệm nghe lời của cô ta không khỏi cười lạnh một tiếng, không để ý tới cô ta nói thẳng, tôi đoán chuyện đã xảy ra là như thế này, cô để tôi bỏ đến ngọn núi giả kia, sau đó trời mưa. Cô thấy Cung Âu đang tìm tôi, cô sợ tôi còn không có rời đi, sợ tôi được tìm tới, nên lo lắng mà gửi một cái tin nhắn. Đường Nghệ sắc mặt tái nhợt, chuyện tin nhắn này cô ta làm sao không liên quan cho được. May là lúc đó trời mưa, thời điểm tôi leo xuống còn cố gắng cẩn thận. Thời Tiểu Niệm nói, nếu như ban ngày, khí trời sáng sủa, bằng vào cái tính cách như trước đây của tôi ở đại học, vội vội vàng vàng, ngược lại sẽ rơi càng ác hơn, có lẽ là bán thân bất toại, có thể chính là tử vong. Tôi té xuống rất nặng. Nếu có tàn tật, như vậy Cung Âu nhất định sẽ từ từ ghét bỏ tôi, vậy cô sẽ lấy danh nghĩa là bạn học của tôi để chăm sóc tôi, làm bạn với hắn, lâu ngày sinh tình. Thời Tiểu Niệm nói, tôi nói những lời này, cô không phủ nhận đi. Đây cũng là một kết cục không chê vào đâu được, trời mưa thêm cô không ngã chết, là ván cờ này có kết thúc bất ngờ. Tâm của Đường Nghệ, thật sự quá lớn. Chẳng trách Như Thời Địch, cũng bị Đường Nghệ vơ vét lừa gạt nhiều năm như vậy. Đường Nghệ ngẩn ngơ, tôi không có, Tiểu Niệm, cô phải tin tưởng tôi gửi tin nhắn đó cũng chỉ là muốn có cơ hội được cùng Cung Tiên Sinh ở chung một hồi, tôi không biết sẽ hại cô bị té xuống núi giả. Đường Nghệ, tôi chỉ tin tưởng những gì tôi thấy, tôi sẽ không lại tin tưởng cô. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về cô ta, chậm rãi rút tay ra. Tiểu Niệm, không có chuyện này, tôi có lẽ sẽ giúp cô ở trước mặt Cung Âu nói mấy câu, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy thương cho bốp có một người mẹ như cô. Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, từ trước bàn đứng lên, rời đi. Thấy cô phải đi, Đường Nghệ triệt để rối loạn, lập tức hướng cô vồ tới, hướng về cô quỳ xuống, hai tay kéo tay cô, Tiểu Niệm, tôi thật không có, cô không nên như vậy, cô phải giúp tôi không thể không có bốp. Đây là lần thứ hai Đường Nghệ hướng về cô quỳ xuống. Lần đầu tiên, cô thừa nhận chính mình có động lòng chắc ẩn, nhưng lần này, cô chỉ cảm thấy dối trá. Cô thấp mâu lạnh lùng nhìn về phía Đường Nghệ, nhìn gương mặt giả dối này của Đường Nghệ. Tiểu Niệm, cô là con gái nuôi, bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, cô vẫn khát vọng có thể có cha mẹ hảo hảo thương yêu không phải sao? Cô so với ai khác đều có thể hiểu chuyện này có đúng không? Nước mắt Đường Nghệ thành như những hạt châu rơi xuống không ngừng rơi xuống, cô nên rõ ràng hài tử không thể không có mẹ. Cô làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ tôi cùng bố? Hai tử, đương nhiên không thể không có mẹ. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm. Thấy thế, Đường Nghệ cho là có cơ hội, vội vàng lại nói, tôi thật sự không phải là ham muốn cái gì, cô đừng hiểu lầm tôi. Như vậy, cô để tôi mang theo bố đi, tôi bảo đảm không hề tới quấy rầy cô cùng Cung Tiên Sinh. Tiểu Niệm, tôi van cầu cô có được hay không, cô xem bút xem, thằng bé còn nhỏ như vậy, thân thể lại không tốt. Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta. Trong mắt Đường Nghệ nước mắt mờ mịt, quỳ trên mặt đất, một mặt kỳ vọng nhìn về phía cô. Đông dưng, Thời Tiểu Niệm duỗi ra cánh tay trái không linh hoạt lắm, tay trái chậm rãi đẩy tay cô ta ra, cầm lấy tay của chính mình. Tay Đường Nghệ một lần nữa bị đẩy ra, trong mắt chậm rãi một mảnh tuyệt vọng. Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ cô ta, lạnh lùng mở miệng, một người suýt chút nữa hại chết tôi tại sao phải thương hại cô ta? Tiểu Niệm, bút không ở trong tay cô là việc tốt. Chí ít trong quá trình trưởng thành của thằng bé không phải thấy sắc mặt dối trá này. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt. Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi thật sai rồi, cô để tôi ở cùng bố đi. Tiểu Niệm Đường Nghệ quỳ trên mặt đất một lần nữa xin lỗi. Thời Tiểu Niệm con người xuống, gương mặt chậm rãi tới gần cô ta, lạnh lùng từng chữ nói, cô chỉ hướng cho tôi đến ngọn núi giả hôm đó, nhắn tin hại tôi bị té ngã, không nghĩ tới có ngày hôm nay sao. Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ. Câu này, Đường Nghệ là thừa nhận chuyện do chính mình làm ra. Được rồi, Đường Nghệ, cô hại tôi suýt chút nữa chết đi, tôi muốn mẹ con cô chia lìa. Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nói ra khỏi miệng, từ nay về sau, chúng ta không ai thiếu nợ ai. Nói xong, Thời Tiểu Niệm lập tức rời đi. Đường Nghệ vồ tới còn muốn bắt lấy tay cô, lúc Thời Tiểu Niệm đưa tay phải ra lạnh lùng đẩy ra, Đường Nghệ khóc đến thê thảm cực kỳ. Ngoài nhà gỗ, Cung Âu ngồi trên xe, nhìn Thời Tiểu Niệm bên trong màn hình máy vi tính vẻ mặt lạnh lùng đi ra nhà gỗ. Trên gương mặt anh Tuấn phát họa ra nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như không để hắn thất vọng. Cô không phải muốn nói rời đi, hắn an tâm. Đối với câu cuối cùng nói cho Đường Nghệ nghe, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, hắn yêu thích. Không hổ là nữ nhân của Cung Âu ta. Cung Âu ôm lấy môi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, đưa tay đóng laptop lại, giao cho Phong Đức. Phong Đức nhìn về phía Cung Âu. Từ khi thiếu gia nhận thức Thời Tiểu Thư tới nay, tâm tình liền cơ hồ tất cả đều vây quanh chuyện của Thời Tiểu Thư mà gợn sóng. Trước còn tức giận đập phá đồ đạc, hiện nay còn cười như một đứa trẻ. Thời Tiểu Thư nếu như không có nguyên tắc như vậy thì thật tốt. Phong Đức âm thầm thở dài một hơi. Thời Tiểu Niệm từ trong nhà gỗ đi ra, Đường Nghệ bỗng nhiên từ phía sau cô nhảy ra, kích động đi ra ngoài, la lớn, bút. Bút đang bị một vệ sĩ khiêng ở trên vai chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ không hề có một chút biểu cảm, rất chất phác. Nghe được âm thanh, bút quay đầu lại. Đường Nghệ muốn xông tới, mấy vệ sĩ lập tức xông lên ngăn cản cô ta. Đường Nghệ kích động hô to, thả tôi ra, tôi muốn con trai của tôi muốn con trai của tôi. Cô ta kêu khàn cả giọng. Bút ngồi ở trên vai vệ sĩ, hai mắt ngây ngốc nhìn cô ta, hiển nhiên không hiểu Đường Nghệ tại sao phải khóc. Cung Âu từ trên xe đi xuống, lạnh lùng nhìn về phía vệ sĩ đang chơi với bút, ra lệnh, mang đi bệnh viện tổng hợp. Không muốn Đường Nghệ hô to, van cầu ngài, Cung Tiên Sinh, đừng mang con trai tôi đi, đừng mang con trai tôi đi. Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên. Nhìn về phía gương mặt Đường Nghệ đầy nước mắt, đáy lòng có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh, cô lại bỏ đi loại ý nghĩ này. cô thật sự cho rằng, Bốp ở lại bên cạnh đường nghệ lớn lên cũng không phải việc tốt, rất dễ dàng bị dạy hư. Bốp bị vệ sĩ ôm hướng vào xe, đồng nhiên như là cảm ứng được cái gì, Bốp hướng về phía đường nghệ duỗi ra tay nhỏ mụn mịn với ra, miệng nhỏ đột nhiên lên tiếng, mẹ. Thời tiểu niệm giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe được Bốp gọi mẹ. Cô ngơ ngác mà nhìn về phía Bốp, đứa trẻ nhỏ như vậy, trên mặt không một chút biểu cảm. Lúc trước, bố mẹ để đem cô vứt bỏ, bọn họ cũng không một chút biểu cảm như vậy sao? Như bị một cái gì đó đâm vào ngực, thời tiểu niệm rất không thoải mái, tay nắm chặt lấy váy. Một bóng người cao to đứng chặn trước mặt cô, ngăn trở ánh mặt trời gay gắt. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Âu đứng trước mặt cô, thấp mâu dừng ở người cô, một đôi con ngươi đen thâm thúy, vĩnh viễn chớ hoài nghi chính mình làm sai. Tư duy hoang tưởng. Thời tiểu niệm hạ mắt xuống, cay đắng nở nụ cười một tiếng, tôi không phải đang đồng tình đường nghệ, tôi chỉ là đang suy nghĩ, không biết lúc trước nguyên nhân ba mẹ tôi vứt bỏ tôi là gì. Là nghèo. Là bệnh. Vẫn là có nhiều con, thực sự không cần thêm cô. Tay cô siết váy được Cung Âu nắm lấy, lên xe, đi thôi. Cung Âu đưa cô rời đi, đường nghệ bị các vệ sĩ ngăn cản, còn đang khàn cả giọng hò hét, người nghe khó có thể tiếp thu. Cô cùng Cung Âu đều lựa chọn lạnh lùng. Ngồi trên xe, Cung Âu đem thời tiểu niệm ôm vào lòng, tiếng nói trầm thấp, có muốn hay không tôi thay em tra một chút thân thế của em. Thời tiểu niệm lắc đầu, không cần. Bất kể là nguyên nhân gì, cô đều là bị vứt bỏ, điểm ấy không thay đổi được. Cung Âu cúi đầu ở trên trán cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn, tôi nói rồi, Cung Âu tôi chính là nhà của em. Sai. Cái mà Cung Âu hắn có thể cho cô chỉ là thân phận tình nhân mà thôi. Ánh mắt thời tiểu niệm ảm đạm, không có tranh luận cái gì, lẳng lặng mà dựa vào trong lồng ngực Cung Âu, chúng ta bây giờ đi đâu? Bệnh viện tổng hợp, giám định huyết thống cha con. Cung Âu nói. Thời tiểu niệm trầm mặc, Cung Âu ôm nàng, đồng nhiên lại nói, đường nghệ nữ nhân này tôi có thể xử lý sao? Vốn là, chuyện như vậy hắn từ trước đến giờ đều chuyên quyền độc đoán. Đường nghệ lại suýt chút nữa hại cô té núi mà chết, bằng vào điểm này, dù cho hắn có đem đường nghệ ngàn đao bằng thầy cũng đáng. Nhưng nghe những lời cô vừa cùng đường nghệ nói, cô thật giống như không muốn truy cứu nữa. Quả nhiên, thời tiểu niệm lắc lắc đầu, không muốn, cứ như vậy đi. Chương 128, cảm tạ đường dùng lời nói. Cung Âu thấp người nhìn về phía nàng, sắc mặt của nàng không tốt lắm, có chút tái nhợt, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn thỏa hiệp nói, được, ta không quản nhau nàng, làm cho nàng tự sinh tự diệt đi. Cảm tạ. Cung nàng đã nói bao nhiêu lần, nói với ta cảm tạ đừng dùng lời nói. Cung Âu túi đầu liền lại hôn môi nàng, không có cùng liệt, nụ hôn này có thể xưng tụng là ôn nhu hiếm thấy. Hắn chỉ là ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng mềm mại hôn, như là động viên giống như từng điểm hôn nàng, tay thon dài vỗ trên mặt nàng, chậm rãi vuốt ve. Làn da của nàng nhắn nhủi giống như tơ lụa, hắn yêu thích. Thời tiểu niệm tâm tình không hề tốt đẹp gì, vẫn cúi thấp người xuống, tùy ý hắn hôn. Cung Âu nhìn nàng không phối hợp, cũng không phát tác, ở trên miệng nàng lại hôn hồi lâu, hắn buông môi nàng ra, đổi thành chăm chú ôm ấp nàng. Chạy ở trên đường cái, thời tiểu niệm giơ người lên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên trông thấy phong cảnh phía ngoài, là một công viên trò chơi rất nhiều trò chơi. Nàng không nhịn được nói, nơi này cách bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa có bao xa? Không xa. Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế nói tiếp. Có đúng không ta có thể xuống đi một chút sao? Thời tiểu niệm hỏi. Cung Âu theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, con ngươi đen sâu hơn, ôm tay nàng căng thẳng. Thời tiểu niệm hiểu ý của hắn, cười khổ một tiếng, quên đi, coi ta chưa từng nói. Hắn đi cái nào, nàng liền muốn đi đâu? Hắn làm sao làm cho nàng tùy tùy tiện tiện rời đi? Dừng xe. Trầm thấp từ tính thanh âm ở trên đỉnh đầu hắn mới vang lên. Thời tiểu niệm có chút ngạc nhiên, người được Cung Âu buông ra. Cung Âu con ngươi đen thẳng tắp dừng ở nàng, môi mỏng hơi cuộn lên, ta cho phép nàng xuống, không cần loạn đi, ta làm tốt chuyện liền đến tìm nàng. Ngươi khẳng định đáp ứng ta. Thời tiểu niệm bất ngờ. Mau mau xuống. Cung Âu nói rằng, âm thanh có chút cứng rắn, không xuống nữa ta liền hối hận rồi. Hắn là không thể thiếu nhìn nàng một hồi. Nếu không nhìn nàng nàng kết thân chuyện quá mẫn cảm, từ nhà gỗ đi ra liền hồn bay phách lạc, hắn mới sẽ không đáp ứng nàng. Cảm tạ. Thời tiểu niệm khẽ nói. Dùng tay phải đẩy cửa xe ra xuống xe. Còn không có xuống, tay nàng đã bị người từ sau nắm đi. Lại dùng từ nói cảm tạ Cung Âu liều linh nói. Nàng bị kéo vào trong lòng hắn ấm áp, Cung Âu cúi đầu liền hôn môi nàng, tràn trọc chiến miên, cùng nhiệt hôn nàng, thưởng thức môi nàng trong eo. Đã lâu, Cung Âu mới ý vị buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng nói, nhanh xuống. Buổi tối ta mua một ít thức ăn cho nàng. Nàng tâm tình không tốt, hắn liền để nàng tâm tình tốt lên. Thời tiểu niệm đối với ăn không có hứng thú, cũng không nói gì, nàng gật gù, một mình đi xuống xe. Cung Âu chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, nhìn kỹ lấy nàng qua đường cái, vẫn nhìn nàng an toàn đến đối diện, mới nói, nhớ kỹ đoạn này đường, lái xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Phong Đức thấy thế không nhịn được nói, thiếu gia đối với Thời tiểu thư thật tốt. Lại có thể sẵn sàng thả người. Thiếu gia lại gắn liền với Thời tiểu thư thay đổi một điểm. Làm cho nàng nhìn ta đi giám định người thân, đối với nàng không công bằng. Cung Âu trầm thấp nói. Chỉ quản hắn cùng cái kia đường nghệ trong lúc đó hoàn toàn là một hồi kịch hoang đường, không có quan hệ gì với hắn, nhưng muốn Thời tiểu niệm nhìn phần này giám định người thân, hắn sợ nàng tâm tình sẽ kém hơn. Thiếu gia nghĩ đến chú đáo. Phong Đức mỉm cười nói. Hắn là thật hy vọng, Thời tiểu thư có thể dẫn dắt thật là nhiều, để thiếu gia thay ra đổi thịt. Thời tiểu niệm đi tới đường cái đối diện, đưa tay sờ về phía túi, điện thoại di động của nàng cũng không nắm, còn đang trên xe. Quên đi. Không có điện thoại di động cũng tốt. Có thể thanh tĩnh trên một hồi. Nàng đi tới công viên trò chơi phía trước dừng lại, nhìn bảng hiệu này cũ nát, tóc dài tiếp theo trên khuôn mặt tràn đầy âm u. Thật giống, cùng Mộ Thiên Sơ ở công viên trò chơi chơi thời điểm, là thời gian nàng vui vẻ nhất. Vào lúc ấy, cho dù tình cờ ghen với em gái, thương tâm bố mẹ nuôi không để ý tới nàng, nhưng dù sao còn trẻ, sẽ không nghĩ nhiều như thế, hiểu được lúc chơi vẫn là đặc biệt hài lòng. Vừa nhìn thấy cái này công viên trò chơi, nàng liền muốn đi vào. Nàng từng bước đi vào, công viên trò chơi bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Thời tiểu niệm tiếp tục đi vào, chỉ thấy bên trong phương tiện toàn bộ tân trang quá, màu sắc sáng rõ, cùng năm đó giống như lúc. Nàng có chút khiếp sợ nhìn. Nơi này không phải nên bị Mộ Thiên Sơ cải biến thành hãng mỹ phẩm sao, tại sao lại như vậy? Thời tiểu niệm có chút ngạc nhiên, càng đi bên trong đi, lại càng như bước lên một tầng thời gian thích thú, đưa nàng mang về nhiều năm trước đây, mang về cái kia không buồn không lo tuổi thiếu niên. Nàng đi tới một thang trượt màu sắc năm màu phía trước, ngón tay sờ qua mép thang trượt. Thời tiểu niệm ở thang trượt phía dưới ngồi xuống, người lùi ra sau, ánh mặt trời đâm vào trong mắt của nàng, nàng không khỏi nhắm mắt lại. Nàng lặng lặng mà dựa vào thang trượt màu đỏ. Có phải là trở lại địa phương đã từng hài lòng trôi qua, người cũng sẽ trở nên hài lòng? Thật giống, cũng không có. Dù sao chính mình vào lúc ấy, không có kinh nghiệm Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ, cha mẹ đuổi đẹp ẻm dê cùng bạn học cũ tâm cơ. Càng không có gặp gỡ Cung Âu như vậy một nam nhân có chứng cố chấp. Tại sao người một khi lớn lên, buồn phiền liền muốn gấp mấy lần tăng trưởng. Nàng nhắm mắt lại, đống nhiên cảm thấy bên ngoài tối lại. Thời tiểu niệm mở mắt ra, liền nhìn thấy một tấm phản quang, Mộ Thiên Sơ áo sơ mi quần dài nhạt màu đứng trước mặt nàng, thấy nàng mở mắt ra, một khuôn mặt âm nhu tươi cười. Hắn nở nụ cười, cho dù là ngược sáng, cũng so ánh sáng càng ấm áp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời tiểu niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, từ thang trượt ngồi lên. Vừa lúc ở nơi này, Mộ Thiên Sơ nói rằng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện bí mật nơi này. Bí mật? Thời tiểu niệm choáng váng, đông nhiên ý thức lại đây, nhìn bốn phía tân trang công viên trò chơi phương tiện hỏi, nơi này không phải biến đổi nhà xưởng à? Làm sao phương tiện chơi trò chơi không ngừng giữ, còn tân trang rồi? Ta lừa ngươi. Mộ Thiên Sơ ở trước mặt nàng nửa ngồi nửa quỳ cúi xuống. Một đôi mắt hẹp dài cưng chiều mà dừng ở nàng, từ lúc bắt đầu ta mua lại nơi này, kỳ thực cũng không phải là vì xây nhà xưởng. Đó là, ta muốn tân trang nơi này, đem nó chế tạo thành cùng hơn 10 năm trước giống như lúc. Mộ Thiên Sơ đưa tay vô vô đầu nàng, sau đó mời ngươi người chủ nhân này đến đây. Thì ra là như vậy. Thời tiểu niệm kinh ngạc nhìn tất cả phía xung quanh, là, đều cùng trước đây giống nhau như lúc. Có điều không nghĩ tới, ta còn không mời, ngươi trước hết phát hiện. Hiện tại cái gì kinh hỉ cũng bị mất. Mộ Thiên Sơ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói rằng, ánh mắt rơi vào cánh trên tay trái của nàng. Nàng nửa đoạn cánh tay được cố định. Mộ Thiên Sơ lông mày hơi nhíu lên. Không a, ta còn là cảm thấy rất kinh hỉ. Thời tiểu niệm cười nói, nhận ra được tầm mắt của hắn, nàng giật giật ngón tay tay trái, không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, xem, còn có thể động. Năng động chỉ là ngón tay mà thôi. Mộ Thiên Sơ nhìn nàng cười cợt. Không hỏi nàng sao bị thương, chỉ hỏi một câu, có phải là rất không hài lòng? Ừ. Thời tiểu niệm choáng váng. Trước đây, ngươi thời điểm không vui ngoại trừ lôi kéo đi tìm bức tường vẽ xấu, chính là đuổi theo ta hỏi, Thiên Sơ, chúng ta lúc nào lại đi công viên trò chơi à? Mộ Thiên Sơ cười nói. Liên quan với chuyện của nàng, hắn khôi phục ký ức đặc biệt sâu sắc. Có à? Nàng đều quên, nguyên lai nàng quỷ xui thần khiến đi tới nơi này là bởi vì nguyên nhân này. Là bởi vì nàng không vui. Muốn tìm mở ra tâm. Đến, lên. Mộ Thiên Sơ từ trên cỏ đứng lên, nắm chặt tay nàng đưa nàng từ thang trượt trên kéo lên. Làm cái gì? Tuy rằng nơi này vẫn chưa hoàn toàn tân trang hoàn thành, nhưng có chút phương tiện đã có thể chơi, ta dẫn ngươi đi chơi. Mộ Thiên Sơ lôi kéo nàng liền đi, tầm mắt tìm đến phía thang trượt, liền từ nơi này bắt đầu. Chơi công viên trò chơi. Thời Tiểu Niệm vội vã từ chối, không muốn không muốn, đây đều là tiểu hài tử chơi rồi. Nào có người trưởng thành còn chơi cầu trượt. Yên tâm, ta hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp, người trưởng thành như thế có thể chơi. Mộ Thiên Sơ đẩy nàng hướng đi cầu thang bên cạnh cầu trượt, đi tới, nhanh lên một chút. Không muốn. Thời Tiểu Niệm còn muốn từ chối. Trước đây ta là không nhìn thấy một hồi chơi với ngươi, lần này, ngươi coi như theo ta có được hay không? Mộ Thiên Sơ hỏi, nhìn về phía trong mắt của nàng trước sau mang theo sùng địch. Nói đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm cũng không tiện cự tuyệt nữa, một tay nắm chặt vòng bảo hộ cầu thang lên phía trên đi. Chú ý tay. Mộ Thiên Sơ ở sau lưng nàng theo, nhắc nhở lấy nàng. Chương 129, có phải là quan hệ cha con? Tốt, nguyên lai vẫn bị ngươi chê cười, ngươi đừng chạy, ta muốn đánh ngươi. Thiên Sơ, Thiên Sơ, mau đến xem cái này chuồng chó, ngươi có ấn tượng à? Không có a. Ban đầu ta lừa ngươi là chơi trò chơi hạng mục, cho ngươi xuyên cái này chuồng chó chui đến mấy lần a. Thời Tiểu Niệm, ngươi thực sự là được rồi, ngươi nói mau, năm đó thừa dịp ta mất trí nhớ, ngươi lừa ta bao nhiêu chuyện? 1, 2, 3, 8, 9, 12 nha, đếm không hết rồi. Ngươi thực sự là muốn ăn đòn, còn chạy, ngươi dừng lại. Hai người ở công viên trò chơi bên trong khiến cho trời đất mù mịt. Như hai cái trở lại lúc trước thiếu niên, chơi đến liền quên hết mọi thứ buồn phiền. Một bên khác, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Cung Âu đứng ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa bên trong hành lang, hai tay để ở trong túi quần, hai con mắt nham hiểm nhìn phía ngoài cửa sổ. Vệ sĩ ôm đứa trẻ đứng ở một bên, mất đi mẹ đứa trẻ bật rắc khóc lên, khóc đến âm thanh khàn khàn. Cung Âu hướng đứa trẻ nhìn lại, trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn. Cung Âu đi tới bốp trước mặt, một đôi con người đen dùng sức mà nhìn chằm chằm đứa trẻ. Muốn từ trên mặt đứa trẻ nhìn ra một điểm thuộc dấu hiệu về mình. Bốp bị hắn hù được, nhỏ giọng nức nở, không dám lớn tiếng khóc thét. Cung Âu trừng mắt hắn, trừng nửa ngày, tiện tay đã nắm một vệ sĩ, lạnh giọng hỏi, hắn và ta như không giống. Ảch! Giám định quan hệ còn không có lấy ra, vệ sĩ nào dám trả lời. Cút ngay! Cung Âu buồn bực đẩy ra vệ sĩ, thấp người trừng mắt đứa bé này, càng trừng càng buồn bực, hắn không tìm được một điểm xem đứa nhỏ này lý do hợp mắt. Dẫn đi! Cung Âu lạnh giọng mệnh lệnh. Là, cung tiên sinh. Vệ sĩ ôm hải tử đi xuống, không bị Cung Âu trừng mắt, đứa trẻ vừa lớn tiếng khóc lên. Cung Âu nghe được phản cảm, một quyền tàn nhẫn mà đánh lạnh lẽo ở trên tường. Chẳng lẽ hắn đúng như Thời Tiểu Niệm nói khó chịu như vậy, tại sao hắn đối với con mình cũng không tìm tới một điểm nhìn ra hợp mắt? Tại sao hắn đứa con thứ nhất không phải Thời Tiểu Niệm sinh? Thiếu gia, có muốn hay không ta lại đi điều tra một hồi chuyện 3 năm trước? Phong Đức đi tới bên cạnh hắn hỏi. Theo quy củ, 3 năm trước chuyến tàu có việc biến hóa mới, liền muốn một lần nữa lại điều tra rõ ràng. Không cần. Cung Âu đưa ra một đáp án hắn dự liệu. Không cần. Phong Đức ngạc nhiên, thiếu gia, ta có thể hỏi tại sao không? Đây không phải tác phong thiếu gia. Cung Âu lạnh lùng liếc hắn một cái, thân thể nương đến bên tường, con người đen lạnh lẽo, rất lâu, hắn môi mỏng mới hé mở, ta tin tưởng Thời Tiểu Niệm. Cái gì? Nàng để ta nghe đều là thật sự không dễ nghe. Cung Âu nói một cách lạnh lùng. Lời kia vừa thốt ra càng có vẻ có một tia thấp kém cùng bất đắc dĩ. Thời Tiểu Niệm để hắn không dễ nghe đều là thật sự. Nhưng không dễ nghe nhất định chân thực. Điểm ấy không cần tra lại. Hắn tin tưởng nàng. Phong Đức có chút khó mà tin nổi nhìn về phía Cung Âu. Thiếu gia loại tính cách này người lại có thể toàn bộ tin tưởng một người khác. Chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ, nhưng chân chân thực thực phát sinh. Nếu như báo cáo cho cung gia trên dưới sẽ không có người sẽ tin tưởng đi. Xưa nay chỉ tin tưởng mình thiếu gia lại nói lên tin tưởng người khác. Phong Đức suy nghĩ một chút, hỏi, thiếu gia chân tướng tin đứa bé kia là con của ngươi. Ta xem không hợp mắt đứa bé kia. Cung Âu thẳng thắn dứt khoát, có chút buồn bực ở trên hành lang ghế tựa dài ngồi xuống, 10 ngón dao nhau chống đỡ lại. Phong Đức lặng yên, thiếu gia thấy ngứa mắt nhiều lắm, đây là bình thường. Cung Âu bỗng nhiên lại nói, nếu như là Thời Tiểu Niệm vì ta sinh nhi tử, ta khẳng định nhìn ra hợp mắt. Nhiều xấu hắn đều nhìn ra hợp mắt. Chỉ cần là Thời Tiểu Niệm sinh. Phong Đức đứng bình tĩnh ở một bên, nhẹ nhàng hít một hơi. Chiếu theo tình hình này nhìn xuống, thiếu gia là thật không phải Thời Tiểu Thư không thể, có thể Thời Tiểu Thư nguyên tắc nặng như vậy, hai người muốn làm sao rèn luyện. Đúng rồi. Cung Âu chợt nhớ tới một chuyện, ngước mắt mệnh lệnh Phong Đức, ngươi đi nói cho ta biết cái kia thông gia đối tượng, nàng gọi. Là Mộ Nạ Tiểu Thư, thiếu gia. Phong Đức nhắc nhở lấy hắn. Thiếu gia chính mình chọn thông gia đối tượng, thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ tới. Ừ, nói cho gia tộc nàng biết, nếu như cùng ta cung gia thông gia, làm người tốt chuẩn bị công cụ thụ thai. Cung Âu nói rằng, cái gì phong đức khiếp sợ, Mộ Nạ tiểu thư gia tộc chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Coi như thông gia lại chỉ là môn đăng hộ đối, cũng sẽ không đồng ý để con gái gả vào cung gia ở Goa. Nhân công thụ thai, chuyện này quả thật là làm gia tộc đối phương gia tộc hổ thẹn. Vậy thì đổi thông gia đối tượng, đổi đến một đồng ý mới thôi. Cung Âu không chút nghĩ ngợi nói, không cần phải nói, đây nhất định cũng là gắn liền với thời tiểu thư làm ra nhượng bộ. Nhưng lời này truyền quay lại Anh Quốc, e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Phong Đức nhíu nhíu mày, huyền chuyển nhắc nhở hắn, thiếu gia, như ngươi vậy có phải là gắn liền với thời tiểu thư trả giá nhiều lắm? Ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Cung Âu phiền chán trừng mắt về phía hắn, ta đồng ý ai cần ngươi lo. Hắn đồng ý cưng chịu thời tiểu niệm, hắn đồng ý vì nàng thỏa hiệp, ai quản được. Thiếu gia, ngài không cần làm như thế, thời tiểu thư cũng không ở bên cạnh ngươi sao? Phong Đức tiếng trọng tâm nói rằng, hắn có thể dự kiến, để thông gia đối tượng nhân công thụ thai những câu nói này chuyển quay lại Anh Quốc, thiếu gia có thể so với hiện tại phiền trên mấy chục lần. Ngươi làm sao gần nhất nói càng ngày càng nhiều? Cung Âu không vui nhìn về phía Phong Đức, không muốn làm liền lăn đi. Làm, việc này ta sẽ mau chóng xử lý. Phong Đức không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cung Âu rơi vào trạng thái an tĩnh, mặt không hề cảm xúc, môi mỏng nết, một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, không có mục đích nhìn chằm chằm. Hắn đương nhiên có thể giam cầm thời tiểu niệm, không cho nàng đi. Nhưng này không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn từ trên người nàng nắm một thứ, hắn muốn tình cảm của nàng, hắn muốn nàng yêu hắn. Hồi lâu, một bác sĩ đẩy cửa ra đi ra, thái độ cung kính mà đến gần Cung Âu, cung tiên sinh, giám định người thân kết quả đã kịch liệt thay ngươi làm được. Nghe vậy, Cung Âu ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào chờ mong. Con ta, một đứa con không thuộc về hắn và thời tiểu niệm, hắn làm sao chờ mong được. Bác sĩ đem giám định đưa tới trước mặt Cung Âu vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi không nhúc nhích, không nói gì cũng không có đi đón giấy giám định. Bác sĩ có chút lúng túng nhìn về phía một bên Phong Đức. Cảm tạ bác sĩ. Phong Đức tiến lên tiếp nhận giấy giám định, tay vượt qua trang giấy, lật tới trang cuối cùng, trên một gương mặt lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, trên một gương mặt không hề có một chút vẻ mặt, mười ngón giao nhau tay nhưng rõ ràng nắm thật chặt, làm như đang sốt sắng. Thiếu gia lại cũng có thời điểm căng thẳng. Bác sĩ, ngươi tới giải thích một chút đi. Phong Đức nhìn về phía bác sĩ nói. Nha, tốt đẹp. Bác sĩ gật gật đầu, chuyên ngành nói rằng, các ngươi đưa tới hai tổ DNA ở trong, chúng ta so sánh nhiễm sắc thể, chỉ có bốn đôi như thế, từ góc độ y học đến, này hai tổ DNA không thể nào là trực hệ quan hệ cha con. Phong Đức nhìn về phía Cung Âu. Cung Âu vẫn là ngồi ở chỗ đó, hai mắt thẳng vào nhìn chằm chằm mặt đất. Hai giây sau khi... Cung Âu đột nhiên đứng lên, đưa tay một cái nắm cổ áo bác sĩ, còn ngươi đen âm lệ theo dõi hắn, ngươi lặp lại lần nữa, có phải là quan hệ cha con? Không phải quan hệ cha con. Bác sĩ kinh ngạc sững sờ, chẳng lẽ không thể có là đáp án này? Hắn muốn nói nếu không lại đi kiểm nghiệm một lần, nhưng vừa cũng chỉ làm nhóm này DNA, tính sai tỷ lệ căn bản là thấp, làm tiếp một lần khẳng định cũng là kết quả này. Không phải? Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị hỏi, hai con mắt âm trầm trừng mắt hắn. Máy móc kết quả là như vậy biểu hiện. Ta chỉ là theo trên đó nói. Bác sĩ được hỏi được cũng không để, hai chân lần nữa như nhũn ra run lên. Khi hắn mềm đến ngồi trước dưới đất, Cung Âu buông lỏng hắn ra. Hắn một mặt lạnh như băng trên mặt bỗng nhiên thêm ra phát họa ra một nụ cười thần bí khó lường. Phong Đức chưa thấy vẻ mặt Cung Âu, chỉ cúi đầu nghiên cứu báo cáo giám định trên tay, nghiêm túc nói rằng, thiếu gia, ta cảm thấy nơi này có vấn đề, nếu không phải quan hệ cha con, vậy là ai đang gạt người, là Đường Nghệ, vẫn là thời tiểu thư cũng biết, đồng thời lừa người. Đây chính là quan hệ đến chuyện cung gia huyết thống, nhất định phải cẩn thận. Ngươi không nghe sao, đây không phải là con trai của ta. Chương 130, học một ít tiểu niệm nhà ta. Cung Âu ôm lấy môi, đông nhiên chuyển người nhìn về phía Phong Đức, con ngươi đen thâm thúy, Phong Đức. Thiếu gia có cái gì dặn dò? Phong Đức nỗ lực lên tinh thần. Nữ nhân ta có phải là đặc biệt đẹp đẽ? Cung Âu cười hỏi, tiếng nói từ tính gợi cảm, một đôi con ngươi đẹp đẽ tràn đầy đắc ý. A, nhớ tới ăn nhiều rau dưa. Người lão già này càng già nếp nhăn càng nhiều, học một ít nhà ta tiểu niệm ẩm thực có được hay không? Cung Âu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, sau đó chạm đích lại bắt được mấy bó em bé món ăn. Nha! Phong Đức phiền muộn sờ sờ mặt của mình, hắn đều ra đầu, không có nếp nhăn lẽ nào trường sinh à? Thiếu gia đây là ghét bỏ tuổi tác hắn lớn hơn. Lẽ nào hắn cũng muốn đi kéo kéo ra? Đi dạo qua khu rau dưa, Cung Âu lại hướng đi khu đồ ăn vặt, đem một túi đồ ăn vặt hướng về trong giỏ hàng vứt. Đông dưng! Cung Âu nhìn thấy hàng trên kệ trên bày một loạt hình. Đĩa là hình hoạt hình tạo hình bé gái, mái tóc dài tết, bên trong tất cả đều là bảy sắc cầu vồng. Thời Tiểu Niệm mỗi lần ở thư phòng vẽ vời thời điểm chính là đầu kim tóc. Cung Âu thon dài tay cầm lên một đĩa, đầu ngón tay vướt nhẹ qua đầu tóc tết, khóe môi lần thứ hai làm nổi lên. Còn chưa phải đúng Thời Tiểu Niệm tóc tết đáng yêu. Này hình bé gái cười đến quá ngu đần, Thời Tiểu Niệm không phải như vậy, bề ngoài thanh thuần, hai con mắt trong suốt, trong xương lại lộ ra một luồng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không thèm đến xỉa phản bội. Cười ngu đần một điểm tốt. Trừ phi là hết sức ngụy trang, bình thường khỏe miệng nàng đều là mang theo tâm sự cảm giác nặng nề. Không biết đang suy nghĩ gì. Cung Âu nhìn chằm chằm hình bé gái lẩm bẩm lầu bầu. Phong Đức đứng phía sau hắn, chỉ thấy Cung Âu duỗi dài hai tay, ôm một đống hình bé gái ném vào xe mua sắm. Làm như vậy còn không thỏa mãn, Cung Âu quay đầu lại nhìn về phía Phong Đức. Phong Đức, thiếu gia có cái gì dặn dò? Đi đưa cái này hình công ty sản xuất thu mua đến dưới tay chúng ta, cho hình cải tiến đẩy nữa ra thị trường. Cung Âu nói rằng, trong lời nói tất cả đều là ngông cuồng tự đại cao cao tại thượng. Phong Đức nghi ngờ nhìn về phía hắn, làm sao còn nghĩ tới làm? Không biết thiếu gia muốn đổi thành cái tên gì? Phong Đức hỏi. Đổi thành cái gì? Cung Âu bước chân lập tức hạ xuống, con người đen sâu sắc thêm, lộ ra một vệt vẻ suy tư. Một lát, hắn mở miệng, Niệm Niệm, liền cứ gọi Niệm Niệm. Nguyên lai lại là vì Thời tiểu thư. Vâng, thiếu gia. Phong Đức cúi đầu. Đúng rồi, liên quan với cái kia khai thác tốc độ để cho bọn họ nhắc tới nhắc lên, chí ít trước tiên cho ta một thành phẩm hoàn mỹ. Cung Âu trầm giọng nói rằng. Phong Đức cúi đầu. Vâng, thiếu gia, ta sẽ giục bọn họ. Cung Âu gật đầu, bước chân dài tiếp tục đi về phía trước, chợt thấy một gối ôm hình điển viên, lập tức bắt lại. Phong Đức, này như không giống Thời tiểu niệm. Phong Đức an ủi nghĩ. Thời tiểu thư chỉ là khá là yêu chuộng phong cách điển viên mà thôi, làm sao rồi cùng một gối ôm như nhau đi. Chờ Cung Âu từ siêu thị đi ra, Phong Đức nhìn điện thoại di động mình, mặt trên đã ghi chép xuống 15 thương phẩm. Những này thương phẩm đều cùng Thời tiểu niệm có không giải thích được tương tự, Cung Âu quyết định thu mua hạ xuống, toàn bộ đổi tên sản xuất nữa ra. Không phải cải danh thành Niệm Niệm, chính là cải danh phải không quên, không nữa chính là nhớ mãi không quên. Ngược lại chính là muốn cùng Thời tiểu thư gần nhau. Phong Đức sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn người rơi vào ái tình chính là dáng dấp như vậy. Qua một trận chờ Tiểu Niệm tay bị thương khỏi hẳn, ta chuẩn bị dẫn nàng đi biển lặn, ngươi an bài đi. Cung Âu vừa đi về phía xe vừa nói. Vâng, thiếu gia. Qua một thời gian an bài là đi biển lặn. Vậy ngày mai. Cung Âu mím môi, đông dưng nhìn về phía Phong Đức, nói, đi thăm dò có chút cái gì khu phong cảnh lãng mạn, không nguy hiểm, ta ngày mai mang Tiểu Niệm đi dạo. Tay nàng bị thương, có thể đi thưởng thức một hồi cảnh đẹp. Nghe vậy, Phong Đức không nhịn được nói, thiếu gia, ngài đã có mấy ngày không đi công ty, có tập tin chờ cho người phê duyệt. Buổi tối giao cho ta. Hắn có thể buổi tối ở Thời tiểu niệm ngủ sâu công tác. Vậy còn có hội nghị. Toàn bộ đẩy sau. Cung Âu quả đoán làm ra quyết định, Thời tiểu niệm bị thương, tâm tình không tốt vô cùng, làm như nam nhân của nàng, hắn đương nhiên phải trước tiên cùng nàng. Ngồi vào trên xe, sắc trời bên ngoài đã chậm rãi đen. Cung Âu nhìn về phía Phong Đức, trở lại dạy ta làm món ăn. Cái gì? Phong Đức hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu. Thiếu gia lúc nào từng xuống bếp, hắn cũng chỉ sẽ ghét bỏ người khác nấu ăn mà thôi. Ta muốn tự mình xuống bếp. Chỉ là một chuyện xuống bếp, Cung Âu nói tới có mấy phần cuồng ngạo, trên tay thon dài cầm điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động sáng. Phía trên là một bản tin, tin tức tiêu đề là theo thống kê, nam nhân làm cơm sẽ là nữ nhân yêu nhất. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tự tin. Hắn cũng không tin nàng Thời tiểu niệm tâm là tảng đá. Hắn làm nhiều như vậy, nàng nếu như còn không cảm động, hắn liền đem nàng giải phẫu cho nàng đổi trái tim. Tài xế nói chen vào hỏi, Cung tiên sinh, bây giờ đi đâu a? Cung Âu nhướng mày, đi đón Thời tiểu niệm. Vâng. Xe chậm rãi khởi động. Màn đêm buông xuống, công viên trò chơi bên trong. Thời tiểu niệm chơi đến mệt đến không được, cũng lại chơi bất động, có chút hư thoát đi tới bên trong, ngồi vào trên cái đu quay. Bóng đêm bao phủ toàn bộ công viên trò chơi, gió mát từ từ thổi tới, thổi đi trên mặt nàng mỏng mồ hôi. Còn muốn chơi cái gì? Mộ Thiên Sơ đi tới, ở bên cạnh nàng một cái đu quay trên kệ ngồi xuống, hai mắt cưng chiều mà ngưng nhìn về phía nàng. Không chơi. Thời tiểu niệm cười liên tục xua tay, đều điên một buổi trưa, mệt chết. Hài lòng à? Mộ Thiên Sơ hỏi. Hài lòng. Thời tiểu niệm gật đầu liên tục, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, trên một gương mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ngày hôm nay, là ta những năm gần đây một ngày vui vẻ nhất. Bởi vì, nàng lại qua một ngày thời gian thời niên thiếu không buồn không lo. Vui vẻ là được rồi. Mộ Thiên Sơ âm nhu trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, hai chân chống đỡ trên mặt cát, nhìn kỹ lấy trên mặt nàng nụ cười nói rằng, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, cho ngươi tâm tình không tốt chính là cái gì hả? Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nụ cười cứng ở trên mặt. Tiểu Niệm, không muốn đem không vui chuyện giấu ở trong lòng, như vậy tâm tình tiêu cực chỉ có thể càng để lâu càng nhiều. Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói, thừa dịp hài lòng, đem chuyện không vui nói ra, tất cả liền đều qua rồi. Thời Tiểu Niệm ngồi ở cái đu quay trên nhìn hắn. Xa xa có một loạt đèn, ánh đèn trắng loa chiếu rọi ở trên mặt Mộ Thiên Sơ, là cao cường như vậy, mỹ như vậy ôn nhu. Nàng lại một lần nữa chân thiết cảm nhận được, Mộ Thiên Sơ đã từng là thật trở về. Chỉ có hắn mới có thể chăm sóc đến nàng các loại tâm tình. Thời Tiểu Niệm túi đầu, một tay cầm chặt cái đu quay dựng thẳng dây thừng, nói rằng, kế hoạch của ta thất bại, Thiên Sơ. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt hỏi ngược lại, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Cung Âu muốn con trai không muốn Đường Nghệ cầu xin ta giúp nàng, ta cự tuyệt. Thời Tiểu Niệm nói rằng, âm thanh có chút thấp. Mộ Thiên Sơ mỉm cười, âm thanh như gió xuân giống như ôn hòa, Tiểu Niệm ở trong mắt ta vẫn chính là người ân oán phân minh. Nàng có lỗi với ngươi trước, ngươi không lý do đồng tình nàng. Ta không cảm thấy ta làm là sai. Thời Tiểu Niệm dừng một chút, mới tiếp tục nói, thế nhưng khi ta nhìn thấy bốp thời điểm, trong lòng ta thấy có lỗi đến rất nhiều, không biết tại sao. Mộ Thiên Sơ trầm mặc nhìn nàng. Ta ngày hôm nay cứ như vậy trơ mắt nhìn mẹ con các nàng chia lịa. Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Thiên Sơ, chuyện này đối với bốp nói tới, có phải là quá tàn nhẫn? Nàng xem thấy bốp, là có thể nghĩ đến chính mình. Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn kỹ lấy nàng, đột nhiên nói rằng, Tiểu Niệm, có chuyện, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Kỳ thực, bốp cũng không phải là con trai cùng đâu. Mộ Thiên Sơ nói rằng, ánh mắt có chút áy náy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Cái gì? Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, lập tức từ cái trên đu quay nhảy xuống. Không phải con trai cùng đâu. Tại sao lại như vậy? Mộ Thiên Sơ nhìn nàng. Ban đêm gió mát ung dung thong thả đi, thời đó, lúc Thời Địch cùng Đường Nghệ 3 năm trước âm mưu, ta đi điều tra Đường Nghệ, phát hiện nàng một mình mang theo búa, nhưng không phải con cung Âu, mà là Đường Nghệ cùng một người đàn ông khác sinh. Này sau đó làm sao? Là ta muốn Đường Nghệ nói dối ngươi. Mộ Thiên Sơ nói rằng, đem chân tướng nói ra. Chương 131, đây là một giấc mộng. Vì lẽ đó, tôi liền nghĩ đến ý đồ này. Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, không phải em nói. Cung Âu tìm tới em chính là vì hài tử sao, tôi đưa ra một đứa bé, xem em có nguyện ý hay không rời khỏi Cung Âu. Kỳ thực, cái này mới là mục đích chính của hắn. Từ trước tới nay hắn không hy vọng cái kế hoạch này thật có thể thành công, hắn muốn chỉ đáp án từ cô. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ sáng tỏ. Hóa ra là như vậy. Hắn làm những việc này, chính là muốn nhìn xem cô có nguyện ý rời khỏi Cung Âu hay không, lấy cái này để chứng minh lòng của cô có phải là ở trên người Cung Âu. Thời điểm em gửi nhắn tin nói cho tôi biết em muốn rời khỏi Cung Âu, em có biết tôi có bao nhiêu vui mừng? Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh trong trẻo hơi trầm xuống, xin lỗi, Tiểu Niệm, tôi dùng lời nói dối này để thăm dò em. Thời Tiểu Niệm đối với hắn không tức giận được. Cô hiểu Mộ Thiên Sơ, bởi vì bị mù mà luôn luôn trầm lặng ít nói, rõ ràng là thiếu gia nhà hào môn, mà tính cách lại có sự tự ti, thường thường bởi vì không lấy được của người khác một đáp án rõ ràng, hắn sẽ lo sợ tắt mét mặt mày, lo sợ bất an, tự mình phủ định. Khi còn trẻ, thời gian cô ở cùng hắn là dài nhất, cô hiểu rõ nhất hắn, làm sao có khả năng có thể tức giận với hắn đây. Chỉ là cô không nghĩ tới, nguyên lai Mộ Thiên Sơ trước những việc liên quan tới cô, cũng sẽ tự ti. Tiểu Niệm, sau này tôi sẽ không lừa em nữa. Chỉ một lần này thôi. Mộ Thiên Sơ dừng ở mặt cô, hướng về cô bảo đảm. Em tin tưởng anh. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng yên lặng mà nói rằng, dù cho hắn có nói dối, đều là không thương tổn đến cô. Điểm ấy. Cô so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trên thế giới này, nếu như ngay cả Mộ Thiên Sơ cũng không thể tin tưởng, cô sẽ không thể tin tưởng người nào. Tiểu Niệm, tại sao không nói lời nào? Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trong đôi mắt xẹt qua vẻ hoảng loạn, có phải là không nghĩ tới việc tôi lừa em, Tiểu Niệm? Thiên Sơ, em tin tưởng anh. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, đánh gây lời hắn, một đôi mắt cong lên đẹp đẽ, mỉm cười nói, em không phải không tin anh sau này sẽ không gặp em, mà là em tin tưởng. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm những việc thương tổn em. Nếu như lời nói dối không mang đến thương tổn, cô có thể tiếp thu. Bởi vì người đó, là Mộ Thiên Sơ. Thật sự. Mộ Thiên Sơ thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng. Ừ. Thời Tiểu Niệm dùng sức mà gật đầu, cả người được Mộ Thiên Sơ ôm lấy. Hắn đột nhiên ôm cô, thật chặt đem cô ôm vào trong ngực, khóe môi nổi lên một vệt độ cong, người mùi hương trên người cô, điều này làm cho hắn thỏa mãn. Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được hắn dùng sức, lại như còn trẻ, hắn không nhìn thấy thế giới này, cứ như vậy dùng sức mà nắm lấy tay cô. Hắn đối với cô, vẫn luôn là ỷ lại. Thế nhưng hiện tại cô không thể là người để hắn ỷ lại được, náo loạn qua đi, hài lòng qua đi, cô chung quy phải đối mặt hiện thực. Hiện thực mang tên cùng Âu. Tiểu Niệm, chơi mệt rồi, tôi dẫn em đi ăn cơm. Mộ Thiên Sơ ôm cô nói, tiếng nói mang theo sùng địch, ngươi không phải thích ăn cơm trứng sao, tôi dẫn em đi ăn. Được rồi, Thiên Sơ, hôm nay em đã vui vẻ lắm rồi. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, chậm rãi đẩy hắn ra. Mộ Ngàn mới dừng ở người cô, mẫn cảm nhận ra được trong lời nói của cô có gì đó không đúng, cái gì gọi là được rồi. Em rất cảm ơn anh, mang cho em một giấc mộng đẹp như ngày hôm nay, thế nhưng là mộng cũng nên tỉnh rồi. Cô lui về sau một bước. Mộ Thiên Sơ cười khổ, đây là mộng à? Đối với em mà nói, nó chính là mộng. Thiên Sơ lúc Tiểu Niệm nhẹ giọng gọi tên của hắn, còn chưa nói ra trong mắt đã ướt át, cô nháy mắt một cái, đem lệ này nuốt vào, mới chậm rãi nói ra, Thiên Sơ, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Thanh âm cô rất thấp, thấp đến mức lập tức bị gió che lấp. Thiên Sơ, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Lời này nói ra có mấy phần kỳ quái, kỳ thực cô cùng Mộ Thiên Sơ căn bản chưa từng bắt đầu, lẽ nào có kết thúc? Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, sắc mặt dần dần trắng bệnh, như bệnh nhân suy yếu, ngơ ngác nhìn cô, tại sao? Thời Tiểu Niệm gượng ép mỉm cười, Thiên Sơ, anh trước đây liền so với em thông minh hơn, dù cho anh cái gì đều không nhìn thấy cũng so với em thông minh hơn, anh biết nguyên nhân không phải sao? Kế hoạch thất bại. Cô không thể rời khỏi cung Âu, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay cung Âu. Dù nguyên nhân nào đi nữa, chỉ cần không phải em đã yêu cung Âu, cái khác tôi đều có thể tiếp thu. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, ngữ khí như một đứa trẻ con bướng bỉnh, ở lại bên cạnh tôi, mặc kệ cung Âu sử dụng thủ đoạn gì, em cứ ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Hắn nên cùng cô chính diện chống lại cung Âu. Không được, không thể. Vì để khôi phục lại là Mộ Thiên Sơ của trước đây, hắn đã tổn thất nhiều lắm, bây giờ còn vì cô đối đầu cung Âu. Không được, tuyệt đối không được. Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, trên mặt vẻ kiên định. Thiên Sơ, không đáng. Cô nói, âm thanh mang theo nỗi buồn, em rất ngốc, ngoại trừ vẽ vời cái gì cũng sẽ không làm được, sẽ không có quan hệ rộng, không có tiền đồ lớn, em không đáng để anh trả giá nhiều như vậy. Anh nên bắt đầu lại từ đầu, sau khi rời khỏi thời địch, đem tập đoàn Mộ Thị phát triển lớn hơn, đó mới là mục tiêu, đó mới là bầu trời. Cô chỉ là chướng ngại vật, sẽ ngăn cản hắn bay về phía bầu trời, thậm chí sẽ làm cho hắn vướng vào chướng ngại vật. Tôi không muốn bầu trời. Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, có đáng giá hay không tôi đều biết. Nhưng em không muốn làm chướng ngại vật cầu anh. Cô nói, khóe môi mang theo nụ cười cay đắng, ánh mắt lại là ướt. Hắn cố chấp, cô cũng không thể hồ đồ theo. Thời Tiểu Niệm nói xong, không cho nước mắt rớt xuống, xoay người rời đi. Vào lúc ấy, là ai không muốn tôi vĩnh viễn rời xa? Âm thanh của Mộ Thiên Sơ ở trong màn đêm vang lên, Thiên Sơ, em sẽ vẫn chăm sóc anh, chỉ cần anh không rời bỏ em, có phải đây là lời em nói khi 13 tuổi, đáp án của tôi vẫn chỗ ấu bao giờ thay đổi, thật. Nghe nói như thế, chân Thời Tiểu Niệm bất động bước chân ngừng lại, nước mắt ngăn lại không được, lã chã rơi, lăn dài hai bên gò má. Cô cùng Mộ Thiên Sơ ngày đó, còn rất nhiều lời thề tương tự như vậy. Được, tôi không rời bỏ em. Mộ Thiên Sơ bước một bước hướng theo bóng lưng của cô, đáp án vẫn giống như ngày đó. Tiểu Niệm, sau đó tôi sẽ cưới em. Chúng ta sẽ có một mái nhà. Tiểu Niệm, những người thân nhất trên thế giới này đều vứt bỏ chúng ta, không liên quan, chúng ta cùng nhau dựa vào, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái nhà. Mộ Thiên Sơ vừa nói vừa đi hướng về cô. Mỗi một câu, đều là lời năm đó hắn nói với cô. Hắn hướng về phái cô, tay chậm rãi giơ lên nắm lấy tay cô, kéo cô xoay người lại. Trắng loá địa đèn trong ngọn đèn, nàng đã lệ rơi đầy mặt, khóc đến không hề có một tiếng động. Em còn nhớ những câu nói này có đúng không? Mộ Thiên Sơ hai tay bưng mặt cô, đau lòng lao đi hàng lệ trên mặt cô, em còn nhớ tới, như thế nào lại muốn chấm dứt ở đây? Thiên Sơ, em. Trước khi chúng ta xây dựng một mái nhà, thì sẽ không có chấm dứt ở đây. Mộ Thiên Sơ đánh gãy lời của cô, gương mặt đẹp trai âm nhu được ánh đèn chiếu lên dắt lên một tầng ánh sáng hư ảo. Không có chấm dứt ở đây. Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, nước mắt hạ xuống, đem nó quên đi, Thiên Sơ, em không làm được. Vì để thoát khỏi cung Âu, cô đã nghĩ tới quá nhiều biện pháp. Cuối cùng, đều chỉ có một kết quả. Cô đã không còn có thể nghĩ ra biện pháp gì rồi. Đừng khóc, Tiểu Niệm. Hắn dở nhàng gọi tên của cô, đầu ngón tay lần thứ hai lau đi từng giọt lệ trên mặt cô. Không liên quan, em không làm được, để tôi làm, giao cho tôi có được hay không. Em không muốn anh vì em mà cùng cung Âu đối đầu, không đáng. Cô không dám tưởng tượng hình ảnh Mộ Thiên Sơ cùng cung Âu một người bị hoang tưởng đối đầu. Sẽ có hậu quả ra sao? cô không muốn Mộ Thiên Sơ bị hủy hoại vì cô. Vì em, tháng ra bại sản đều đáng giá. Mộ Thiên Sơ yên lặng dừng ở trên người cô, âm thanh êm dịu, nhưng đặc biệt kiên trì. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn. Tôi có thể không có tập đoàn Mộ Thị, tôi có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng tôi không thể không có em. Mộ Thiên Sơ tiếp tục dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất len lỏi vào trong trái tim của cô. Thời Tiểu Niệm nghe được kinh ngạc không ngớt, em không có tốt như vậy. Cô không biết nguyên lai ở trong lòng Mộ Thiên Sơ, cô lại trọng yếu như vậy. Em không cần thật tốt. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đang bị lệ che lấp đó, từng chữ nói, nhớ tới ngày tôi vừa đến nạ đó, đó là một ngày tuyết rơi dày, tôi ngã vào bên trong lớp tuyết, lạnh đến mức tôi cảm giác mình sắp chết rồi. Ngay trước khi tôi mất đi ý thức, là em đã kéo tay của tôi lên, tay của em rất ấm áp. Mộ Thiên Sơ nói, vào lúc ấy, tôi liền thích em, tôi tự nói với mình rằng, cái tay này tôi nhất định phải nắm chặt lấy. Bởi vì ngoại trừ cái tay này, hắn không có cái gì có thể nắm được. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu Niệm, em là nhánh cỏ cứu mạng của tôi. Mộ Thiên Sơ nở nụ cười, trong đôi mắt hẹp dài như có nước mắt lóe lên, đừng nói cái gì chấm dứt ở đây nữa, như vậy là một lần nữa đem tôi đẩy vào trong tuyết. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, kinh ngạc đến không kềm chế được, không biết nên nói cái gì, chỉ lầm bầm nói, em thật sự không tốt như vậy, thật không có. Đừng tiếp tục trở lại bên người cung Âu, đi theo tôi có được hay không? Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói. Thời Tiểu Niệm đứng ngây ra ở nơi đó, không biết nên có phản ứng gì. Lần đầu cô thấy một Mộ Thiên Sơ như vậy, lôi kéo tay cô rời đi. Nhưng nếu cô đi, là đem Mộ Thiên Sơ kéo xuống địa ngục. Nhìn bóng lưng của hắn, Thời Tiểu Niệm không khỏi hơi co tay lại, không thể thu về, vẫn bị Mộ Thiên Sơ vững vàng mà nắm lấy. Chương 132, bị cung Âu bắt gặp. Đống dưng, Mộ Thiên Sơ dẫm lên đồ vật, cả người chật vật ngã xuống. Trước khi ngã xuống, hắn cũng không cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng là cô, mà buông tay cô ra, cả người ngã vào bãi cát, cả người dính đầy cát. Hắn gọi cô là đứa ngốc. Kỳ thực hắn mới thật sự là đứa ngốc. Mộ Thiên Sơ nằm ở nơi đó, có chút tự rêu nói, nhìn tôi, vừa mở tâm liền đường cũng không đi được rồi. Thời Tiểu Niệm bị hắn chọc cười, hướng về hắn đưa tay ra, ôn nhu nói, đứng lên đi. Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về tay cô, ngón tay của cô nhỏ dài trắng nõn, đôi tay nhìn rất đẹp, ở trong tuyết lần đó, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, tay cô không có lớn như vậy, nhưng cũng đã có thể kéo hắn. Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm tay cô đờ ra. Làm sao vậy? Thời Tiểu Niệm hỏi. Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm tay cô nói, nếu như năm ấy ở trong tuyết, tôi còn có một tia khí lực để làm, tôi nhất định sẽ làm một chuyện. Chuyện gì? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi, tay dừng ở giữa không trung, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên kéo tay cô qua, kéo cô một phát xuống dưới. A! Thời Tiểu Niệm không hề có một chút phòng bị, kinh hô một tiếng, rơi tới trên người hắn, cả người nặng nề đặt ở trên người hắn. Hắn đúng lúc nâng cánh tay trái của cô lên, không để cho cánh tay trái của cô chịu đến nửa điểm chấn động. Chơi vui à? Mộ Thiên Sơ cười nhìn cô, như một đại hài tử bướng bỉnh. Chơi không vui. Thời Tiểu Niệm thành thực trả lời, dây rủa muốn đứng lên, Mộ Thiên Sơ nắm lấy cô không cho đứng lên, nằm ở bên trong nắm lấy một nắm cắt ném về phía người cô, một bên tung một bên nói, nơi này không phải nên tuyết, nếu khổ ổng sẽ lãng mạn hơn nhiều. Anh cũng biết ta, đừng đổ. Thời Tiểu Niệm ẩn núp đầu. Cô không cảm thấy này có cái gì lãng mạn. Mộ Thiên Sơ chơi nghiện, lại ở trên người cô tung hạt cát, dường như muốn tìm về ký ức năm đó thuộc về hai người. Thời Tiểu Niệm không khỏi nhớ lại, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên cũng nắm lấy một nắm cắt hướng về trên cổ hắn vẩy tới. Mộ Thiên Sơ nằm ở nơi đó đưa tay bận bịu ôm chặt cô. Cô lại nằm xuống trên lồng ngực của hắn, được hắn ôm thật chặt, một tay ném nắm cắt tung về xa địa bên chỗ bên trong bãi cát. Cảm giác thân mật không kẽ hở này tự dưng khiến cho cô thấy gương mặt cung Âu phía trước. Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, trong nháy mắt không còn tâm tư muốn náo động chơi cái gì cả, cười ôn nhu nói, được rồi, đứng lên thôi, nếu bị người bên ngoài biết anh đường đường Mộ Thị Thái Tử ra ở đây nghịch cát, bao nhiêu người dù có làm bằng hợp kim titan thì mắt cũng muốn mù luôn mất. Mộ Thiên Sơ mặt vô vị, bọn họ cũng không biết, Mộ Thị Thái Tử ra đã từng là cái người mù. Người khác biết đến hắn, đều chỉ là Mộ Thị Thái Tử ra. Chỉ cần Thời Tiểu Niệm biết được, hắn chỉ là Mộ Thiên Sơ mà thôi. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm tựa ở trên lồng ngực của hắn, trong mắt xẹt qua một vệt bị thương. Bị mù, bị cha mẹ gửi nuôi ở thời gia, cả hai chuyện này đối với Mộ Thiên Sơ mà nói thủy chung là cái chướng ngại trong lòng. Mộ Thiên Sơ nằm ở nơi đó, thật sâu nhìn chằm chằm cô. Dưới bóng đêm, mặt cô đặc biệt quyến rũ mê người, cô nhìn thấy hắn, đôi mắt mới đây còn vương lệ đẹp cực kỳ, đôi môi trắng nhạt đang dẫn dụ hắn. Mộ Thiên Sơ đem cô ôm thật chặt, chậm rãi ngẩng đầu lên dựa vào hướng về cô. Thời Tiểu Niệm biết rõ hắn muốn làm cái gì, theo bản năng mà rụt cổ về sau một cái, tay Mộ Thiên Sơ đè ở trên lưng của cô, tiếp tục ngẩng đầu lên hướng về phía cô. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, không có vẻ gì mặt đỏ tim đập, đồng thời, cô cũng tìm không ra lý do từ chối. Cô nhìn gương mặt đẹp trai của hắn cách cô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận tiếng xe vang lên trong bóng tối. Ánh đèn xe mãnh liệt hướng về phía họ chiếu tới. Hai người bị chiếu đến chói mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía trước, chỉ mong ánh đèn nhanh tắt. Đến, cẩn thận một chút, đứng lên. Mộ Thiên Sơ đỡ Thời Tiểu Niệm từ bên trong bãi cát đứng lên, nhíu mày nhìn phía xa phương hướng ánh đèn, giơ lên bước chân đi về phía trước. Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức nắm lấy tay hắn, âm thanh trở nên khàn giọng hoảng sợ, đừng lại gần. Làm sao vậy? Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn về phía cô, tay cô đang run rẩy. Chỉ nghe gào thét một tiếng, xe kia bỗng nhiên hướng bọn họ thật nhanh chạy mà đến, ánh đèn mãnh liệt thẳng tắp chiếu vào bọn họ. Đi. Mộ Thiên Sơ cầm tay Thời Tiểu Niệm liền cấp tốc lui về phía sau, rời đi bãi cát. Xe kia cũng thay đổi phương hướng theo, vẫn là hướng bọn họ bay chạy qua đến, lướt qua bãi cát, lốp xe cuốn lên vô số hạt cát. Mộ Thiên Sơ không ngừng mà lôi kéo Thời Tiểu Niệm lui về phía sau. Xe kia giống như là muốn mạng bọn họ, điên cuồng chạy mà tới. Mắt thấy sắp đụng tới, Thời Tiểu Niệm không có suy nghĩ nhiều hướng vọt tới phía trước, đứng ở trước mặt Mộ Thiên Sơ, hai con mắt hoảng sợ nhìn phía ánh đèn xe chói mắt. Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, muốn kéo cô về nhưng đã không kịp thời gian. Xe điên cuồng chạy đến. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếng thắng xe, chiếc xe màu đen ở ngay trước mặt Thời Tiểu Niệm đột nhiên dừng lại. Đầu xe cùng cô, cự ly cách không tới 20cm. Trên đất lưu lại dấu vết phanh xe nặng nề. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai chân có chút loạn. Tiểu Niệm, em làm sao vậy? Mộ Thiên Sơ phản ứng lại, từ sau ôm cô, trách cứ nói. Tại sao em có thể che ở trước mặt của tôi? Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, em theo thói quen. Như thời còn trẻ, hắn không nhìn thấy, có rất nhiều chuyện đều là cô che ở phía trước. Cô quen thuộc chăm sóc hắn. Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ đau lòng nhíu nhíu mày, tôi đã khôi phục thị lực, đứng đốc. Hắn là người đàn ông, đã không cần cô đến bảo vệ. Thời Tiểu Niệm vẫn là ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, con mắt bị ánh đèn xe chiếu vào khó chịu, người được Mộ Thiên Sơ kéo đến một bên. Mộ Thiên Sơ muốn tiến lên. Nhưng thấy sắc mặt Thời Tiểu Niệm khó coi, không thể làm gì khác hơn là đưa cô ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, an ủi cô nói, được rồi, không có chuyện gì, đừng sợ, giao cho tôi. Ầm. Cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra. Dưới bóng đêm, một bóng người cao to từ bên trong xe đi ra, mang theo khí thế mạnh mẽ mà mù mịt, như ác ma địa ngục đột nhiên đến. Cùng Âu. Hắn đứng cửa xe, áo sơ mi màu đen cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, mái tóc ngắn chỉnh tề. Trên gương mặt anh Tuấn không có một chút biểu cảm, hơi thở mang đầy mùi máu, ngũ quan lạnh như băng, một đôi con ngươi màu đen đang nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén, nham hiểu tựa như muốn giết người. Vừa thấy hắn, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt, tay chân nhất thời lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó, cô từ trên mặt cung Âu tinh tưởng giấc ngộng của cô đã đến lúc bị nghiền nát. Cho dù cô không muốn tỉnh táo, cũng sẽ có người mạnh mẽ đánh thức cô, người kia chính là cung Âu. Hai vị có vẻ rất vui đi. Cung Âu giận dữ cười. Môi mỏng nổi lên một vệt châm trọc. Hắn cười, trong con mắt đen kịt nhưng nổi lên sát ý khát máu. Lúc Tiểu Niệm che ở trước mặt Mộ Thiên Sơ, hoảng sợ từ hai chân vẫn bước lên phía trên. Bên hai cô lập tức vang vọng những lời phong đức từng căn dặn cô, ngàn vạn không thể để cho cung Âu biết được quan hệ của cô cùng Mộ Thiên Sơ. Nhưng bây giờ, hắn biết tất cả rồi. Không chỉ có biết, vẫn là đã gặp cô cùng Mộ Thiên Sơ lăn ở bên trong bãi cát. Cung Âu từ cửa xe sau chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều phát sinh tiếng vang trầm nặng. Mộ Thiên Sơ gặp Cung Âu, trong mắt bất ngờ lóe lên một cái rồi biến mất, chấn định như thường mà đem Thời Tiểu Niệm đẩy ra phía sau mình, nhàn nhạt nhìn về phía Cung Âu, "Cung tiên sinh, giết người là phải đền mạng." Cung Âu nhìn chằm chằm cô đang trốn phía sau Mộ Thiên Sơ, con ngươi đột nhiên căng lại. Hắn nhìn cô đứng nơi đó. Hắn ở đây tìm rất lâu, nhưng làm sao hắn cũng không nghĩ đến nên tiếp hắn sẽ là hình ảnh như vậy. "Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ, chị vợ, em rể." "A, thật một màn kịch." "Thời Tiểu Niệm, lại đây." Cung Âu không để ý tới Mộ Thiên Sơ, con người đen nhìn chằm chằm bóng người gầy gò đang đứng phía sau hắn, âm thanh lạnh lẽo. Thời Tiểu Niệm đứng phía sau Mộ Thiên Sơ, nghe vậy, có loại ảo giác nghẹt thở, không thể thở nổi. Hoảng sợ, sợ sệt đồng loạt hướng cô kéo tới. Cô không thể nhu nhược như thế, cô không thể liên lụy đến Mộ Thiên Sơ. Cô cứng đờ dịch ra chân, muốn đi ra lại bị Mộ Thiên Sơ nắm chặt tay. Mộ Thiên Sơ động viên liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía Cung Âu. "Cung tiên sinh, là một người nam nhân, không nên bức bách nữ nhân." "Bức bách nữ nhân?" Chương 133, em dám đi cùng người đàn ông này. Thời Tiểu Niệm bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay trái chống xuống đất, tay cô đau đến tan nát cõi lòng kêu to lên, à. Một tiếng kêu này khiến cho hai người đàn ông đều quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ ngầu của Cung Âu xẹt qua một vệt đau lòng, hai chân giật giật. Mộ Thiên Sơ nhanh hơn hắn một bước, lảo đảo chạy về phía trước, từ trên mặt đất nâng Thời Tiểu Niệm dậy, đến, lên. Thời Tiểu Niệm đau đến không nói ra lời, chỉ có thể dựa vào Mộ Thiên Sơ đứng lên. Tay phải của cô mới vừa đụng tới Mộ Thiên Sơ, liền nghe Cung Âu điên cuồng quát, em dám gặp mặt hắn một lần thử xem, Thời Tiểu Niệm, tôi giết chết em. Cô còn dám chạm vào người đàn ông này, coi hắn đã chết rồi sao? Thời Tiểu Niệm sợ hãi. Lúc này, một đám người cận vệ cao to từ bên cạnh bỗng nhiên đi ra, hướng Mộ Thiên Sơ cúi thấp đầu, thiếu gia. Mộ Thiên Sơ hướng bọn họ liếc mắt ra hiệu, bọn cận vệ lập tức xông lên chế phục Cung Âu. Cung Âu giơ chân lên liền đạp lăn một tên, nắm tay vung quá mặt đám cận vệ, chiêu nào chiêu nấy hết sức tàn nhẫn, trong mắt tràn đầy ác liệt, cả người lộ ra sát khí. 7, 8 tên cận vệ đồng thời xông tới, trong lúc nhất thời cũng không tiến lại gần được Cung Âu. Bọn cận vệ đơn giản không hề cầu thắng, mà chỉ là ngăn cản ở trước mặt Cung Âu, không cho Cung Âu tiếp cận Mộ Thiên Sơ. Chúng ta đi, tôi dẫn em đi gặp bác sĩ. Mộ Thiên Sơ nhìn về Thời Tiểu Niệm nói. Thời Tiểu Niệm đau đến có chút đánh mất ý thức, cả người vô lực, chỉ có thể mặc cho Mộ Thiên Sơ đỡ. Mộ Thiên Sơ cùng cô rời đi. Cung Âu đạp lăn một tên cận vệ, muốn đuổi tới, lại bị đám khác vây quanh, sắc mặt của hắn tái nhợt đến khó coi, hướng về phía bóng lưng của cô quát, Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi. Thời Tiểu Niệm thân thể cứng đờ. Đi thôi. Mộ Thiên Sơ vẫn rất thân thương, ôm lấy cô rời đi, đột nhiên hướng trên đất ói ra máu, một chiếc răng lẫn vào máu rơi xuống đất. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được Cung Âu ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Thời Tiểu Niệm, tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Cung Âu bị bọn cận vệ vây kín, không cách nào tiến lên, hắn hướng về cô giống, một lần cuối cùng, em dám cùng người đàn ông này đi, tôi sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn. Hắn giống đến như người điên. Đừng nghe hắn, đi thôi. Mộ Thiên Sơ dùng tay lau máu trên môi, nhịn đau dịu cô rời đi. Thời Tiểu Niệm không hề động đậy mà đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm chiếc răng trên đất. Tiểu Niệm nhận ra được cô cứng ngắc, trên khuôn mặt đầy dây vết thương lộ ra một vẻ hoảng loạn. Hắn dung lực ôm cô, đi theo tôi, Tiểu Niệm. Không muốn do dự nữa. Cô không thể do dự nữa. Thời Tiểu Niệm, tôi nói được làm được. Cung Âu như thú hoang phát điên, hai mắt đỏ tươi trừng bóng lưng của bọn họ, cuồng loạn, em dám đi. Tôi liền khiến các người phải hối hận vì đã sống ở trên thế giới này. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhìn chiếc răng lẫn vào máu, ý thức càng thêm tăng dã, cánh tay đau làm cho trên khuôn mặt tái nhợt của cô tất cả đều là mồ hôi. Lần này là một chiếc răng, lần sau sẽ là gì? Thực sự là xác của cô cùng Mộ Thiên Sơ à? Cô không thể để cho Mộ Thiên Sơ chôn cùng cô là nhánh cỏ cứu mạng của hắn, không phải là đống rơm dạ đẻ chết hắn. Không thể, không thể. Tiểu Niệm. Đừng. Mộ Thiên Sơ ý thức được ý nghĩ của cô, đối mặt cùng gương mặt chấn định của Cung Âu càng ngày càng sợ. Quên đi, Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, liều mạng lộ ra vẻ tươi cười, cay đắng cực kỳ, em không thể đi theo anh. Đi theo anh. Mộ Thiên Sơ cố chấp nói, em bây giờ trở lại, hắn chỉ có thể thương tổn em. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía Cung Âu bị bọn cận vệ vây quanh. Cung Âu chặt chẽ trừng mắt nhìn cô, một đôi mắt ở dưới bóng đêm như manh thú. Lộ ra tia sáng khiến người ta sợ hãi. Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, cố đè xuống hoảng sợ, cười nói, kỳ thực Cung Âu đối với em rất tốt, em chắc chắn đi theo anh ấy có thể có cuộc sống tốt hơn, em thích ở lại bên người Cung Âu. Cô đau đến ngay cả nói chuyện cũng vất vả. Cung Âu tàn nhẫn mà nhìn cô. Chỉ cần nghĩ tới cô nói ra lời này là vì hắn cùng Mộ Thiên Sơ không hợp nhau, lồng ngực của hắn lại bị chấn động mạnh mẽ. Hắn đứng lại ở nơi đó, không hề cùng đám cận vệ đánh nhau. Mộ Thiên Sơ nghe cô nói. Chỉ cảm thấy cô ngu đần, cô nói những lời này, không có một người tin. Có thể khi nghe cô nói Cung Âu tốt, vết thương trên người hắn càng đau thêm. Đi theo anh, Tiểu Niệm. Mộ Thiên Sơ nắm lấy bờ vai của cô, khiến cho cô nhìn mình, hắn dừng ở con mắt của cô, đau thương nói, đừng tiếp tục do dự, tôi cầu xin em. Từ khi hắn khôi phục ký ức, bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn đã chờ đợi thời khắc cô sẽ đi cùng hắn. Thế nhưng cô lại do dự. Thiên Sơ, anh sẽ không ép em đúng không? Thời Tiểu Niệm cười hỏi, âm thanh vất vả đến từng chữ, anh vĩnh viễn sẽ không, có đúng không? Người ở bên cạnh cô đều là mang một đống lý luận đến bức bách cô, hoặc là trục xuất cô. Chỉ có hắn là không. Hắn sẽ chỉ nghe theo lựa chọn của bản thân cô, sẽ thuận theo trái tim cô làm bất cứ chuyện gì. Một câu nói này như đem Mộ Thiên Sơ đóng trên thánh giá, đóng đến máu thịt bé bét. Hắn nhìn Thời Tiểu Niệm, cay đắng cười, trong đôi hẹp dài thấp thoáng vài giọt nước mắt, anh không ép buộc em, anh đương nhiên không ép buộc em. Hắn làm sao cam lòng ép buộc cô? Cô muốn cái gì, hắn đều hận không thể bưng đến cho cô, hắn làm sao cam lòng ép buộc cô? Anh biết không, tôi hiện tại đặc biệt hy vọng, anh nhớ lại tất cả, nhưng chỉ quên tôi. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, âm thanh run rẩy mà vất vả. Cô nói xong, người từng bước lui về phía sau. Hắn không nhớ lại cô, thì hắn sẽ không giống như vậy, vì cô mà bị thương, vì cô mà thống khổ. Cô không đáng để hắn trả giá tất cả, thậm chí là sinh mệnh. Mộ Thiên Sơ đau thương mà nhìn cô từng bước một rút lui, khí lực trong thân thể chậm rãi bị đánh tan. Lời của cô là mâu thuẫn. Hắn không thể nhớ lại tất cả mà lại quên cô, bởi vì, từ khi cô ở trong tuyết cứu hắn, cô chính là tất cả của hắn. Thời Tiểu Niệm không dám nhìn Mộ Thiên Sơ tiếp, muốn đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt đến thẳng thắn. Cô dứt khoát xoay người, hướng về Cung Âu đi đến. Cung Âu hai con mắt đỏ tươi trừng cô, hô hấp nặng nề. Chúng ta đi thôi. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cung Âu ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm cô, một thân lệ khí, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đến nhíu mày. Bọn cận vệ tránh ra một bên. Cung Âu siết tay Thời Tiểu Niệm liền hướng về phía trước đi tới, thanh âm của Mộ Thiên Sơ truyền đến, "Cung Âu, nếu như ngươi dám thương tổn Thời Tiểu Niệm một chút nào, tôi sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cung Âu chuyển ánh mắt qua nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, cười lạnh một tiếng, "Và ngươi không biết tự lượng sức mình." Nói xong, Cung Âu tiến lên mở cửa ghế phụ ra, đem Thời Tiểu Niệm đẩy vào. Thời Tiểu Niệm che cánh tay trái, đau đến cắn vào môi, không dám phát ra âm thanh. Cung Âu ngồi trên ghế lái, một cước đạp chân ga, quay xe 90 độ lái ra ngoài. Ầm. Mộ Thiên Sơ không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn xe rời đi. Thiếu gia bọn cận vệ lập tức hướng Mộ Thiên Sơ đi tới, tự trách nói, đều tại chúng tôi đã tới chậm, đi mở xe, đi mở xe. Mau đỡ thiếu gia lên xe. Một âm thanh ngọt ngào truyền đến. Bọn cận vệ ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở chỗ này, Thời Địch cùng người quản lý của mình từ trên xe bước xuống. Thời Địch chạy tới, một mặt lo âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, đỡ hắn lên, anh xem lại mình một chút, em đã nói Thời Tiểu Niệm không phải người tốt, anh nguyện vì cô ta mà biến thành bộ dạng này sao? Cô đi theo Mộ Thiên Sơ, vốn là muốn tìm đến hắn nhặt lại tình cũ. Lại không nghĩ rằng sẽ thấy tình cảnh đó. Cảm ơn, tôi không cần. Đối mặt với Thời Địch, Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, suy nhược mà đẩy tay cô ta ra. Được rồi, lên xe trước đi, em đưa anh đi bệnh viện. Thời Địch nghe không hiểu ý tứ trong giọng nói hờ hững của hắn, tiếp tục đỡ hắn hướng về xe đi đến. Mộ Thiên Sơ còn muốn đẩy cô ra, nhưng bọn cận vệ đều lo lắng, dắt dịu lấy hắn hướng về xe. Hắn chống cự không được. Thiên Sơ, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh. Thời Địch một mặt lo âu nói. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên xe Cung Âu lái xe rất nhanh, kim chỉ vận tốc không ngừng tăng. Ra khỏi công viên trò chơi, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu phái đến rất nhiều người, mấy chục chiếc xe dọc theo đường cái đầu ở chỗ này, vô số bảo tiêu ở dọc đường tìm kiếm. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn những người kia. Chương 134, cho cô 8. Tổ tiên cô đời trước nhất định là đồ tể. Bằng không, cô làm sao không biết chỗ nào một đao có thể đâm chết hắn, đâm đến chí mạng nhất. Thời Tiểu Niệm trầm mặc. Tiếp đó, dọc đường đi Cung Âu cũng không tiếp tục nói chuyện, lái xe đến cực tốc, liều lĩnh chạy ở trên đường cái. Thời Tiểu Niệm đau đến ngồi dựa vào chỗ cạnh tài xế, cau mày, không biết Mộ Thiên Sơ thế nào rồi. Hắn bị Cung Âu đấm gãy một chiếc răng, lại đánh cho đầy dây vết thương. Hồi lâu, cô mới dương mắt lên nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt không phải đường về Thiên Chi Cảng, hắn muốn dẫn cô đi đâu. Cô muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy gò má tái nhợt của hắn, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. Đau, như hình với bóng. Thời Tiểu Niệm cho là chính mình sẽ đau đến ngất đi, nhưng vẫn tỉnh, ý thức có chút tan rã. Qua không lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu là lái xe về Đế Quốc Pháo Đài, xe đi nhanh ở ven rừng rậm, rất xa, cô liền trông thấy pháo đài ở dưới bóng đêm dáng vẻ mơ hồ mà hùng vĩ. Cung Âu lái xe tiến vào cửa lớn Đế Quốc Pháo Đài, thắng gấp một cái. Có nữ hầu đi qua, suýt chút nữa bị đụng vào. Cung Âu mặt không thay đổi đẩy cửa xe ra, vòng qua xe, đem cửa ghế phụ thô bạo kéo ra, mạnh mẽ lôi Thời Tiểu Niệm ra ngoài. Thời Tiểu Niệm một điểm khí lực chống lại đều không có. Cung Âu trực tiếp nâng cô lên, cong trên vai, hướng về bên trong pháo đài đi đến. Thời Tiểu Niệm ngã ở trên người hắn, đầu như bị giật điện, người khó chịu đến không nói ra được, cô nhìn thấy sàn nhà bóng loáng, trong mắt có mê man. Cô không biết cái gì đang chờ đợi cô. Là cái chết sao? Hay là cái gì? Cung Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngũ quan lộ ra sát khí khiến cho người hầu dọc đường gặp phải cũng không dám vân an. Cung Âu con cô một đường đi vào trong, đẩy ra một cánh cửa, mở đèn, thả Thời Tiểu Niệm xuống, liền hướng bên trong ném một cái. Ầm. Thời Tiểu Niệm bị hắn nặng nề ném vào trong một bể nước ấm, bắn lên vô số giọt nước. Nước ngập quá đầu cô, cướp đi hô hấp của cô. Cô đưa tay muốn xẹt qua mặt nước, nhưng không có một điểm khí lực, chỉ có thể bi ai mà nhìn đáy nước, cảm nhận tính mạng của chính mình từng điểm trôi qua. Hắn thực sự là muốn giết cô sao? Mộ Thiên Sơ phải làm sao bây giờ? Mộ Thiên Sơ có thể từ trong tay Cung Âu tự vệ sao? Thời Tiểu Niệm cảm giác như sắp nghẹt thở vậy, cô dần dần từ bỏ vùng vẫy mặt nước, tùy ý để mình chìm ở trong nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, một cái tay trói lại bờ vai cô. Thời Tiểu Niệm cả người bị nhấc lên từ trong nước, Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh bồn tắm, thấp mắt nhìn cô, đôi đồng tử đen lấy nhìn chằm chằm cô, một vệt căng thẳng lóe lên một cái rồi biến mất. Thời Tiểu Niệm phun ra một ngụm nước, cả người khó chịu đến không nói được. Dừng lại cho tôi, Cung Âu trừng mắt cô, muốn chết dễ dàng như vậy, em quá ngây thơ rồi. Thời Tiểu Niệm giẫm hai chân xuống, lúc này mới phát hiện nước chỉ sâu đến bờ vai cô có thể đứng thẳng. Cô đầu góc đần độn rồi. Cô chuyển mắt nhìn về xung quanh, bên trong nơi này là một suối nóng rất lớn, toàn bộ đầm nước lại như một bể bơi ấm áp. Rất lớn. Nước ấm chảy xuôi ở bên cạnh cô. Cô đứng trong bể nước. Mái tóc dài hoàn toàn bị ướt nhẹp dán chặt lấy gò má, nước lay động quá bóng người của cô, ở trước người của cô chập trùng lên xuống, quần áo ẩm ướt dán vào người cô. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tầm mắt đột nhiên xẹt qua xương quai xanh của cô, da thịt trắng nõn, ánh mắt đen sớm, thân thể căng thẳng lên. Đối với cô, dục vọng của hắn luôn không thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không vào chạm cô. Vừa nghĩ tới hình ảnh ở công viên trò chơi, hắn liền hận không thể bóp chết cô. Em đến, cho tôi đi vào. Cung Âu buông cô ra, đứng bên cạnh bể lớn tiếng mà quát. Một đám nữ hầu nối đuôi nhau đi vào. Cho em tắm rửa, Cung Âu thấp mắt chừng Thời Tiểu Niệm, tiếng nói âm lệ mà quát, tắm suốt ba ngày, tôi muốn em sạch sành sanh mà đi ra. Hắn muốn trên người cô không hề có một chút khí tức của Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm đứng trong bể nước, kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, lại nhìn về phía một hàng nữ hầu kia, thấp giọng nói, tôi có thể tự mình tắm rửa. Tắm cho cô ấy. Cung Âu quát, trong mắt bắn ra tia căm ghét. Ai biết cô có thể hay không nỡ lòng bỏ đi mùi của Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm ngậm miệng lại. Nếu như có thể, tôi thật muốn đem lục phủ ngũ tạng của em móc ra, dùng nước khử trùng một lần. Cung Âu trừng mắt cô nói, tiếng nói giống đến khàn giọng. Cô là của hắn. Không thể chia sẻ với bất kỳ nam nhân nào. Đứng trong bể nước ấm áp, Thời Tiểu Niệm không nhịn được dùng mình một cái, lạnh cả người. Lời nói của hắn thật đáng sợ. Cung Âu nói xong, xoay người nhanh chân rời đi. Khí tức trên người đầy dây mùi vị khát máu. Đám nữ hầu dồn dập hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, để tôi tự tắm. Không được, thiếu gia đã căn dặn. Đám nữ hầu một mặt làm khó dễ. Đông nhiên, âm thanh hung hăng, cao cao tại thượng của Cung Âu lại chuyển tới, không cho phép chạm vào nơi tư mật của cô ấy, ai dám chạm, tôi chặt tay. Cô là của một mình hắn. Nữ nhân cũng không thể chạm vào cô. Nữ hầu hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là nơi tư mật, những nơi nào được gọi là tư mật. Thời Tiểu Niệm đứng trong đó không biết nói gì, trong đầu Cung Âu rốt cục là muốn cái gì. Hắn đến cùng muốn bắt cô như thế nào? Đám nữ hầu đứng ở nơi đó, nhìn Thời Tiểu Niệm trong bể nước, mặt mỗi người đều lộ vẻ khó xử, này muốn tắm làm sao? Tắm không tốt thì bị chặt tay. Hiếm thấy thiếu gia về đế quốc pháo đài một lần, lại mang theo tức giận đầy người trở về, thật là đáng sợ, như vậy còn không bằng không trở lại. Cung Âu mặt lạnh đi ra ngoài, dọc đường thấy cái gì liền cầm lên vứt xuống đất. Một đường đi, một đường đập. Bên trong pháo đài xa hoa hùng vĩ, phía sau hắn là một đường bừa bãi. Đố kỵ, phẫn nộ bao phủ hắn. Hắn cho rằng cô cười lên vẫn luôn là tâm sự nặng nề, không nghĩ tới, cô cùng Mộ Thiên Sơ kia lăn trong cắt sẽ cười đến vui vẻ như vậy. Hài lòng đến thật giống như không hề có một chút sầu lo như thế. Nghĩ đến cái nụ cười chói mắt kia, ánh mắt Cung Âu lộ ra sự thù hận, đưa tay lên tường kéo xuống một tác phẩm hội họa thế kỷ, tàn nhẫn mà vung xuống đất. Thiếu gia. Phong Đức đâm đầu đi tới, thiếu gia. Ngài làm sao đột nhiên trở về? Vừa ở ven đường, hắn còn đang căn dặn mọi người tìm người, chỉ thấy xe thiếu gia lướt như bay qua, tốc độ nhanh sánh bằng tàu vũ trụ, phi thuyền, hắn còn tưởng rằng chính mình mắt lao bất tỉnh. Hắn vội vã sai người đuổi theo nhưng mất dấu. Phân tích phương hướng thiếu gia lái xe, hắn mới sai người đuổi theo tới đế quốc pháo đài. Cung Âu ánh mắt sâu kín liếc hắn một cái, tiện tay đem một vật trang trí bằng thủy tinh ném xuống đất, tiếng nói u trầm, cha cho tôi, cha Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ có quan hệ gì? Cái gì? Phong Đức cả kinh, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Nói như vậy, quan hệ của Mộ thị thái tử gia kia cùng Thời tiểu thư bị thiếu gia biết rồi. Cung Âu ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, vẻ mặt này của ngươi là đã sớm biết. Thiếu gia, cái này. Cung Âu một phát tóm chặt cổ áo của hắn, phẫn hận trừng mắt hắn, lão giả, ngươi dám nhìn tôi bị cắm sừng, ngươi là không phải muốn chết. Người bên cạnh hắn đây là thế nào, từng người đến lừa dối hắn. Phong Đức bị tóm, biến sắc, thiếu gia, người hiểu lầm rồi, thời tiểu thư làm sao sẽ cùng mộ thị thái tử gia có quan hệ. Hai con mắt của tôi đều hiểu lầm, vậy nếu không muốn phiền phức, ngươi đưa cho ta một đôi mắt khác đi. Hắn bây giờ lại muốn một đôi mắt. Hắn muốn một đôi mắt chưa từng thấy thời tiểu niệm cùng mộ thiên sơ chơi đùa cùng nhau. Chương 135, người đàn ông mà cô muốn là hắn. Vâng, thiếu gia. Cung Âu đi tới phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế xạ lòn làm bằng da thật. Phong Đức theo sát mà đến, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Cung Âu. Cung Âu tiếp nhận, con người đen đú tối nhìn chằm chằm rượu trong ly, rượu được lắc qua lắc lại phản chiếu màu sắc ánh hồng trong con mắt của hắn. Nữ hầu gái mang theo quản lý nghệ sĩ tới đây. Quản lý là nữ nhân hơn 30 tuổi, ở trong làng giải trí cô ta cũng nhìn quen hoa phục mỹ cảnh, nhưng giờ khắc này, cô ta bị đưa vào cung gia, cả người hoàn toàn bị kinh ngạc đến sợ ngây người. Căn hộ này một tấc một góc đều huy hoàng đến mức tận cùng, cảm giác xa hoa rất đậm, lại như một cung điện Tây phương cổ kính, khiến người ta bước vào trong đó cảm giác mình nhỏ bé đi rất nhiều. Thiếu gia, người tới. Nữ hầu gái lên tiếng. Nữ quản lý nghe vậy ngước mắt nhìn về phía trước. Cung Âu ngồi ở trên ghế xạ lòn ngửa về đằng sau lên, kinh thường mà nói với cô ta, cho ngươi 2 phút, đừng ở chỗ này có một câu phí lời. Trái tim đen đú ám truy cập. Người của thời gia, hắn đều thấy ngứa mắt. Nghe vậy, nữ quản lý không khỏi lùi về sau 2 bước, xa xa nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế xạ lòn kia, ánh đèn rơi vào trên người hắn, anh vi bất phàm, lành lạnh, cao cao tại thượng như vậy. Tạo cho người ta cảm giác là một nhân vật mạnh mẽ. Chỉ một chút. Cô ta liền cảm thấy chính mình thấp kém như từ trong bùn đất chui lên. Nữ hầu gái đẩy cô ta một cái, nữ quản lý mới phục hồi tinh thần lại, vội vã từ trong bao lấy ra một phần đồ vật giao cho nữ hầu gái, cung tiên sinh, đây là vật thời địch muốn tôi đem đến, cô ấy nói, ngài hiện tại nên cần vật này. Nữ hầu gái giao cho Cung Âu. Cung Âu lạnh lùng liếc một chút, là một quyển nhật ký, trên bìa là hình một mảnh trời xanh mây trắng. Trên áng mây trăng viết 3 chữ thời tiểu niệm. Dịch là nhật ký cẩu thời tiểu niệm. Cung Âu cầm ly rượu trong tay đột nhiên căng thẳng, trầm giọng hỏi, chỉ có như vậy. Thời địch nói, quyển này là đủ rồi. Nữ quản lý hướng Cung Âu nói, thời địch nói, cô ấy cùng mộ thiếu gia tuyệt đối không muốn có quan hệ với thời tiểu niệm. Hy vọng cung tiên sinh có thể xem xét cô ấy chủ động đưa lên nhật ký này, xin ngài đừng lại làm khó dễ mộ thiếu gia. Thời địch còn nói, luôn luôn đều là thời tiểu niệm dây dưa mộ thiếu gia, cùng mộ thiếu gia không quan hệ. Nữ quản lý rũ sạch mọi quan hệ của mộ thiên sơ cùng thời tiểu niệm. Mộ thiên sơ hắn là cái thá gì, còn đáng giá để nữ nhân của tôi đi dây dưa. Cung Âu âm lệ trừng mắt về phía cô ta, âm thanh giận không nhịn nổi. Bị nhìn đến phát sợ, tôi. Lan. Cung Âu từ môi mỏng thẳng thắn dứt khoát phun ra một chữ. Nữ quản lý vốn đang tranh thủ muốn chuyển nhiều lời của thời địch, nghe vậy, một câu nói cũng không dám, có chút kinh hoàng nhìn hắn, sau đó được nữ hầu gái dẫn dắt rời đi. Cung Âu đem quyển nhật ký mở ra, đặt ở trên đùi của chính mình, ngón tay thon dài lật mở. Đầu ngón tay dừng ở trên áng mây trắng, lưu luyến sờ vào 3 chữ thời tiểu niệm. Có tới 3 giây lì đều ngừng lại. Một tay hắn cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Phong Đức đúng lúc rót thêm rượu cho hắn. Chất rượu ở trong dạ dày tản ra, làm hắn thêm bình tâm. Cung Âu lúc này mới mở quyển nhật ký ra, nhìn bút tích cầu thời tiểu niệm, bút tích thanh tú nhưng mang theo sự non nớt. Trong nhật ký của cô hàng chữ ngắn gọn. Nhưng phần nhật ký ngắn như vậy, nhưng lại xuất hiện 3 lần thiên sơ. Ở công viên trò chơi. Chính là nơi hắn phát hiện ra cô cùng mộ thiên sơ. Hắn cho rằng cô đột nhiên đi mất, là tâm tình không tốt, không muốn cùng hắn đối diện với kết quả giám định huyết thống, nguyên lai là vì mộ thiên sơ. Ánh mắt Cung Âu thăm thẳm lệ khí, rất lâu, hắn mới vượt qua tờ thứ nhất. Động tác của hắn cứng ngắc, phảng phất không có khí lực. Cưới cô. Cung Âu nhìn về phía ngày tháng ghi trong nhật ký, tính ra, hẳn là thời điểm thời tiểu niệm được 10 mấy tuổi, nhỏ như vậy, cũng đã nói có cưới hay không rồi. Cô có muốn hay không sớm như vậy đã nghĩ đến chuyện đó. Khống chế đem quyển nhật ký vốn kích động muốn ném ra ngoài xem tiếp, tiếp tục đọc nhật ký của cô. Đọc liên tục mấy trang, Cung Âu cầm ly rượu tay càng ngày càng gấp. Thời tiểu niệm viết nhật ký rất đặc sắc, mỗi một ngày mới, mở đầu đều là ngày hôm nay khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Rõ ràng một góc nhỏ viết là ngày mưa, lời mở đầu của ngày đó bắt đầu vẫn là khí trời sáng sủa. Mỗi một ngày đều phải có thiên sơ. Thiên sơ, thiên sơ, thiên sơ. Vốn nội dung của quyển nhật ký đều là thiên sơ. Tất cả đều là tên của người đàn ông kia. Cung Âu mạnh mẽ đè nén tâm tình của chính mình đi xuống tiếp tục lật, tầm mắt đột nhiên quét đến một phần nhật ký, gương mặt triệt để tối tăm. Muốn xem thêm quyển nhật ký kia viết cái gì, nhưng Cung Âu đã còn không nhìn thấy gì nữa. Đùng. Cung Âu tức giận đem quyển nhật ký ném xuống đất, hô hấp bởi vì căm ghét trở nên trầm trọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nguyện vọng của cô lại là hy vọng người đàn ông kia vĩnh viễn ở bên người cô, vĩnh viễn không rời khỏi cô. Quay về hắn, cô vĩnh viễn là nói muốn rời khỏi, muốn rời khỏi. Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng rồi, hết thảy đều chỉ là cái cớ. Người đàn ông mà cô muốn, là Mộ Thiên Sơ. Sau khi tắm xong, Thời Tiểu Niệm đi ra, tay đẻ cánh tay trái của chính mình. Cung gia có bác sĩ gia đình, lại lần nữa băng bó tay cho cô uống 2 viên thuốc giảm đau. Thời Tiểu Niệm ú hóa nghĩ, lại tiếp tục như thế, cánh tay trái này của cô sợ là muốn phế mất, may là, tay trái cậu cô không cần vẽ vời, nếu không phải vậy công việc cũng theo đó mà bỏ đi. Những nữ hầu gái kia nghe theo mệnh lệnh của Cung Âu, đem cô tắm rửa sạch sẽ 3 lần. Nước tắm được đổi đi đổi lại, tắm xong mà cô cảm tưởng như bị lột mất 2 tầng da. Cô hướng đi phòng khách, rất xa, cô liền trông thấy Cung Âu ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm một ly rượu, rượu đỏ trong ly chập chờn. Đèn bàn thủy tinh được bật lên, từng viên thủy tinh khúc xạ ra vô số ánh sáng, chiếu lên mặt hắn có mấy phần hư huyễn. Cung Âu. Tâm Thời Tiểu Niệm chìm chìm, không biết hắn sẽ bắt cô như thế nào. Cô đến gần, mới phát hiện sắc mặt Cung Âu so với vừa nãy dẫn cô về còn khó coi hơn. Hắn ngồi ở chỗ đó, cơ thể hơi lên nghiêng về phía trước, trên gương mặt anh tuấn là vẻ âm lệ vẻ, gân xanh trên trán lộ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trên tay hắn cầm một cái ly rượu, càng nắm càng chặt. Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất một quyển nhật ký nằm đó. Nhật ký của tôi tại sao lại ở chỗ này? Cô kinh ngạc hỏi ra. Quyển nhật ký kia cô đã sớm không thấy, từ sau khi Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ, cô từng muốn đem nhật ký cho hắn xem, kêu gọi lại trí nhớ của hắn. Nhưng quyển nhật ký này cô làm thế nào cũng đều không tìm được. Nghe vậy, Cung Âu đột nhiên hướng cô nhìn, một đôi mắt đỏ tươi, hiện ra ánh sáng khát máu, ngày hôm đó là bộ mặt thật của em. Thời Tiểu Niệm không khỏi lùi về sau một bước, bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Cung Âu nhìn cô, trên mặt tất cả đều là giận không nhịn nổi. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng, ly rượu ở trong tay hắn theo tiếng mà nát. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ xanh mặt, mắt mở to, khó có thể tin mà nhìn hắn, hắn dĩ nhiên đem ly nắm nát. Ly rượu ở trong tay hắn biến thành mảnh vụn, lất pha lất phất rơi đến trên sàn nhà, rượu đỏ tung khắp ngón tay thon dài của hắn, trong đó màu đỏ tươi chảy xuống, đó là máu. Hắn nhưng không cảm giác được đau đớn, một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt càng ngày càng đỏ tươi. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, một luồng sợ sệt không nguyên do bao phủ hướng về cô. Không có suy nghĩ nhiều, Thời Tiểu Niệm bắt đầu bỏ chạy. Ngươi còn dám chạy, đứng lại cho ta. Cung Âu điên cuồng mà quát, đứng lên liền hướng cô đuổi theo. Lưu lại Phong Đức đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn mảnh vỡ của ly rượu cùng vết máu nhỏ xuống trên mặt đất. Xong, thiếu gia lần này là phát điên rồi. Thời Tiểu Niệm sợ sệt chạy về phía trước, căn hộ quá lớn, cô muốn chạy hướng về cửa lớn, lại phát hiện chạy thế nào đều chạy không tới. Trong căn hộ tựa như không có điểm dừng, cô không ngừng chạy về phía trước, nhưng không nhìn thấy lối thoát. Thời Tiểu Niệm ngươi đứng lại cho ta Cung Âu quát, ngươi chạy nữa có tin ta xé nát ngươi hay không? Cô không chạy mới có thể bị xé nát. Một người nhân cách bị chướng ngại cố chấp đang lên cơn giận dữ, cô không chạy chính là ngớ ngẩn. Thời Tiểu Niệm ra sức chạy đến cửa thang máy. Mấy nữ hầu gái đang từ bên trong đi ra, cô lập tức chạy lên trước, đem nữ hầu gái đẩy một cái, vọt vào trong, tùy tiện ấn số tầng. Cung Âu chạy tới, liền trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, Thời Tiểu Niệm, ngươi đi ra cho ta. Hắn chạy tới gần, đem nắm đấm tràn đầy máu tươi cùng rượu đỏ nặng nề nện ở trong thang máy, nhưng cửa thang máy chưa hề mở ra. Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, trừng mắt con số trong thang máy. Mỗi lần hắn đuổi theo cô đều thua ở trong thang máy. Chương 136, sao hắn rất bình tĩnh? Cung Âu âm trầm nhìn cô, bước chân chậm rãi dừng lại, thân hình cao to ung dung thong thả áp sát Thời Tiểu Niệm, âm thanh từ trong cổ họng bức ra, làm sao, không chạy. Anh không được tới đây. Thời Tiểu Niệm đứng phía sau ghế sofa lớn tiếng nói, một đôi mắt trắng đen rõ ràng sợ hãi nhìn hắn, bên trong hiệp ước viết rõ ràng, anh không thể đánh tôi. Tôi không đánh em. Cung Âu chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo một tia khí tức ma quỷ, tôi muốn xé em ra. Hắn đã không còn tâm tình đánh cô rồi. Hắn chỉ muốn xé nát nữ nhân này. Thời Tiểu Niệm nghe càng thêm sợ sệt. Cung Âu từng bước chậm rãi áp sát cô, tay phải buông xuống bên người, nắm nắm đấm, giữa ngón tay tất cả đều máu tươi đang chảy ra, nhìn máu tanh mà điên cuồng. Hắn cách cô càng ngày càng gần. Thời Tiểu Niệm nhìn đến một bên ban công, cô không chút nghĩ ngợi từ bên cạnh Cung Âu xông tới. Cung Âu theo bản năng mà đi bắt cô, ánh mắt xẹt qua mảnh vải trắng trên cánh tay trái của cô, tay cứng lại giữa không trung, bên trong ánh mắt trong nháy mắt có một tia ngây người. Thừa cơ hội này, Thời Tiểu Niệm chạy tới mở cửa kính ra dẫn tới ban công, chạy đến ban công. Cung Âu đuổi theo. Thời Tiểu Niệm nghe tiếng bước chân của hắn càng thêm sợ sệt, không còn cách nào một tay ôm cột, dẫm lên trên tay vịn ban công. Phía sau cô chính là một mảnh bóng đêm. Gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô. Cung Âu thấy thế, trong con ngươi lóe lên một vẻ sợ hãi, chân dài bỗng ngừng lại, hướng về phía cô điên cuồng mà quát, "Thời Tiểu Niệm, em tự xem mình là con khi hay sao mà dám bỏ ra ban công, trèo vào cho tôi. Không leo cửa sổ, không leo núi, liền bỏ ra ngoài ban công." Lá gan của cô càng lúc càng lớn, cánh tay đều tản thành như vậy còn dám bỏ. Thời Tiểu Niệm dùng tay phải ôm chặt lấy cái cột màu trắng, nhìn sáng thấy sắc mặt tái nhợt của Cung Âu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau. Đây là lầu mấy làm sao cao thành như vậy? Trèo vào cho tôi, Cung Âu quát, hai con mắt tức giận chừng cô, em mà không trèo vào, tôi bể gãy chân của em cho xem. Cô còn có sau này sao? Bây giờ cô không còn biết sợ chữ viết như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm chân cô, chỉ lo cô xẻ chân một phát. Em bình tĩnh một chút. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, nuốt một ngụm nước miếng sợ sệt. Sao? Hiện tại rốt cuộc là ai không bình tĩnh? Sao hắn đã đến chỗ tay vịn của ban công rồi? Cung Âu tức giận không có chỗ chút, nham hiểm mà nhìn cô, em trèo vào cho tôi. Anh không nên tới. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, anh còn bước tới tôi liền nhảy xuống. Em còn dám uy hiếm tôi? Có giỏi thì em nhảy gì? Cung Âu giống cô. Rơi vào trong tay anh chỉ có thể sống không bằng chết, vậy không bằng tôi trực tiếp xuống. Cô ở trên tay vịn của ban công, người hơi động di chuyển chân. Động tác này của cô đơn giản, chỉ không tới một giây. Nhưng ở trong mắt Cung Âu, một trận hàn ý ập lên trên sống lưng hắn, để hắn cảm thấy sự sợ hãi không nguyên do, bật thốt lên, không được. Trong giọng nói của hắn lộ vẻ hoang mang từ xưa tới nay chưa từng có. Thời Tiểu Niệm đứng ở phía trên. Người cơ hồ hoàn toàn kề sát ở cây cột trụ, nghe vậy, cô nhìn hướng về Cung Âu. Trên mặt hắn căng thẳng làm cô chấn động. Hắn không hy vọng cô chết, đúng không? Cung Âu, anh bình tĩnh. Thời Tiểu Niệm ôn nhu âm chuyện cùng hắn, anh tỉnh táo lại, tôi liền xuống. Cô không dám đối mặt một người có chứng cố chấp đến phát điên. Hiện tại tôi rất bình tĩnh. Cung Âu quát, hai mắt đỏ tươi chừng cô. Ánh mắt ngươi đều đang tức giận, không có chút nào bình tĩnh. Thời Tiểu Niệm lập tức nói rằng. Dựa vào. Hiện tại chắc hắn đang nghĩ muốn xé xác cô để ăn. Treo vào cho tôi, Cung Âu chừng cô. Tôi không. Thời Tiểu Niệm. Anh đếm xem, đếm tới 1.000, không, đếm tới 10.000 tôi liền xuống. Lúc Tiểu Niệm vắt hết óc nghĩ biện pháp, nỗ lực để hắn trước tiên tỉnh táo lại. Cái gì? Cung Âu chừng mắt cô, não cô có phải là hỏng rồi. Anh không đếm tôi sẽ không xuống. Thời Tiểu Niệm vẻ mặt thành thật nói rằng, cô không phải đang nói đùa, cô chỉ muốn hắn có thể chấn định lại. Tôi không đếm hắn cũng không phải tiểu hải tử, còn đếm như con nít. Vậy tôi sẽ không xuống. Em Cung Âu giận không nhịn nổi hướng cô vung ra nắm đấm. Vừa thấy được nắm đấm hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt Thời Tiểu Niệm lộ ra hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Đừng! Cung Âu sợ sệt mà nhìn cô, lập tức hô, tôi đếm tới 10.000 được chưa, em dừng lại cho tôi. Cô không thể ngã xuống. Hắn không thể lại nhìn thấy người hắn quan tâm chết ở trước mặt hắn. Thời Tiểu Niệm đứng cạnh tay vịn của ban công. Ôm chặt lấy cây cột màu trắng, nghe vậy gật gật đầu, tốt, vậy anh đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 656, 57, 58. Cung Âu bất đắc dĩ bắt đầu đếm. Cả đời này hắn cũng không làm những chuyện khó mà tin nổi như thế này, quay mắt về phía nữ nhân muốn nhảy lầu kia, hắn ở bên này liền đếm. Hắn một bên đếm một bên lấy điện thoại di động ra nhắn một cái tin ngắn cho Phong Đức, để cho ở phía dưới chuẩn bị sẵn sàng công tác. Vạn nhất câu ngã xuống. Chí ít không thể chết. Hắn ở trên ban công đếm từng số một, sắc mặt khó coi, một cái tay buông xuống bên người, máu tươi từng giọt chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thời Tiểu Niệm đứng trên ban công, một đôi mắt chăm chú quan sát con mắt của hắn. Đếm số quả nhiên vẫn có thể dùng được. Màu đỏ tươi trong mắt hắn đang từng điểm rút đi, hắn chính là đang chậm rãi tỉnh táo lại. Nhưng Cung Âu càng đếm được nhiều, Thời Tiểu Niệm ở phía trên càng đứng càng mệt, hai chân càng ngày càng không còn chút sức lực nào, hắn mới đếm tới 2.000. Cô cũng có chút không kiên trì nổi. Cung Âu. Nàng không nhịn được mở miệng. Làm gì? Cung Âu ngước mắt trừng về phía cô, tức giận nói. Ha ha. Thời Tiểu Niệm cười gượng, tôi đi làm bữa tối cho anh ăn có được hay không, làm bữa ăn thịnh soạn nhất, cộng thêm 2 thùng kem. Cung Âu chặt chẽ trừng mắt cô, khỏe môi nụ cười, có bao nhiêu giả dối đây? Cô không phải chỉ có quay về bên Mộ Thiên Sơ mới vui vẻ như vậy sao? Không cho cười như vậy. Cung Âu trừng mắt cô nói, một thân tức giận. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thu lại lên nụ cười, vậy anh vẫn là tiếp tục đếm đi. chỉ có thể hy vọng thời gian dài, nhàm chán, lệ khí trên người hắn sẽ mất đi, người có thể tỉnh táo lại. Thời điểm cung Âu bình tĩnh, chí ít sẽ không dằn vặt cô. Cả người cô dán vào cây cột, làn váy bị gió đêm thổi đến mức phiên phiên bay lên, như thể chỉ cần một thoáng không nhìn sẽ biến mất không dấu vết. Cung Âu nhìn ra hô hấp tăng dần, một lát, hắn đứng ở nơi đó, trừng mắt cô nói, không phải em từ nhỏ liền ái mộ Thiên Sơ đi. Nghe vậy, thời tiểu niệm run lên, hai con mắt nhìn phía sắc mặt hắn tái nhợt. Rốt cục hỏi cái vấn đề này sao? Cô biết, một màn công viên trò chơi lúc trước không thể qua nổi mắt hắn, vấn đề này cô trốn tránh không được. Cô hạ thấp mâu, muốn há mồm đã bị Cung Âu đánh gãy, hắn âm lanh nói, không cho phép nói dối, thời tiểu niệm, nếu như em còn dám ở trước mặt tôi có một câu lời nói dối, tôi liền tự mình đẩy em xuống. Xong hết mọi chuyện. Thời tiểu niệm mím môi, một lát cô lại mở miệng, lần thứ hai bị Cung Âu đánh gãy, không cho phép nói yêu hắn. Đáp án này, cũng không được. Tuyệt đối không được. Thời tiểu niệm không nói gì nhìn về phía gương mặt đang bị tức giận làm che kín mù mịt của hắn, một lát sau mới nói, Cung Âu, anh có biết hay không anh rất bá đạo, rất. Vừa muốn cô nói lời nói thật, lại muốn cô không được phép nói ái mộ mộ Thiên Sơ. Hắn kỳ thực chỉ muốn nghe cái mà tự mình nghĩ, nhưng lại không cho phép lời kia là giả. Tôi biết. Cung Âu từ giữa răng môi phun ra hai chữ. Thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là im lặng. Nói Cung Âu đứng ở nơi đó, con người đen yên lặng nhìn chằm chằm cô. Thời tiểu niệm ôm cây cột, hai chân có chút tê tê, cô hạ thấp mâu, khẽ nói, kỳ thực tôi cũng không biết tôi có ái mộ mộ Thiên Sơ hay không. Lời này, cô nói tới là thật lòng. Nói tiếp. Cung Âu gầm nhẹ, nghe được cô nói đến tên mộ Thiên Sơ, hắn liền cảm thấy chói tai. Chương 137, tôi liền muốn em còn thú nà. Thời tiểu niệm bị Cung Âu ném vào ghế sofa. Cô ngồi xuống, nắn bóp chân mình, hai cái chân tê đến lợi hại. Cung Âu đứng trước mặt cô, thấp mâu chừng cô, ngực kìm nén một luồng tức giận, đưa tay muốn đánh cô, nhìn đống băng gạc bọc trên cánh tay trái của cô, lại không nhẫn tâm xuống tay được. Giữa hai người yên tĩnh cực kỳ. Trong phòng chỉ còn giữ lại Cung Âu trên tay truyền tới mùi vị máu tanh. Anh có muốn hay không trước tiên băng bó vết thương cô hỏi. Tôi hỏi em, ở trên Vân Chi đảo, em từ giáo đường chạy đi, có phải là trốn vào phòng thay quần áo của mộ Thiên Sơ? Cung Âu đột nhiên hỏi. Hai người đồng thời lên tiếng. Thời tiểu niệm choáng váng. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói cái đề tài này, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn làm sao mà biết được? Nhìn biểu hiện của cô, trong mắt Cung Âu một mảnh tức giận, mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, giơ chân lên liền đạp lăn một chiếc đèn sàn, ở phía trước cô ngồi xuống ghế, một thân buồn bực căm ghét không chỗ phát tiết. Vào lúc ấy, em cùng mộ Thiên Sơ liền bí mật qua lại rồi. Cung Âu hận hận trừng mắt cô, cắn răng gầm nhẹ lên, em có đem tôi để vào trong mắt hay không? Cô coi hắn là người chết rồi hả? Hắn lại còn vì cô quên đi tất cả, đuổi theo đến tận Vân Chi đảo. Không phải, vào lúc ấy hắn còn không có khôi phục ký ức, đối với tôi vẫn căm ghét cực kỳ, tôi trốn ở nơi đó, chúng tôi cũng không thể có cái gì. Cô lạnh nhạt nói, nỗ lực tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất, cẩn thận mà quan sát sắc mặt Cung Âu. Hắn khôi phục nhớ Cung Âu ánh mắt chấn động, nói cách khác, từ khi hắn khôi phục ký ức giữa các người liền bắt đầu. Tôi cùng hắn không có bắt đầu. Cô nói, đều ở công viên trò chơi lăn thành một đoàn. Em nghĩ tôi là người mù. Cung Âu gầm nhẹ lên, căm ghét địa chứng mắt cô, không cần phải nói, ngày ấy tôi về nước, em thất hẹn với tôi, cũng là do đi gặp mộ Thiên Sơ. Đáp án này không thể nghi ngờ. Thời tiểu niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, khó có thể tưởng tượng hắn lại có thể đoán được nhiều như vậy, hơn nữa đoán đúng toàn bộ. Đời tôi căm hận nhất người khác thoải mái thất hứa với tôi, mà em bỏ lại tôi, đi gặp một người đàn ông khác. Từng câu nói cẩu Cung Âu lúc này, nồng nặc mùi căm ghét, thời điểm không có tôi ở đây. Em cùng người đàn ông kia đã làm gì? Thời điểm khi hắn vì cô lo lắng muốn chết, cô lại cùng một người đàn ông khác cùng nhau, là lăn trong bãi cát, hay vẫn là trực tiếp lăn tới trên giường? Hắn không nhịn được lại một lần siết chặt nắm đấm, một nắm đấm tất cả đều là máu. Thời tiểu niệm kinh hoàng nhìn, thân thể hơi co lại, tôi không có. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ ở cạnh nhau, còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì? Cung Âu âm lệ trừng mắt cô, chỉ là tưởng tượng ra hình ảnh kia, hắn liền muốn phát điên. Nhưng rất kỳ quái, hắn đối với cô không xuống tay được. Cô co rúm thân thể ngồi ở trên ghế salon, dáng vẻ quá nhu nhược, hắn bây giờ tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không động thủ được. Tôi không có. Thời điểm ngươi cùng hắn lên giường lấy cái tư thế gì? Cung Âu gần từng chữ một, từng chữ đều muốn đâm vào chính mình, đâm đến chí mạng, tiếng nói hắn trở nên ngột ngạt. Thời điểm cắm xứng tôi, các ngươi lấy cái tư thế gì? Hắn đang suy nghĩ gì? Cô bị hắn nói tới, trên mặt có chút lúng túng. Nói. Cung Âu trừng mắt cô, tất cả đều nói rõ cho ta biết. Tôi nghĩ anh đã điều tra chuyện của tôi cùng mộ Thiên Sơ, thời điểm hắn mất trí nhớ, tôi không tiếp thụ được, dây dưa với hắn mấy năm, hắn đối với tôi vẫn rất lạnh lùng. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, giải thích, ngày ấy anh về nước, tôi mới biết hắn khôi phục ký ức, tôi cùng hắn trong lúc đó không có thứ gì. Cung Âu trừng mắt cô, nghe vậy, trong mắt tối tăm vẻ có dấu hiệu biến mất. Cô nói, giữa bọn họ không có chuyện gì. Không có gì cả, ý tứ của nó là không có lăn trên giường. Nói chung, tôi không cho anh thành kẻ bị cắm sừng. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế xa lồng, suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa, có khả năng anh ở nước Anh lớn lên, không quá hiểu rõ nghĩa của từ nón xanh này, từ này bình thường là dùng ở trong trường hợp khi hai người là vợ chồng chính thức. Cô biến tướng nhắc nhở hắn, bọn họ chỉ là một đoạn quan hệ không bình thường. Như vậy, hắn thể dùng từ đó trong trường hợp này. Em là của tôi, ai cũng không thể đụng vào em. Cung Âu trừng mắt cô. Anh lại muốn nói tôi là con chó của anh nuôi sao? Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, tự rêu nói, anh nói đối với tôi cảm thấy thú vị, có thể càng xem tôi là con chó của anh. Cung Âu, anh là người cuồng động vật hả? Tôi liền muốn em con thú này đó. Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, liều lĩnh đáp. Tôi liền muốn em con thú này đó. Hắn xưa nay đều ngông cuồng đến làm người khác giận sôi, lý lẽ thẳng thừng hùng hồn nói ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, dường như một chỗ không đúng đều không có. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không có phản bác.